Chương 350, tức giận Thái Ức chân nhân. Chương 350, tức giận Thái Ức chân nhân. Thấy Thái Ức chân nhân tức giận như thế, cặp kia mắt xích hồng, giống như phong ma bộ dáng, cùng quanh thân mất khống chế bạo tẩu kinh khủng uy áp, Lý Tĩnh làm một cái nhục thể phàm thai, chỉ cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn gắt gao ngăn chặn. Lồng ngực của hắn như gặp phải búa tạ, hô hấp đột nhiên chỉ trệ, sắc mặt bá địa một cái trở nên trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây cũng là đại La Kim Tiên chi uy. Dù là chỉ là một sợi mất khống chế khí tức, cũng đủ làm cho phàm nhân thân tử đạo tiêu. Lý Tĩnh trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn càng cảm thấy một cỗ thật sâu, phát ra từ thực chất bên trong xem thường cùng chán ghét. Lại là dạng này, lại là bộ này sắc mặt. 3 năm trước đây, Văn Thủ, Phổ Hiền đã là như thế, tại cường giả trước mặt không đúng, tại kẻ yếu trước mặt, liền đem tất cả vô năng cùng lửa giận, không chút kiêng kỵ phát tiết ra ngoài. Sao mà xấu xí, sao mà vô sỉ, cái này xiển xiển giáo Kim Tiên, quả nhiên là một mạch tương thừa mặt hàng. Lý Tĩnh trong lòng mặc dù rời sông lấp biển, nhưng hắn không dám chút nào đem bực này cảm xúc biểu lộ bên ngoài. Hắn biết rõ, mình chỉ là thế gian một tổng binh, tại dạng này tiên nhân trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Giờ phút này nếu có nửa điểm giấu giếm hoặc ngỗ nghịch, chỉ sợ toàn bộ Trần Đường Quan đều muốn tại cái này xiển xiển giáo Kim Tiên lửa giận phía dưới hóa thành một biển. Hắn cố nén thần hồn run rẩy, dùng hết lực khí toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, thanh âm khàn khàn mà cung kính, khởi bẩm chân nhân. Bớt giận, mang đi tiểu nhi, cũng không phải là 3 năm trước đây vị kia Lục Nhĩ tiền bối. Thái Ức chân nhân lửa giận, bởi vì câu nói này mà có trong nháy mắt ngưng trệ. Không phải Lục Nhĩ mi hầu. Hắn thần niệm điên cuồng quét sạch toàn bộ tổng binh phủ, ngoại trừ trước mắt cái này phạm nhân Lý Tĩnh, xác thực không có cảm nhận được cái kia cố làm hắn tim đập nhanh yêu hầu khí tức. Lý Tĩnh thấy thế, đội vàng thừa dịp áp lực giảm xuống khoảng cách, ngụm lớn thở hổn hển mấy cái, không dám có chút dừng lại, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra. Ngay tại chân nhân ngài giá lâm trước đó, ước chừng thời gian nuốt một nén hương, có một vị khác thượng tiên đến đây. Hắn tự xưng là Thái Huyền Cung, Huyền Dương Thánh Tôn tọa hạ đệ tử, Lục Nhĩ tiền bối sư đệ, tục danh Dương Tiễn. Chính là vị này Dương Tiễn thượng tiên, phụ nó sư tôn Huyền Dương Thánh Tôn chi mệnh, đem tiểu nhi Na Cha thu làm đệ tử, đồng thời đã mang đi. Lý Tĩnh ngữ tốc cực nhanh, sợ nói chậm nửa câu, trước mắt cái này hỉ nộ vô thường tiên nhân lại đột nhiên nổi lên. Nhưng mà, làm Dương Tiễn hai chữ này rõ ràng chuyển vào Thái Ức chân nhân trong hai lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Cái kia lửa giận ngập trời, phản phất bị một chậu quay đầu dội xuống nước đá, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Hắn hai mắt đỏ ngầu bên trong, hiện lên một tia thật sâu kinh ngạc cũng không hiểu. Dương Tiễn. Thái Ức chân nhân trong lòng rung mạnh, trong đầu nhanh chóng vận chuyển lên đến. Dương Tiễn, đây không phải là mấy trăm năm trước mới bị cái kia Huyền Dương Thánh Nhân thu làm đệ tử ra hòa sao? Vốn nên vì bọn họ côn luân sơn người, lại bị Lục Nhĩ Mi hầu mang đến Thái Huyền Cung. Hiện tại mặt hàng này vậy mà cũng dám đến đây cướp đoạt cơ duyên của mình. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Thái Ức chân nhân trong lòng cái kia bởi vì sợ hãi Lục Nhĩ Mi hầu mà sinh ra vô năng cùng nộ, trong nháy mắt liền thay đổi hương vị. Nếu như cướp đi đồ đệ chính là Lục Nhĩ Mi hầu, hắn giờ phút này ngoại trừ vô năng cùng nộ, về côn luân sơn khóc lóc kể lể bên ngoài, không còn cách nào khác. Bởi vì hắn rõ ràng, mình tuyệt đối không phải con khỉ kia đối thủ, thật treo lên đến, sẽ chỉ là tự rước lấy đủ. Nhưng đối thủ là Dương Tiễn. Chỉ là một cái Dương Tiễn, hắn có sợ gì? Một loại bị hậu bối mạo phạm, bị đồng cấp thế lực không nhìn cảm giác nhục nhã, hỗn hợp có đối với mình vừa rồi thất thố xấu hổ, biến thành một cố càng thêm cuồng bạo, nhưng lại tràn đầy phấn khích phẫn nộ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái Ức chân nhân bắt lại Lý Tĩnh bà áo, đem cả người hắn đều xách lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, gàn từng chữ xác nhận nói, ngươi xác định, ngươi không có nghe lầm. Người kia chính miệng nói, hắn gọi Dương Tiễn. Lý Tĩnh bị hắn xách giữa không trung, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, nhưng hắn nhìn xem Thái Ức chân nhân tấm kia từ sợ hãi chuyển thành nổi giận mặt, trong lòng ngược lại càng chắc chắn. Hắn xem hiểu, vị này Thái Ức chân nhân, sợ cái kia Lục Nhĩ tiền bối, lại không sợ vị này Dương Tiễn thượng tiên. Hiếp yếu sợ mạnh, quả nhiên là xiển giáo môn phong. Lý Tĩnh trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia hoảng sợ e ngại bộ dáng, hắn gian nan gật gật đầu, vô cùng rõ ràng đáp lại nói, ngàn, thiên chân vạn sát. Vị kia thượng tiên chính miệng nói, hắn tên Dương Tiễn, chính là Lục Nhĩ tiền bối sư đệ. Việc này, Lý Tĩnh tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa. Tốt một cái Dương Tiễn. Đạt được xác nhận trong nháy mắt, Thái Ức chân nhân bỗng nhiên buông lỏng ra Lý Tĩnh. Hắn phanh một tiếng quẳng xuống đất, chật vật ho khan, mà Thái Ức chân nhân lại đã hoàn toàn không thèm để ý hắn con kiến cỏ này. Vị này xiển xiển giáo Kim Tiên bỗng nhiên hất lên phất trần, một lần nữa thẳng xuống lưng. Trên người hắn cái kia cố mất khống chế bạo ngược khí tức, trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại trên cao nhìn xuống, tràn đầy lạnh lạnh sát ý uy nghiêm. Trên mặt hắn cái kia bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo biểu lộ biến mất, thay vào đó là thánh nhân môn đồ bị mạo phạm sau vô tận lãnh nạo cùng tức giận. Lá gan trong nháy mắt liền trở lại. Ha ha ha, ha 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 ha. Thái Ức chân nhân giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy sát khí lạnh như băng cùng không che giấu chút nào khinh miệt. Nguyên lai không phải cái kia yêu hầu đích thân đến, mà là phái cái sư đệ đến đây. Một cái không biết trời cao đất rộng tam đại đệ tử cũng dám ở bần đạo trước mặt các người. Tốt một cái Thái Huyền Cung, thật sự là càng ngày càng không đem ta Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung để ở trong mắt. Hắn càng nói càng là phẫn nộ, càng nói càng là lực lượng mười phần. Hắn thấy đây cũng không phải là đơn giản đoạt đồ đệ, đây là Thái Huyền Cung đối với hắn, đối toàn bộ xiển giáo công nhân khiêu khích cùng nhục nhã. 3 năm trước đây, Lục Nhĩ Mi hầu đoạt kim cha một cha, đó là bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu thực lực cường đại, hắn nhận đó là tài nghệ không bằng người. Nhưng hôm nay một cái không có danh tiếng gì Dương Tiễn, một cái bối phận so với chính mình còn thấp tiểu bối, cũng dám đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này nếu là nhịn nữa, hắn Thái Ức chân nhân mặt để nơi nào? Hắn xiển giáo 12 kim tiên uy danh ở đâu? Hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi ở đâu? Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Thái Ức chân nhân nghiêm nghị gào thét, quanh thân kim quang lần nữa lại thịnh, lần này lại không còn là tưởng hòa thiên quang, mà là tràn đầy khí tức sơ sát sắc bén kim mang. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, phản phất muốn xuyên thủng hư không vô tận, tìm tới Dương Tiễn rời đi phương hướng. 3 năm trước đây, Lục Nhĩ yêu hầu cướp ta xiển giáo dự định chi đệ tử. 3 năm sau, hắn sư đệ Dương Tiễn lại lập lại chiêu cũ. Thật làm ta xiển giáo không người, ta Côn Luân Sơn là dễ khi dễ không thành. Hắn đối hư không nói nghiêm túc, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy oán độc cùng lửa giận. Việc này tuyệt không thể như vậy coi như thôi. Dương Tiễn, ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, sao dám như thế? Bần đạo hôm nay nhất định phải tìm ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp, để ngươi biết được như thế nào tôn thi, như thế nào trừ đấu. Dứt lời, Thái Ức chân nhân cũng không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên Lý Tĩnh một chút. Trong mắt hắn, cái này trần đường quan hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là hắn muốn lấy lại danh dự, hắn muốn để cái kia không biết sống chết Dương Tiễn trả giá đắt. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, Thái Ức chân nhân cả người hóa thành một đạo so lúc đến càng thêm tấn mãnh, càng thêm cuồng bạo kim sắc cầu vồng, xé rách trường không, mang theo vô tận lửa giận, trực tiếp hướng phía Dương Tiễn khí tức biến mất phương hướng, tức giận không thôi điệu đuổi theo. Chương 351, ngươi dám chất vấn thánh nhân. Chương 351, ngươi dám chất vấn thánh nhân. Mà tại lúc này, nương theo lấy cái kia đạo cuồng bạo kim sắc cầu vồng xé rách chân trời, biến mất ở phương xa, tổng binh trước cửa phủ cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, cũng rốt cục tan thành mây khói. Lý Tĩnh chống đỡ như nhũn ra hai chân, từ băng lênh trên mặt đất khó khăn bò lên, ho kịch liệt thấu vài tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nóng bỏng địa đau. Hắn nhìn xem Thái Ức chân nhân rời đi phương hướng, trong mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại lóe ra một vòng băng lãnh, thấy rõ hết thảy trào phúng. Phu quân. Một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở lo lắng la lên từ trong phủ truyền đến. Bị thị nữ đỡ lấy Ân thị, nhanh bước ra ngoài. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, trong đôi mắt mỹ lệ chứa đầy nước mắt, thần sắc tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Vừa rồi cái kia lại là xiển giáo tiên nhân. Hắn tức giận như thế điệu đuổi theo, Dương Tiễn thượng tiên cùng chúng ta hài nhi, sẽ không. Không có sao chứ? Nàng mặc dù không hiểu tu hành sự tình, nhưng vừa rồi cái kia cố cơ hồ muốn đem toàn bộ tổng binh phủ đều nghiền nát khí tức khủng bố, lại làm cho nàng cảm động lây. Đó là một vị mẫu thân bản năng nhất sợ hãi. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến chính là, Lý Tĩnh chẳng những không có nửa phần lo lắng, ngược lại đưa tay đỡ nàng, dùng một loại trước nay chưa có trầm ổn ngữ khí, trấn an nói, "Phu nhân yên tâm, không ngại." Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đã khôi phục bình tĩnh bầu trời, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Ngươi chớ nhìn cái kia Thái Ức chân nhân thanh thế to lớn, kỳ thực, bất quá là ngoài mạnh trong yếu hạ người thôi. Gặp thê tử vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoang mang, Lý Tĩnh kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Thanh âm của hắn không cao, lại tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. "Phu nhân, ngươi còn nhớ đến 3 năm trước đây sự tình? Cái kia xiển giáo văn thủ, Phổ Hiền, tại Lục Nhĩ tiền bối trước mặt, là bực nào không đúng, làm cho hề." Ân thị nghe vậy, khẽ gật đầu một cái kia quất nhục một màn, nàng đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay cái này Thái Ức chân nhân, cũng là cá mẹ một lứa. Lý Tĩnh khoe miệng, câu lên một vòng cười lạnh, hắn nghe nói là Lục Nhĩ tiền bối đoạt người, liền chỉ dám ở ta nơi này phạm nhân trước mặt phát tiết lửa giận, giống như điên dại. Nhưng nghe xong nghe mang đi cha nhi, là Lục Nhĩ tiền bối sư đệ Dương Tiễn thượng tiên, ngươi đoán như thế nào? Cái kia là gan, trong nháy mắt liền trở lại. Lý Tĩnh trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, hắn chinh chiến nửa đời, nhất hiểu liền là như thế nào phân biệt cường giả cùng kẻ yếu, như thế nào xem thấu một người hư thực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn sợ cường giả, lấn kẻ yếu. Hắn tự nhận là Dương Tiễn thượng tiên không bằng Lục Nhĩ tiền bối, liền dám đi đuổi theo khiêu khích, muốn tìm về cái kia đáng thương mặt mũi. Nhưng hắn làm sao biết, Thái Huyền cửa cung dưới, há có kẻ yếu? Dương Tiễn thượng tiên như vậy uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, cái kia cố nội liễm như thần binh khí tức, há lại bực này miệng cọp gan thỏ hạ người có thể so sánh với? Ta dám chắc chắn, Dương Tiễn thượng tiên thực lực tuyệt không kém hắn. Nói đến đây, Lý Tĩnh dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia đối Thái Huyền cung phát ra từ nội tâm tin cậy cùng kính sợ. Lui 10.000 bước nói, cho dù Dương Tiễn thượng tiên thật không địch lại, ngươi chớ có quên, sau lưng của hắn đứng đấy ai? Đứng đấy vị kia vô pháp vô thiên, ngay cả thánh nhân mặt mũi cũng dám đánh Lục Nhĩ tiền bối. Càng đứng đấy vị kia thâm bất khả chắc Thái Huyền cung chi chủ, Huyền Dương thánh tôn. Cái này Thái Ức chân nhân, cho là mình muốn đi bóp một quả hờ mềm, thật tình cũng biết, hắn là chủ động đi đâm một cái thiên đại tổ ong bỏ vẽ. Hắn cử động lần này không phải là tìm về mặt mũi, mà là tự rước lấy nhục, tự chịu diệt vong thôi. Nghe trượng phu phen này trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật phân tích, Ân thị trong lòng hoảng sợ cùng bất an, như là bị ánh nắng xua tan sương sớm, dần dần tiêu tán. Nàng xem thấy mình vị này trong ngày thường chỉ biết quân vụ trượng phu, giờ phút này trong mắt lại lóe ra nhìn rõ thế sự cơ trí quan mang, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt yên ổn cảm giác. Đúng vậy a, đây chính là Thái Huyền cung. Trong hồng hoang, ai không biết Thái Huyền cung đệ tử bao trẻ nhất? Đánh tiểu nhân, tới lão. Cái này Thái Ức chân nhân, quả nhiên là vấn đầu. Nghĩ đến đây, Ân thị rốt cục thở dài một hơi, nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, đối Lý Tĩnh khẽ gật đầu một cái, một viên nỗi lòng lo lắng triệt để thả lại trong bụng. Mà tại một bên khác, trên biển đông, biển mây bốc lên. Dương Tiễn thân ảnh, giống như một đạo qua lại biển mây bên trong tia chớp màu bạc, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong ngực của hắn, Na Cha sớm đã ngủ thật say. Tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, phản phất tại làm cái gì mộng đẹp. Dương Tiễn quanh thân bày ra một tầng nhu hòa tiên quang, đem trên bầu trời cường phong cùng ồn ào náo động đều ngăn cách bên ngoài, vì cái này đệ tử mới thu, tạo một phương tuyệt đối an bình tiểu thiên địa. Hắn mục tiêu của chuyến này là Đông Hải chỗ sâu một tòa tiên đạo, đó là sư tôn Huyền Dương vì hắn an bài đạo tràng, cũng là hắn ngày sau dạy bảo Na Cha địa phương. Nhưng mà, ngay tại hắn phi tốc đi đường thời điểm, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt lại hơi động một chút. Hắn đã nhận ra, tại phía sau của hắn, một cỗ cường hãn, cuồng bạo, tràn đầy không che giấu chút nào lửa giận khí tức, chính lấy một loại tốc độ kinh người, trực tiếp hướng phía phương hướng của mình phá không đánh tới. Khí tức kia những nơi đi qua, biển mây nổ tung, hư không rung động, phảng phất một viên tiêu đốt kim sắc sa băng, muốn đem phía trước hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Dương Tiễn bước chân chậm rãi ngừng lại. Hắn quay người, đứng yên tại trên biển mây, ôm trong ngực Na Cha, dáng người thẳng tắp như thường, khuôn mặt lạnh lùng như núi. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia đạo kim sắc lưu quang từ xa đến gần, không có nửa phần kinh ngạc hoặc bối rối. Phảng phất sớm đã dự liệu được sẽ có một màn như thế. Và anh, kim quang đột nhiên đứng tại Dương Tiễn phía trước ngàn trượng chỗ, quang mang tán đi, lộ ra Thái Ức chân nhân tấm kia bởi vì phẫn nộ mà lộ ra có chút vặn vẻ mặt. Chân hắn đạp tường vân, cầm trong tay phất trần, quanh thân tiên quang sôi trào, một đôi mắt gắt gao khóa chặt tại Dương Tiễn, cùng trong ngực hắn Na Cha chiến thân, ánh mắt kia phảng phất muốn phun ra lửa. Dương Tiễn, Thái Ức chân nhân thanh âm như là tiếng sấm trên bầu trời cuồn cuộn vang lên. Dương Tiễn nhìn xem hắn, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là bình tĩnh mở miệng, thanh âm lạnh lạnh mà trầm ổn. Thái Ức chân nhân, cớ gì đuổi theo tại ta? Cớ gì? Thái Ức chân nhân giống như là nghe được chuyện cười lớn, giận quá thành cười nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta cớ gì? Dương Tiễn, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám cướp đoạt bần đạo nhìn chúng đồ nhi, ngươi thật to gan. Hắn vừa lên đến, liền trực tiếp cài lên phản đồ cùng tiểu bối mũ, ý đồ dùng thân phận cùng bối phận tới áp chế Dương Tiễn. Nhưng mà Dương Tiễn lại ngay cả lông mày cũng chưa từng động một cái. Trên mặt của hắn thậm chí lộ ra một vòng cực kỳ nhạt, tràn đầy mỉa mai ý vị cười lạnh. Thái Ức chân nhân, nói cẩn thận. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Thái Ức chân nhân trong tai, mỗi một chữ đều giống như một thanh băng lãnh cái búa, đánh tại Thái Ức chân nhân trong lòng. Kẻ này tên là Na Cha, chính là thượng cổ nữ hoa trong cung Linh Châu tự chuyển thế. Việc này, gia sư Huyền Dương Thánh Tôn sớm đã cùng nữ hoa nương nương thương nghị thỏa làm, mệnh hắn hàng thế về sau, bái nhập ta Dương Tiễn môn hạ, lấy ứng thiên mệnh. Nói đến đây, Dương Tiễn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ bắt đầu, cặp kia trầm tĩnh trong con người, phảng phất có hai thanh vô hình thần đường, đâm thẳng Thái Ức chân nhân thần hồn. Hắn nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt biến đổi Thái Ức chân nhân, gàn từng chữ hỏi ngược lại, việc này chính là hai vị thánh nhân ở giữa ước định. Cùng ngươi Thái Ức chân nhân, cùng ngươi xỉ giáo, lại có gì liên quan? Vâng. Cái này một câu cuối cùng hỏi lại, như là một cái vô tình cái tát, hung hăng phiến tại Thái Ức chân nhân trên mặt. Thánh nhân ở giữa ước định. Cái này sáu cái chữ, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa trầm trọng nhất phân lượng, ép tới Thái Ức chân nhân trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Hắn có thể không quan tâm Dương Tiễn, có thể khinh thị Thái Huyền cung nhị đại đệ tử, nhưng hắn dám chất vấn thánh nhân ước định sao? Nhất là một phương vẫn là công đức vô lượng, địa vị cao cả nữ hoa nương nương. Hắn muốn phản bác, muốn giận dữ mắng mỏ Dương Tiễn nói bậy nói bạn, nhưng nhìn lấy Dương Tiễn cái kia thản nhiên đến cực điểm, không thể nghi ngờ ánh mắt, trong lòng của hắn cái kia cố vừa mới dâng lên lực lượng, trong nháy mắt liền tiết hơn phân nửa. Hắn nói không lại Dương Tiễn, đạo lý không tại hắn bên này. Thẹn quá hóa giận, vô tận thẹn quá hóa giận xông lên đầu. Thái Ức chân nhân mặt, trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khẩu tài cùng đạo lý, tại thánh nhân ước định bốn chữ này trước mặt, lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Ngươi, nói bậy nói bạn. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn chỉ có thể gạt ra một câu như vậy không có chút nào cường độ phản bác. Ngay sau đó, cái kia bị đạo lý áp chế lửa giận, liền biến thành thuần túy nhất sát ý. Nhanh mồm nhanh miệng hoàng khẩu tiểu nhi, bần đạo hôm nay liền trước đem ngươi trấn áp, lại mang về Côn Luân Sơn, tự mình hướng sư tôn hỏi cho rõ. Đạo lý nói không thông, vậy liền dùng nắm đấm. Đây là xiển xiển giáo kim tiên nhóm, tại đối mặt kẻ yếu lúc, nhất thường dùng thủ đoạn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Thái Ức chân nhân bỗng nhiên vùng trong tay phất trần, ngàn vạn tơ bạc trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo che khuất bầu trời ngân sắc thiên la, hướng phía Dương Tiễn vào đầu chụp xuống. Hắn vậy mà thật trực tiếp xuất thủ. Nhìn xem cái kia khí thế hung hung phất trần, Dương Tiễn quẹ miệng, khơi gợi lên một vòng càng thêm băng lãnh độ cong. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước, quanh thân cái kia cỗ trầm ngưng như núi khí thế, ầm vang một phát. Một cỗ sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đâm rách cửu thiên chiến ý, phóng lên tận trời. Ta còn chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 352, nhất lực phá bạt pháp, bạo ngược Thái Ức chân nhân. Chương 352, nhất lực phá bạt pháp, bạo ngược Thái Ức chân nhân. Tốt tốt tốt. Thật là lớn gan chó. Thấy Dương Tiễn không những không sợ, ngược lại dự định đối tự mình độc thủ. Thái Ức chân nhân thanh âm trở nên bén nhọn mà hoán động, hắn bỗng nhiên hơi vung tay bên trong phất trần, quanh thân đại la kim tiên pháp lực không giữ lại chút nào địa sông lên trời không, đem phương viên vạn dặm biển mây đều quay đến vỡ nát. Bần đạo hôm nay liền thay ngươi sư tôn, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, để ngươi biết được như thế nào đại la kim tiên chi uy. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn chuôi này phất trần đã xuất thủ. Chỉ gặp ngàn vạn tơ bạc trên không trung kéo dài vô hạn, trong nháy mắt hóa thành một trường bao phủ thiên khung cự đại la lưới, mỗi một cây tơ bạc phía trên đều quấn quanh lấy từng đạo màu xanh tím lôi đỉnh, phát ra đôn đốp rung động kinh khủng thanh âm. Tiên tiên đất một thần lôi. Đi. Theo Thái Ức chân nhân một tiếng quát chói tai, tấm kia từ phất trần cùng thần lôi xen lẫn mà thành tiên la địa võng, mang theo đủ để rào sát thái cổ chân long, ma diệt đại la đạo quả kinh khủng như thế, hướng về Dương Tiễn vào đầu chụp xuống. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Dương Tiễn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia muôn đời không tan lạnh lùng. Hắn thậm chí không có đem trong ngực Na Cha giao cho một cái tay khác, chỉ là một tay ôm Hải Nhi, có chút điều chỉnh một cái tư thế, tùy ý cái kia trương lôi lưới đem mình hoàn toàn bao phủ. Ngay tại cái kia ngàn vạn lôi ti sắp chạm đến nó thân ngay mắt, một tầng thâm thúy mà nặng nề ánh sáng màu vàng sậm từ hắn dưới ra chậm rãi lưu chuyển mà ra. Khanh, khanh, ầm vang, liên tiếp đinh thái nhức óc, tựa như ước vạn thần binh lợi nhận giao kích tiếng sắt thép va chạm, vang vọng bất tiêu. Cái kia đủ để xé rách hư không tiên tiên đất một thần lôi, đánh vào Dương Tiễn nhục thân phía trên, lại ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không thể làm bị thương, vẹn vẹn khơi dậy từng vòng ám kim sắc gợn sóng, lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch vân, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cựu truyền huyền nguyên công, nhục thân thành thánh chi pháp, sớm đã đạt đến đại thành Dương Tiễn, nó nhục thân cường hãn, sớm đã siêu việt pháp bảo phạm chủ, vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại. Cái này sao có thể? Thái Ức chân nhân trong mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt cái kia nhất định phải được nụ cười giữ thợn, triệt để ngưng kết. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, thiên thiên đất một thần lôi. Đừng nói là một cái tu hành mấy trăm năm tam đại đệ tử, liền xem như cùng cấp bậc uy tín lâu năm đại la kim tiên, cũng tuyệt không dám dùng nhục thân chọi cứng. Nhưng Dương Tiễn, cứ như vậy phong khinh vân đạm điệu tiếp tục chống đỡ. Ngay tại Thái Ức chân nhân thất thần một tích tắc này cái kia, Dương Tiễn động. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, tựa như cùng đầu nhập cái bóng trong nước, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn như quỷ mị địa xuất hiện ở Thái Ức chân nhân trước mặt. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Thái Ức chân nhân vong hồn đại mạo, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy một cái bị ánh sáng màu vàng sẫm bao bọc nằm đấm, tại hắn kinh hãi muốn tuyệt trong con mắt, kịch liệt phóng đại. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng tiên pháp đạo tắc, cũng không có kinh thiên động địa thành thế. Có, chỉ là thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn, lực lượng. Oanh! Dương Tiễn đấm ra một quyền. Thái Ức chân nhân trong lúc đội vã bày ra hộ thân tiên quang, tại cái kia nằm đấm trước mặt, yếu ớt như là một cái ngũ thải bỏ xà phòng, chạm vào tức nát. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc địa khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Thái Ức chân nhân chỉ cảm giác mình phảng phất bị nguyên một phiến thái cổ thần sơn chính diện đụng vào, xương ngực trong nháy mắt vỡ nát, ngũ tạng lục phủ hóa thành ngây ngất đê mê, một ngụm ẩn chứa đạo quả bản nguyên dòng máu vàng cuồn phún mà ra. Thân thể của hắn như là một viên bị đánh rơi xa băng, không bị khống chế từ cửu thiên chi thượng, thẳng tắp hướng lây phía dưới hồng hoang đại địa, hung hăng rơi đập. Ầm ầm. Đông Hải chi tân, một tòa phương viên mấy ngàn dặm vô danh đảo lớn, bị Thái Ức chân nhân thân thể ngang nhiên đánh trúng. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Cả tòa đảo lớn từ đó tâm bắt đầu, giống mạng nện vết rách điên cuồng lan tràn, cuối cùng tại ngập trời tiếng vang bên trong, ầm vang lún xuống. Vô tận nước biển rót ngược vào, nhấc lên vạn trượng phong ba, quét sạch tứ phương. Bụi mù cùng hơi nước phóng lên tận trời. Một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, từ cái kia phiến hủy diệt trung tâm, loạn trà loạn choạng mà bay ra. Chính là Thái Ức chân nhân. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đỉnh đầu ngọc quan sớm đã không biết tung tích, tóc dài lộn xộn không chịu nổi, trên thân lộng lẫy bát quái đạo bảo trở nên rách tung toé, khóe môi nết lên chói mắt kim huyết, khí tức vẻ bại tới cực điểm, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu bạc ánh mắt, tràn đầy vô tận kinh hãi cùng khó có thể tin. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn giống như điên dại địa tự lẩm bẩm. Ngươi bái nhập Thái Huyền Cung, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy trăm năm quan cảnh. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Nhục thể của ngươi, lực lượng của ngươi, cái này, đây không phải đại la kim tiên nên có lực lượng. Hắn triệt để phá phòng. Hắn tu hành vô tận thuế nguyệt, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, mới có hôm nay chi thành tựu. Nhưng một cái tu hành bất quá mấy trăm năm tiểu bối, vậy mà chỉ dùng một quyền, liền đem hắn trọng thương đến tận đây. Cái này triệt để lật đổ hắn nhận biết, phá hủy hắn thân là thánh nhân môn đồ kiêu ngạo. Vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ, để hắn đã mất đi lý trí. Dương Tiễn, đây là ngươi bức ta. Thái Ức chân nhân phát ra một tiếng rít gào thê thảm, hắn đột nhiên há mồm phun một cái, một tôn tỏa ra ánh sáng lung linh, kim quang vạn đạo bảo che đậy, từ trong miệng hắn bay ra, đón gió mà lớn dần. Bảo che đậy phía trên, chín cái sinh động như thật thần hỏa chi long quay quanh trên đó, miệng rồng mở ra, phun ra đủ để phần thiên trừ hải kinh khủng thần diễm. Đúng là hắn chứng đạo chi bảo, Cửu Long Ly Hỏa Cháo. Hôm nay, Vân đạo liền dùng cái này tam muội chân hỏa, đưa ngươi cái này nghiệt chướng luyện thành cho bụi. Thái Ức chân nhân giống như điên dại, dùng hết pháp lực còn sót lại, thôi động bảo che đậy, chín cái hỏa long gầm thét, mang theo đốt diệt vạn vật uy thế, hướng phía Dương Tiễn chấn áp tới. Nhưng mà, đối mặt cái này hung danh hiển hách cực phẩm tiên tiên linh bảo, Dương Tiễn trong mắt vẫn không có mảy may bận sóng. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên hữu quyền của mình, nhất lực phá và pháp. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy pháp bảo thần thông đều là hư ảo. Cho ta phá! Dương Tiễn trong miệng phun ra băng lánh hai chữ. Hắn lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này so vừa rồi càng khủng bố hơn. Ám kim sắc thần mang triệt để ngưng tụ tại quyền phong phía trên, trung quanh hư không đều bởi vì không chịu nổi cỗ này thuần túy lực lượng mà từng khúc băng liệt. Lực chi pháp tác đạo vận hóa thành mắt trần có thể thấy vận sóng, khuyết tán ra. Giống. Chín cái hỏa long cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra bất an gào thét, nhưng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đục vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nằm đấm cùng Cựu Long Ly Hỏa Cháo ngang nhiên chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng thanh thúy dợn người, tiếng vỡ vụn, giang giác. Tại Thái Ức chân nhân cái tiếp như là gặp quỷ nhất trong ánh mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Long Ly Hỏa Cháo, cái kia không thể phá vỡ phụ thân phía trên, lấy nắm đấm tiếp xúc điểm làm trung tâm, đột nhiên nổi lên một đạo rõ ràng vết rách. Không! Thái Ức chân nhân phát ra tuyệt vọng thét lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vết rách giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, qua trong giây lát liền hiện đầy toàn bộ phụ thân. Cuối cùng, oanh! Cái này uy trấn hồng hoang cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại bị Dương Tiễn dùng một nắm đấm, ngạnh sinh sinh điệp đánh nổ. Chín cái hỏa long phát ra một tiếng rên rỉ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời lưu hỏa tiêu tán. Vô số mảnh vỡ pháp bảo, như là thiên nữ tán hoa bắn ra bốn phía mà ra. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Thái Ức chân nhân thần hồn thụ trọng thương, lần nữa phun ra một miệng lớn kim huyết, khí tức trong nháy mắt suy bại tới cực điểm, cả người như là như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Nhưng mà, một cái tay lại nhanh như thiểm điện, bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xách ở giữa không trung. Là Dương Tiễn. Hắn vẫn như cũ một tay ôm Na Tra, một cái tay khác bóp lấy Thái Ức chân nhân cổ, cặp kia trong mắt lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm địa nhìn chăm chú lên hắn. Bóng ma tử vong, trước đó chưa từng có địa bao phủ Thái Ức chân nhân trong lòng. Hắn sợ, hắn thật sợ. Trước mắt người thanh niên này, căn bản không phải cái gì hậu bối, mà là một cái hất lên ra người thái cổ hung thú, một cái hoàn toàn quái vật. Đừng, đừng giết ta. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, tại thời khắc này, bị bản năng cầu sinh triệt để nghiền nát. Thái Ức chân nhân toàn thân run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn địa cầu xin tha thứ bắt đầu. Dương Tiễn thượng tiên, bần đạo sai, bần đạo có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm thượng tiên, tha mạng. Xem ở cùng là đạo môn Huyền Tông phân thượng, xem ở sư tôn ta Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thượng, tha ta một mạng a, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Chương 353, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, Thái Ức chân nhân bị phạt. Chương 353, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, Thái Ức chân nhân bị phạt. Mà tại lúc này, thấy Thái Ức chân nhân hướng mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Dương Tiễn cặp kia trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, không có nửa phần đắc thắng quái ý, ngược lại dũng động một loại càng nồng đậm, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra khinh thường cùng chán ghét. Đây chính là xiển xiển giáo kim tiên, đây chính là thánh nhân môn đồ. 3 năm trước đây, Lục Nhĩ sư huynh tại Trần Đường quan trước, từng đánh giá xiển giáo môn nhân tại cường giả chó vẫy đôi mừng chủ, tại kẻ yếu làm mưa làm gió lúc ấy hắn chỉ cho là sư huynh treo chọc ngữ điệu. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết sư huynh nói đúng là nửa điểm không giả. Nghĩ hắn mới bộ kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi sắc mặt, luôn muốn thay sư tôn giáo huấn mình, uy phong bậc nào bá đạo. Nhưng hôm nay, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là kiêu ngạo, đúng là như thế không chịu nổi một kích, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư thái, so thế gian nhất ti tiện tên ăn mày còn muốn xấu xí, đồ hèn nhát. Dương Tiễn trong lòng hiện lên 3 chữ này, chỉ cảm thấy ngay cả nhìn nhiều người này một chút, đều là vũ nhục đối với mình. Cùng mặt hàng này lãng phí thời gian, càng là không có chút ý nghĩa nào. Cái kia bóp lấy Thái Ức chân nhân cái cổ tay, chậm rãi buông ra. Thái Ức chân nhân như được đại xá, sủi lơ trong hư không, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng sâu tận xương thủy sợ hãi. Nhưng mà, hắn chờ đến cũng không phải là khoan dung ngôn ngữ, mà là một cái lạnh giá đến cực hạn, tràn đầy vô tận miệt thị cùng căm ghét chữ. Lan, vẹn vẹn một chữ, lại giống một cái vô hình, so vừa rồi một quyền kia còn muốn vang dội cái tát, hung hăng quất vào Thái Ức chân nhân thần hồn phía trên. Lan, cỡ nào nhục nhã, cỡ nào khinh miệt. Hắn đường đường xiển giáo 12 kim tiên, đại la kim tiên tu vi, thánh nhân thân truyền đệ tử, ở trước mặt đối phương, mà ngay cả bị chính thức xử trí tư cách đều không có, chỉ xứng đạt được dạng này một cái như là xua đuổi chó hoang chữ. To lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt che mất Thái Ức chân nhân tâm thần, để sắc mặt hắn từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím. Nhưng hắn đối đầu Dương Tiễn cặp kia không tình cảm chút nào đôi mắt lúc, tất cả không cam lòng cùng oán độc, trong nháy mắt lại bị càng thâm trầm sợ hãi chỗ dội tắt. Hắn không dám có bất kỳ chần chờ, lại không dám nói nửa câu nói mang tính hình thức. Vị này xiển xiển giáo kim tiên, thiêu đốt mình sau cùng bản nguyên pháp lực, hóa thành một đạo so lúc đến ảm đạm gấp trăm lần, lại so đảo mệnh lúc nhanh nghìn lần chật vật lưu quang, cũng không quay đầu lại, giống như điên hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng, hốt hoảng chạy thủ mạng. Dương Tiễn lặng lặng mà nhìn xem cái kia đạo lưu quang biến mất ở chân trời, ánh mắt không hề bận tâm. Hắn chậm rãi thu tay lại, cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực vẫn như cũ ngủ say sưa Na Tra, tấm kia băng phong trên mặt, đường cong rốt cục nhu hòa một kia. Hắn quay người, thân hình lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tiếp tục hướng phía Đông Hải chỗ sâu tiên đảo bay đi, phản phất vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến, chỉ là một đoạn không có ý nghĩa nhạc đệm. Thái Huyền Cung, thanh thánh mà sâu thẳm, khí tức của đại đạo như là hô hấp tự nhiên chảy xuôi tại mỗi một tấc không gian. Không có Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung như vậy vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ uy nghiêm, nơi này hết thảy đều lộ ra giản dị tự nhiên, nhưng lại khắp nơi không bàn mà hợp thiên địa chí lý, phản phát quy chân. Làm Dương Tiễn thân ảnh xuất hiện tại chủ điện trước đó lúc, Huyền Dương sớm đã xếp bằng ở trong điện trên bồ đoàn, phản phất từ xưa tới nay liền ở nơi đó, chưa hề động đậy. Sư tôn. Dương Tiễn ôm Na Tra, cung kính hành lễ một cái. Huyền Dương chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia thâm thúy như vô ngân tinh không, phản phất sớm đã thấy rõ quá khứ tương lai hết thảy. Hắn không có đi nhìn Dương Tiễn, ánh mắt ngược lại rơi vào Dương Tiễn trong ngực Na Tra trên thân, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu gia hòa này, ngược lại là cùng ngươi hữu duyên. Huyền Dương thanh âm ôn hòa mà bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi làm rất tốt. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rốt cục rơi vào Dương Tiễn trên thân, trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng khen ngợi, ta Thái Huyền Cung đệ tử, đối mặt khiêu khích, liền nên như vậy. Đạo lý giảng không thông, liền dùng nắm đấm để hắn hiểu được, như thế nào đạo lý? Cái kia Thái Ức, mất tâm cảnh, bại vào tay ngươi là đương nhiên. Hiển nhiên, từ Thái Ức chân nhân đuổi kịp Dương Tiễn một khắc kia trở đi, nơi này phát sinh hết thảy cũng chưa từng trốn qua vị này thánh nhân pháp nhãn. Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh, cũng không vì vậy mà có nửa phần kiêu ngạo, chỉ là trầm giọng đáp, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Huyền Dương khẽ bước cằm, lập tức cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn phía tây phương Côn Luân phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rất có ngoạn vị ý cười. Một quyền trọng thương đại la, một quyền đánh nổ pháp bảo, cái này Thái Ức chân nhân thế nhưng là bị ngươi đánh cho đạo tâm đều kém chút vỡ nát à? Vị sư ngược lại rất là hiếu kỳ, vị tiên nặng nhất quý củ nhất muốn mặt mũi nguyên thủy, tại biết được hắn coi trọng nhất thân truyền đệ tử, chẳng những tài nghệ không bằng người, bại vào ngươi cái này tiểu bối chi thủ, cuối cùng càng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm trò hề về sau sẽ xử trí như thế nào hắn đâu? Huyền Dương trong giọng nói tràn đầy kết nối xuống tới trò hay trò mong. Đây cũng không phải là đệ tử ở giữa tranh đấu, cái này liên quan đến thánh nhân mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy tốt ra mặt tính cách, tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ bực này vô cùng nhục nhã. Thái Ức chân nhân bị đắng, còn tại phía sau đâu? Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, vạn cổ không đổi thanh thánh cùng uy nghiêm, giờ phút này lại bị một cỗ lạnh giá đến cực hạn kinh khủng khí áp bao phủ. Một đạo chật vật đến cực điểm lưu quang, hốt hoảng địa rơi vào Ngọc Hư Cung trước cửa. Chính là Thái Ức chân nhân. Hắn giờ phút này khí tức bại bại, thân hồn bị thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa hạ xuống, liền rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, lại là một ngụm kim huyết phun ra, đem trước người bạch ngọc bậc thang nhiễm đến một mảnh chói mắt. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, chỉ muốn lập tức trở về đến động phủ của mình, bế quan chữa thương, đem hôm nay cái này sỉ nhục một màn vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng mà hắn ý nghĩ này còn chưa dâng lên, một cái không chứa mảy may tình cảm, nhưng lại ẩn chứa vô thượng thiên uy thanh âm, trực tiếp tại hắn thần hồn chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Thái Ức, tới gặp ta. Là sư tôn. Thái Ức chân nhân toàn thân run lên bần bật, thanh âm kia rõ ràng bình thản không gợn sóng, lại làm cho hắn cảm giác so Dương Tiễn cái kia bá đạo vô cùng nắm đấm, còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Hắn biết, mình chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Hắn không dám có chút làm trái, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, sửa sang lại một cái rách dưới đạo bào, mang chịu chết tâm tình, từng bước một đi vào tòa kia quen thuộc mà xa lạ Ngọc Hư Cung đại điện. Bên trong đại điện, trống trải mà uy nghiêm. Chỗ cao nhất bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh bị vô tận hỗn độn chi khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố đủ để áp sập chư thiên, đông kết vạn cổ thánh nhân uy áp, lại như là như thực chất, gắt gao đặt ở Thái Ức chân nhân trên thân. Phù phù. Thái Ức chân nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vân sàng bên trên thân ảnh, chỉ là đem đầu thật sâu chôn xuống, thân thể run như run rẩy. Đệ tử Thái Ức, bái kiến sư tôn. Mời sư tôn. Làm đệ tử làm chủ a. Hắn vượt lên trước mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất cùng bi phẫn, ý đồ đổi trắng thay đen, cái kia Thái Huyền Cung Dương Tiễn, cùng đội vô lễ, không biết lễ phép. Đệ tử vốn định vì ta xiển giáo lấy lại công đạo, làm sao hắn? Hắn xuất thủ tàn nhẫn, đệ tử không địch lại, còn xin sư tôn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, trừng trị cái kia. Đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn băng lãnh thanh âm, đánh gây hắn. Vẹn vẹn hai chữ, lại làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống điểm đóng băng. Thái Ức chân nhân khóc lóc kể lể, im bặt mà dừng. Hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn thần hồn đều như bị đóng kết kinh khủng tức giận, đang từ bên trên giường mây tràn ngập ra. Cơ duyên bị đoạt, là vì vô năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, như là thiên đạo chi truy, mỗi chữ mỗi câu đều đánh tại Thái Ức chân nhân trong lòng. Tài nghệ không bằng người, là vì vô dụng. Thái Ức chân nhân thân thể run càng thêm lợi hại, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Mà ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đột nhiên cất cao, cái kia vô tận lửa giận rốt cục không còn kiềm chế, hóa thành hủy thiên diệt địa phong bạo, quét sạch toàn bộ đại điện, nhất làm cho bản tọa thất vọng là, ngươi thân là thánh nhân thân truyền, xiển xiển giáo kim tiên, dám hướng cái kia chỉ là tiểu bối, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi rớt, không chỉ là ngươi mặt mình, càng là ta xiển giáo mặt, là ta Nguyên Thủy mặt. Vâng. Kinh khủng thánh nhân uy áp tầm vàng một phát, Thái Ức chân nhân như bị sét đánh, cả người bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều vô pháp động đậy, thần hồn đều tại cỗ này thiên uy phía dưới kêu rên, run rẩy. Sư tôn tha mạng a. Đệ tử là nhất thời hồ đồ. Đệ tử, ý miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận thất vọng cùng chán ghét, bản tọa đệ tử có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể đủ. Càng không thể tự rước lấy đủ. Ngươi để chư thiên thánh nhân như thế nào nhìn ta xiển giáo? Để cái kia Huyền Dương như thế nào nhìn ta Nguyên Thủy? Phế vật. Quả thực là phế vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để bạo nộ rồi, hắn đã lười nhác sẽ cùng cái này mất hết hắn mặt mũi đệ tử nói nhảm. Hắn từ bên trên giường mây, chậm rãi giơ lên một cái tay. Không có tiên quang, không có đạo tắc, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ một chỉ điểm ra. Một đạo vô pháp nói rõ, vô pháp kháng cự vĩ lực, trong nháy mắt bao phủ Thái Ức chân nhân. Ngươi cái này vô dụng hạng người, liền đi kỳ lân dưới bách, cấm túc vào năm, hảo hảo tỉnh lại một cái, như thế nào thánh nhân môn đồ tôn nghiêm. Tiếng nói vừa ra, cái kia cố vĩ lực trực tiếp đem Thái Ức chân nhân từ dưới đất cuốn lên, mặc cho hắn như thế nào thê lương kêu khóc cầu xin tha thứ, đều không làm nên chuyện gì. Thân hình của hắn bị cố lực lượng kia kéo lấy, bay ra ngọc hư cùng, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đánh tới hướng Côn Luân Sơn phía sau núi Kỳ Lân sơn núi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trên vách đá dựng đứng, một cái to lớn hình người cái hố nhỏ xuất hiện, vô số huyền ảo phù văn màu vàng trống rông hiện, hóa thành một đạo không thể phá vỡ lồng giam, đem Thái Ức chân nhân gắt gao giam cầm tại trong đó. Ngọc Hư Cung bên trong, lần nữa khôi phục cái kia vạn cổ không đổi tĩnh mịch, chỉ còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia băng lãnh mà tức giận thở dốc, vang vọng thật lâu. Chương 354, Đế Tân kế vị, chuẩn đề tiếp dẫn bắt đầu âm thầm ra tay. Chương 354, Đế Tân kế bị, chuẩn đề tiếp dẫn bắt đầu âm thầm ra tay. Mà cũng liền tại Huyền Dương tại Thái Huyền trong cung, có chút hăng hái địa cách không quan sát Côn Luân trò hay, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư cung bên trong, bởi vì mặt mũi mất hết mà giận trừng phạt môn đồ, tiến hành trận này y mắng thần tiên đấu pháp đồng thời. Nhân gian khí số cũng lặng yên đi tới một cái mấu chốt tiết điểm. Đại thương, Triều Ca. Ngày xưa hùng vĩ tráng lệ vương đều, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh nặng nề mà đè nén trong không khí. Hoàng cung chỗ sâu, trên giường đồng, vị kia đã từng khai cương thác thổ, uy trấn tứ di nhân vương, Đế Ất, đã là dầu hết đèn tắt, bị bệnh liệt giường. Hắn đục ngầu hai mắt, đã thấy không rõ đỉnh điện phức tạp hình dáng trang sức, hô hấp cũng biến thành yếu ớt mà gian nan. Nhưng hắn nương tựa theo nhân vương sau cùng ý chí, ngạnh sinh sinh treo một hơi, tựa hồ đang đợi cái gì. Thái sư, thái sư ở đâu? Đế Ất dùng hết lực khí toàn thân, phát ra khàn giọng kêu gọi. Thần tại, một cái to như trùng, tràn đầy vô tận trung thành cùng cương nghị thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Lời còn chưa dứt, một vị người mặc tử kim áo giáp, khuôn mặt cương chính, chán sinh thiên nhãn, khí thế vô cùng uy nghiêm nam tử, sải bước đi nhập trong điện, quỳ sát tại giường rồng trước đó. Chính là đại thương Kình Thiên Ngọc Trụ, đỡ hải tử Kim Lương, thái sư Văn Trọng. Vương thượng, thần ở đây. Văn Trọng thanh âm trầm ổn, lại khó nén một tia bi thống. Khu khu. Tốt, tốt. Nhìn thấy Văn Trọng, Đế Ất phảng phất có chủ tâm cốt, tinh thần vì đó rung một cái, đúng là có mấy phần hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Hắn dậy rồi lấy, từ người hầu đỡ dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Trọng. Thái sư, cô. Đại nạn đã tới. Cô mấy cái này hải nhi, hơi tử khải tuy dài, nhưng nhân nhu do dự, khó làm chức trách lớn, vi tử diễn càng là bình thường. Chỉ có thọ mà, Đế Tân nhu danh, thiên tư thông minh, văn võ song toàn, có năm đó cô trì hùng phòng, nhưng kế đại thống. Chỉ là, hắn tính tình cương mãnh, dễ gây khó cong. Cô sau khi đi, cái này đại thương Giang Sơn, mấy cái này không nên thân hải nhi, liền toàn đều phó thác ngươi. Văn Trọng mắt hổ dương dương, trung điệp dập đầu, vương thượng yên tâm. Chỉ cần thần Văn Trọng còn có một hơi tại, liền chắc chắn dốc hết toàn lực, phụ tá tất quân, bảo đảm ta đại thương Giang Sơn vạn thế vĩnh cố. Tốt. Đế Ất trong mắt lóe lên cuối cùng một tia ánh sáng, hắn tay run run, chỉ hướng một bên sớm đã chuẩn bị xong ngự tứ chi vật. Đây là tiên vương ban tặng, đả vương kim tiên. Bên trên nhưng đánh một quần, hạ có thể chạm linh thần. Hôm nay, cô đưa nó ban cho ngươi. Gặp roi này, như gặp cô. Nhìn thái sư, tự giải quyết cho tốt. Nói xong một câu nói sau cùng này, Đế Ất đầu lâu bỗng nhiên rủ xuống, chi kia chống đỡ hắn cuối cùng một hơi ý chí, rốt cục tiêu tán. Đại thương thứ 30 đời nhân vương, Đế Ất, vang. Toàn bộ triều ca thành, tiếng khóc rung trời. Đồng nhiên, tại thái sư Văn Trọng cùng một đám lao thần đủng lập phía dưới, Đế Ất đấu tử, Đế Tân, chính thức kế vị, trở thành đại thương tân nhiệm nhân vương. Mà liên tại Đế Tân đăng cơ, tiếp nhận nhân tộc khí vận quán đỉnh trong chớp mắt ấy cái kia, hồng hoang giữa thiên địa, một cố mắt thường không thể gặp huyền ảo biến hóa, đồng nhiên phát sinh. Phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn, tại từ nơi sâu xa kích thích vận mệnh dây đàn. Vốn chỉ là âm thầm sinh sôi, như có như không lượng tiếp chi khí, tại thời khắc này, giống như là bị đầu nhập vào vô tận nhiên liệu, ầm vang tăng gọn. Giữa thiên địa tiếp khí, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn bỗng nhiên quấy, trong nháy mắt nồng nặc dị bắt đầu gấp trăm ngàn lần. Cái kia cổ áp lực, bạo ngược, mang theo dị sắt cùng mùi máu tươi kiếp sát khí hơi thở, tràn ngập tại cửu thiên thập địa ở giữa, để vô số bế quan tiềm tu đại năng đều từ trong nhập định bừng tỉnh, tâm thần có chút không tập trung. Thái Huyền cung, chính nhắm mắt dưỡng thần Huyền Dương, thông suốt mở hai mắt ra. Cái kia song thấy rõ vạn vật thánh nhân đôi mắt, xuyên thấu hư không vô tận, nhìn phía lượng kiếp chi khí đầu nguồn, 33 trọng thiên bên ngoài, tòa kia thần bí Tử Tiêu cung. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng hiểu rõ ý cười. Phong thần bảng lập, nhân vương thay đổi, số trời rốt cục bị triệt để dẫn động a. Huyền Dương tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là cái kia ánh mắt thâm thúy trở nên so dị vãng càng thêm chuyên chú. Phong thần đại kiếp rốt cục muốn hoàn toàn bắt đầu. Tiếp đó, bàn cờ này nhưng phải chầm chậm đến càng chặt một điểm. Hắn biết, làm kiếp khí nồng đậm đến loại trình độ này, những cái kia ẩn nút trong bóng tối như quỷ xà thần, cũng nên từng cái đều kìm nén không được, muốn nhảy ra ngoài. Chính như Huyền Dương sở liệu, tại xa xôi Tây Phương, cái kia phiến danh xưng Cực Lạc Tịnh Thổ Linh Sơn thánh cảnh. Nơi đây Bồ Đề cổ thụ thanh rừng, kim liên khắp nơi trên đất mở ra, bát bảo công đức chỉ bên trong thánh thủy róc rách, trong không khí tràn ngập làm lòng người thần yên tĩnh phản âm tiện sướng. Hai bóng người chính xếp bằng ở một gốc to lớn dưới cây Bồ Đề. Một người sắc mặt khó khăn, phản phất thời khắc đều tại vì chúng sinh thương xót, một người khác mặt vàng thân gầy, trong tay nắm lấy một cây thất bảo diệu thụ, sắc mặt mang theo một tia khôn khéo cùng tính toán. Chính là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Ngay tại kiếp khí tăng vọt trong nháy mắt đó, hai vị thánh nhân đồng thời mở mắt, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị, cùng cái kia một tia khó mà che giấu cùng hỉ. Sư Minh, chuẩn đề đạo nhân tấm kia gầy gò trên mặt, khó được địa hiện ra một vòng kích động đỏ ửng, số trời đã động. Phong thần đại kiếp triệt để mở ra. Tiếp dẫn đạo nhân tấm kia khổ trên mặt cũng gạt ra vẻ tươi cười, mặc dù nhìn lên đến so với khóc còn khó coi hơn, nhưng lại chân thật biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thiện hai, thiện hai. Sư đệ, ta Tây Phương giáo đại hưng cơ hội cuối cùng đã tới. Chuẩn đề đạo nhân liên tục gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, bắt đầu nhanh chóng tính toán bắt đầu. Sư Minh nói cực phải, cái kia đại thương vương triều, cũ vương vừa mới vẫn lạc, tân quân kế vị, căn cơ chưa ổn, chính là quốc vận chưa từng có suy yếu thời điểm. Đây cũng là trời ban tại ta Tây Phương cơ hội tốt ta. Tiếp dẫn đạo nhân mắt sáng lên, sư đệ có ý tứ là đi cái kia nhân vương thay đổi sự tình. Chính là chuẩn đề đạo nhân vỗ đùi, nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, khí vận chi cường thịnh, không gì sánh được. Nếu có thể từ ta Tây Phương giáo âm thầm đến đỡ một cố nhân tộc thế lực, lật đổ đại thương, thành lập tân triều, đợi cho công thành ngày, cái kia lượng lớn nhân đạo khí vận, há không tận về ta Tây Phương sở hữu? Đến lúc đó, lo gì ta Tây Phương không thể, lo gì ta dạy môn không được. Tiếp dẫn đạo nhân trầm ngâm một lát, tấm kia khổ trên mặt thương xót chi sắc càng đậm, ngoài miệng lại nói, kế này rất tốt, chỉ là trong nhân tộc chúng ta cũng không có căn cơ, nên làm đến đỡ người nào? Sư Minh chớ buồn. Chuẩn Đề đạo nhân đã tinh trước cười nói, trong nhân tộc dạ tâm bừng bừng hạng người, nhiều không kể xiết, chỉ cần chúng ta thêm chút chỉ điểm, hứa lấy lợi lớn, lại triển lộ một hai thánh nhân thủ đoạn, còn sợ không người mắc câu sao? Này việc này không nên chậm trễ, người ta cái này hóa thân hạ giới, đi cái này nhân tộc cương vực đi một lần, tìm kiếm thích hợp chân long. Hai vị thánh nhân nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Lập tức bọn hắn thân thượng thánh ánh sáng thu vào, lắc mình biến hóa thành hai tên tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành lao đạo nhân bước ra một bước, liền biến mất ở Linh Sơn thánh cảnh, lặng yên không một tiếng động, tiềm nhập nhân tộc lãnh địa. Trong nháy mắt, thời gian một năm quá khứ. Một năm nay, tân nhiệm nhân vương Đế Tân cho thấy phi phạm tài năng, hắn chăm lo quản lý, tuyển hiền đảm nhiệm có thể, đại thương vương triều tại hắn quản lý dưới, mặt ngoài một mảnh vui vẻ phồn đinh, quốc lực không giảm ngược lại tăng. Nhưng mà, tại mảnh này bình tĩnh mặt hồ phía dưới, mạch nước ngầm đã mãnh liệt đến cực hạn. Bắc Hải chi địa, 72 đường chư hầu lãnh địa. Nơi đây dân phong bưu hãn, thường có phân tranh, nhưng một mực bị đại thương Bắc Bá hầu sủng hầu hổ áp chế gắt gao. Nhưng chính vào hôm ấy, Bắc Hải 72 đường chư hầu đứng đầu, Bắc Hải hầu Viên Phúc Thông, ở tại đất phong bên trong, xây lên đài cao, tế cáo thiên địa. Tại trên đài cao, đứng đấy hai cái ngoại nhân nhìn không thấy, mặt mũi hiền lành lao đạo nhân. Tại vô số tướng sĩ cùng con dân nhìn soi mói, Viên Phúc Thông rút ra bên hông bội kiếm, trực chỉ chiều ca phương hướng, phát ra linh thái nhức góc gầm thét, "Này, Thương Vương vô đạo, đương hạnh có thua thiệt. Thiên mệnh đã đổi, không còn bề thương. Ta Viên Phúc Thông, thuận thiên ứng nhân, và hôm nay khởi bình, thảo phạt vô đạo hôn quân. Truyền ta tướng lệnh, đại quân tập kết, trực chỉ chiều ca." Một tiếng sét nổ vang tại nhân tộc Bắc Cương. Tại Tây Phương hai thánh tự mình kích động cùng âm thầm đến đỡ phía dưới, phản thương thứ một cây cờ lớn, rốt cục bị thụ bắt đầu. Phong thần đại kiếp huyết tinh mở màn, như vậy kéo ra. Chương 355, chuẩn đề tiếp dẫn xuất thủ, Huyền Dương để lại nữ hoa. Chương 355, chuẩn đề tiếp dẫn xuất thủ, Huyền Dương để lại nữ hoa. Bắc Hải hầu Viên Phúc Thông, tại nó đất phong bên trong trúc đài tế thiên, dơ cao phản cờ, công nhiên công bố Thương Vương vô đạo, thiên mệnh đã đổi ngang nhiên khởi binh. Tin tức này như là một trận 12 cấp địa chấn, lấy Bắc Hải làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch cả nhân tộc cương vực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, tứ hải xôn xao. Từ đại thương lập quốc 600 năm, mặc dù chợt có biên cương ma sát, nhưng chưa hề có bất kỳ một đường chư hầu dám như thế trắng trợn địa dựng thẳng lên phản loạn đại kỳ, trực chỉ triều ca, công nhiên khiêu chiến nhân vương quyền uy. Cái này không chỉ là trên quân sự khiêu khích, càng là đối với cả nhân tộc trật tự cùng đại thương quốc vận căn bản tính dao động. Triều ca thành bên trong càng là sôi trào. Làm Bắc Hải khẩn cấp quân báo truyền vào hoàng cung, đệ trình đến tân nhiệm nhân vương Đế Tân trên bàn lúc, toàn bộ triều đình bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Văn võ ba quan đều mặt lộ vẻ kinh hãi cùng vẻ phẫn nộ. Phản. Cái này Viên Phúc Thông ăn hùng tâm báo tử đảm không thành. Chỉ là Bắc Hải chi địa, viên đạn chư hầu, dám nói rằng thiên mệnh, quả thực là tự tìm đường chết. Nhất định phải lập tức xuất binh, đem như thế phản nghịch chi tập chém thành muôn mảnh, gian đe. Quân thần xúc động phẫn nộ, nghị luận ầm ĩ mà ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Đế Tân, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên lại là một mảnh cùng tuổi tác không hợp lạnh lùng. Hắn không nói một lời, chỉ là đem cái kia phần quân báo chậm rãi đem thả xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới quân thần, cuối cùng rơi vào đội ngũ phía trước nhất, vị kia người mặc tử kim áo giáp, uy nghiêm như núi thân ảnh phía trên. Thái sư. Đế Tân thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thần tại. Văn Trọng bước ra một bước, tiếng như hùng trung, toàn bộ đại điện tiếng ồn ào trong nháy mắt vì đó một thanh. Cái kia Trương Cương Nghị trên khuôn mặt hiện đầy sương lạnh, cái trán thiên nhãn lúc khép mở, ẩn có lôi quang lấp lóe, hiển nhiên đã là giận đến cực hạn. Viên Phúc Thông kẻ này, thụ ta đại thương sắp phòng, an ta đại thương đồng lộc, không nghĩ vì nước chấn thủ Bắc Cương, ngược lại cấu kết loạn đảng, đi này đại nghịch bất đạo sự tình, là vì bất trung. Tiên Vương thi cốt chưa lạnh, tân quân vừa mới đăng cơ, hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra làm loạn, mưu toan giao động ta đại thương nền tảng lập quốc, là vì bất nghĩa. Như thế bất trung bất nghĩa chi đồ, quốc pháp không dùng, thiên lý khó tha thứ. Văn Trọng thanh âm như là tiếng sấm, tại bên trong đại điện quần 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 quần, mỗi một chữ đều tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát ý. Hắn bỗng nhiên hướng Đế Tân quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng chờ lệnh, "Thần, Văn Trọng, khẩn cầu vương thượng hàng chỉ, cho phép thần tự mình dẫn đại quân tiến về Bắc Hải. Thần ở đây lập xuống quân lệnh trạng, chắc chắn Biên Phúc Thông cái kia phản tặc đầu lâu gỡ xuống, treo ở triều ca thành trên cửa, lấy chính quốc pháp dẹp an thiên hạ." Tốt. Đế Tân đống nhiên vô vương án, đống nhiên đứng dậy, thái sư có nảy quyết tâm, cô lòng rất an ủi. "Cô chuẩn, cô mệnh ngươi là Trinh Bắc đại nguyên soái, tổng lĩnh hết thảy quân vụ, lập tức điểm binh, ngay hôm đó xuất phát. Cô tại triều ca, lặng chờ thái sư khải hoàn." Hắn nhìn trước mắt vị này bị phụ vương ủy thác kình thiên ngọc trụ, trong mắt tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm. Có thái sư tại, chỉ là Bắc Hải chi loạn, cần gì tiếp nối? Mà tại trận này quét sạch nhân tộc phong bạo nhất lên thời điểm, cửu thiên chi thượng thánh nhân đạo tràng cũng có ánh mắt rủ xuống. Nữ hoa cung, thanh nhã mà linh động, tràn đầy vô tận tạo hóa sinh cơ. Cung điện chỗ sâu, một phương tử tiên thiên tạo hóa chi khí ngưng tụ mà thành thủy kính bên trong, chính rõ ràng tỏa ra Bắc Hải đại quân tập kết, tinh kỳ tế nhật cảnh tượng. Nữ hoa thánh nhân lông mày cau lại, tấm kia từ bi trên mặt xinh đẹp mang theo một tia rõ ràng lo nghĩ. Bên nàng quá mức, nhìn về phía bên người chính khoan thai thưởng thức trà Huyền Dương, lạnh lạnh thanh âm bên trong mang theo một tia không hiểu. Huyền Dương đạo hữu, việc này không khỏi quá mức kỳ hoặc chút. Lượng kiếp chi khí mới sơ sơ dẫn động, nhân tộc này cương vực bên trong liền lập tức bộc phát ra như thế quy mô phản loạn. Thời cơ không khỏi cũng quá trùng hợp, phản phất là có một cái vô hình bàn tay lớn ở sau lưng tận lực thôi động. Làm người tộc thánh mẫu, nữ hoa đối nhân tộc khí vận biến động mẫn cảm nhất, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Theo Viên Phúc Thông phản loạn, vốn chỉ là bởi vì đế ất băng hà, đế tân kế vị mà sinh ra bình thường ba động nhân tộc khí vận, lại bị ngạnh sinh sinh địa xé mở một lỗ lớn, chính liên tục không ngừng hướng dẫn ra ngoài trôi qua, mà cái kia cố kiếp sát khí thì thừa lúc vắng mà vào. Cái này tuyệt không phải bình thường chư hầu phản loạn. Huyền Dương đặt chén trà xuống, khoe môi nết lên một tia ngoạn vị ý cười, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại thủy kính phía trên, phảng phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc hí kịch. Nữ hoa đạo hưu nói không sai, cái này tự nhiên không phải trùng hợp. Hắn lạnh nhạt nói, bàn cờ vừa mới dọn xong, dù sao cũng phải có quân cờ động trước bắt đầu, bàn cờ này mới có thể hạ đến xuống dưới. Chỉ bất quá, có chút kỳ thủ, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn chút, ngay cả cơ bản nhất kiên nhẫn đều không có. Nữ hoa cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch Huyền Dương ngụ ý. Huyền Dương đạo hưu nói là, có cái khác thánh nhân nhúng tay, ngoại trừ bọn hắn, còn có thể là ai? Huyền Dương ánh mắt trở nên thâm thúy mấy phần, đừng nội, chúng ta nhìn xem chính là. Cái này xuất diễn, mới vừa vặn kéo ra màn che, hiện tại liền vội vã đăng tràng, há không bỏ qua đằng sau càng đặc sắc kiều đoạn. Gặp Huyền Dương một bộ đã tinh trước, ổn thỏa điếu ngư đại bộ dáng, nữ hoa nghi ngờ trong lòng an tâm một chút, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thủy tính, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, Kim Ngao đảo, Bích Du cung, Vạn Tiên triều bái thịnh cảnh bên trong, Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên cũng đang chú ý việc này. Cùng nữ hoa lo lắng khác biệt, Thông Thiên giáo chủ thần sắc lộ ra có chút nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia đối với mình đệ tử tự đắc. Hừ, chỉ là một cái viên phúc thông, không biết từ nơi nào xuất hiện tôm tép nhãi nhép, cũng dám vọng động đao binh. Thông Thiên giáo chủ trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra việc này phía sau tất có kỳ quặc, nhưng thì tính sao? Văn trọng, mặc dù đạo pháp tu vi tại Tiệt giáo chúng tiên bên trong không tính đỉnh tiêm, không đối phó được những hồng hoang đó thành danh uy tín lâu năm đại năng, nhưng Văn trọng trải qua chiến trận, thân phụ đại thương khí vận, càng là tinh thông quân pháp thao lược cùng ngũ hành đạo thuật, đi đối phó một cái nhân tộc chư hầu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Theo Thông Thiên, cái này cái gọi là Bắc Hải chi loạn, bất quá là cho đệ tử của mình Văn trọng đưa quân công, giúp đỡ tại trong nhân tộc thành lập càng lớn uy vọng một khối bàn đạp thôi. Về phần màn này sau hát thủ, chỉ cần bọn hắn không sử dụng cao thủ chân chính, tại Văn trọng xuất lĩnh đại thương thiết quân cùng nhân đạo khí vận ra trì hạ, bất kỳ âm mưu quỷ kế đồ chính là phí công. Hắn đối với mình hữu giáo vô loại lý niệm cùng môn hạ đệ tử thực lực có tuyệt đối tự tin. Nhân tộc cương vực, Bắc Hải chi địa. Chính như Thông Thiên giáo chủ dự đoán như vậy, chiến tranh hướng đi từ vừa mới bắt đầu liền bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. Thái sư Văn trọng tự mình dẫn 200.000 đại thương tinh nhuệ, cưỡi hắc kỳ lân, cầm trong tay thư hùng song roi, uy phong lẫm lẫm đã tới Bắc Hải. Hắn không có cho Viên Phúc Thông bất kỳ cơ hội thở dốc, vừa mới cắm trại, liền lập tức phát động lôi đình vạn quân thế công. Đại thương quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến trận sông nghiêm, càng có quốc vận gia trì, sĩ khí như hồng. Mà Viên Phúc Thông 72 đường chư hầu liên quân, nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hiệu lệnh không đồng nhất, như là năm bẻ bảy mảng. Hai quân đối chọi, lập tức phân cao thấp. Văn Trọng xung phong đi đầu, hắn cái chán thiên nhãn vừa mở, liền có thể khám phá quân địch trận pháp hư thực, trong tay thư hùng song roi vung về ra, lôi quang địa tiệm, phàm là đến gần địch tướng, không chết cũng bị thương. Vẹn vẹn mấy tháng ở giữa, thương quân liền liền chiến liền thắng, thế như trẻ tre, đem phản quân đánh cho liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Mắt thấy, thương quân đã binh lâm Bắc Hải dưới thành, đem Viên Phúc Thông cùng với tàn quân gắt gao vây khốn. Phá thành, chỉ ở trong một sớm một chiều. Một ngày này, Văn Trọng hạ lệnh tổng tiến công. Thương quân sĩ khí đạt đến đỉnh điểm, như là nước thủy triều đen kịt, hướng về Bắc Hải thành phát khởi sau cùng trùng kích. Văn Trọng càng là tự mình khống chế Hắc Kỳ Lân, trùng sát tại phía trước nhất, chuẩn bị nhất cử bắt giết Viên Phúc Thông, triệt để bình định loạn này. Nhưng mà ngay tại thắng lợi sắp dễ như trở bàn tay trong chớp mắt ấy cái kia, dị biến nảy sinh. Trên chiến trường không có dấu hiệu nào, vang lên từng đợt như có như không, nhưng lại thẳng vào thần hồn phản âm thiện sướng. Thanh âm kia trang nghiêm mà hùng vĩ, phản phất có thể gột rửa lòng người, lại làm cho đang tại anh dũng trùng sát thương quân các tướng sĩ tâm thần trở nên hoảng hốt, binh khí trong tay đều trở nên nặng nề bắt đầu, trong lồng ngực chiến ý cùng sát khí lại giữa bất chi bất giác bị cấp tốc tiêu mất. Không tốt, có yêu nhân quấy phá. Văn Trọng trong lòng nhất lắm, hắn dù sao cũng là tiên nhân đệ tử, trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Hắn lập tức vận chuyển huyền công, quát như sấm mùa xuân, quát lên một tiếng lớn, toàn quân ngưng thần. Đây là nghi ngờ tâm chi thuật, nhưng đã chậm. Ngay tại thương quân quân tâm dung chuyển trong nháy mắt, một đạo vô cùng sáng chói, tràn đầy từ bi cùng phổ độ chi ý nhu hòa kỳ quang, lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo bình chướng vô hình, chính chính xoát tại công kích trước nhất Văn Trọng trên thân. Văn Trọng chỉ cảm thấy một luồng tràn trề chớ ngự vĩ lực đánh tới, cỗ lực lượng này cũng không bá đạo, lại mênh mông như biển, để hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt bị áp chế đến xích sao, liền ngay cả cái chán thiên nhãn đều quang mang ảm đạm, phản phất bị một tầng vô hình gông xiềng giam cầm. Phúc. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Văn Trọng như gặp phải trọng kích, một ngụm kim huyết cuồn phúng mà ra, thân hình thoát một cái, suýt nữa từ Hắc Kỳ Lân bên trên ngã xuống đến. Chủ soái bị thương, quân tâm đại loạn. Nguyên bản đã gần như sụp đổ phản quân, lại giống như là bị đánh kê huyết, từng cái hai mắt xích hồng, hung hãn không sợ chết địa tử trong thành phản công mà ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, thương quân trận cước đại loạn, đúng là bị nhất cử đánh tan. Văn Trọng vừa sợ vừa giận, hắn biết hôm nay gặp vô pháp địch nổi cường địch âm thầm ra tay, tái chiến tiếp sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, quyết định thật nhanh, hạ gian nan nhất mệnh lệnh. Rút lui. Toàn quân triệt thoái phía sau 30 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Nhanh. Một trận dễ như trở bàn tay lại thắng, lại tối hậu quan đầu, biến thành một trận không hiểu thấu thảm bại. Nữ hoa trong cung, thủy kính trước bầu không khí, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Trận kia phản âm băng lên, cái kia đạo kim quang xuất hiện một nháy mắt, nữ hoa sắc mặt liền triệt để trầm xuống, trong mắt vượng, lửa giận bốc lên. Chuẩn đề, tiếp dẫn, tốt một cái Tây Phương giáo. Nữ hoa thanh âm băng lãnh thấu xương, trong cung điện vô số linh hoa dị thảo đều bởi vì lửa giận của nàng mà có chút khô héo, bọn hắn dám như thế trắng trợn địa đúng tay nhân tộc nội chính, nhiễu loạn nhân đạo trật tự. Thật làm ta Đông Phương không người nào sao? Thân là thượng cổ yêu tộc hoàng giả, nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa chưa từng nhận qua bực này bất khí. Đây quả thực là tại trên địa bàn của nàng, bị người chỉ vào cái mũi nhục nhã. Nàng thông suốt đứng dậy, quanh thân thánh uy phun trào, tạo hóa chi lực cùng khí tức hủy diệt xen lẫn, liền muốn tự mình xuất thủ, đi cho cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng Tây Phương thánh nhân một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nữ hoa đạo hữu, không nổi. Nhưng vào lúc này, Huyền Dương cái kia bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi, chỉ là cặp kia một mực mang theo nghiền ngẫm ý cười đôi mắt, giờ phút này lại lóe ra một tia băng lãnh, như là như lưỡi dao ánh sáng sắc bén. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đè xuống nữ hoa. Bọn hắn đánh, thế nhưng là Văn Trọng a. Huyền Dương thanh âm rất nhẹ, lại làm cho nữ hoa động tác đống nhiên chỉ trệ. Văn Trọng là Tiệt giáo đệ tử. Huyền Dương nhìn xem thủy kính bên trong chật vật rút lui Văn Trọng, khoe miệng đường cong trở nên càng ý vị thâm trường. Ngươi nói, vị tiêu bao che nhất thông thiên đạo hữu, khi nhìn đến mình tín nhiệm nhất đệ tử bị hai cái ngoại nhân như thế khi nhục về sau, sẽ làm thế nào đâu? Huyền Dương chậm rãi thu tay lại, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi một khí. Cái này chân trà còn chưa nguội đâu. Cho hay, cũng vừa mới bắt đầu. Chương 356, nổi giận thông thiên giáo chủ. Chương 356, nổi giận thông thiên giáo chủ. Mà tại lúc này, đang nghe được Huyền Dương lời nói về sau, nữ hoa cái kia bởi vì lửa giận mà bước lên thánh uy, giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đốt lên, đống nhiên chỉ trệ. Nàng kịp phản ứng, cặp kia thiêu đốt lên nộ diễm mắt vượng, dần dần khôi phục thanh minh, thay vào đó là một vòng giật mình cùng hiểu rõ. Đúng a, lấy thông thiên đạo hữu cái kia bao che khuyết điểm đến cực điểm, thậm chí có thể nói không nói đạo lý tính tình, trơ mắt nhìn xem mình Tiệt giáo đệ tử lại bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái thánh nhân dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đánh lén trọng thương, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Nếu như là tự mình ra tay, đó là nhân tộc thánh mẫu tại giữ gìn nhân tộc trật tự, nhưng Viên Phúc Thông chúng quy cũng là nhân tộc, hiện tại sự tình nói trắng ra là cũng vẫn là nhân tộc nội bộ tranh đấu, chỉ là chuẩn đề tiếp dẫn tại đục nước béo cò mà thôi. Nhưng nếu là thông thiên đạo hữu xuất thủ, cái kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đó là Tiệt giáo giáo chủ, tại là đệ tử của mình đòi lại công đạo. Là thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa trực tiếp va chạm. Đến lúc đó, sự tình coi như không phải tại nhân tộc cương vực bên trong nhấc lên một điểm gợn sóng đơn giản như vậy. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người này, như toan đục nước béo cò, lại không biết bọn hắn sơ được, là một đầu táo bạo nhất, nhất không tuân theo quy củ quá giang long. Nghĩ tới đây, nữ hoa tức giận trong lòng đúng là tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó, là một loại trước nay chưa có, mang theo từng tia cười trên nỗi đau của người khác xem kịch tâm tư. Nàng thậm chí có chút chờ mong, muốn nhìn một chút luôn luôn tự xưng là chúng sinh thương xót kỳ thực đẩy mình tính toán Tây Phương hai thánh, tại đối đầu thông thiên trôi này không có gì không chạm thanh bình kiếm lúc, sẽ là cỡ nào bộ dáng chật vật. Cái này xuất diễn, xác thực so với chính mình tự mình hạ chàng muốn đặc sắc được nhiều. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nữ hoa cảm xúc đã bình phục. Cũng ngay lúc này, nàng mới đột nhiên cảm giác được, mình cái kia ôn nhuận như ngọc cổ tay trắng, đang bị một cái ấm áp hữu lực bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm. Một cỗ hơi có vẻ xa lạ, thuộc về nam tính dương cương khí tức, chính thông qua da thịt tiếp xúc, từng tia từng sợi địa chuyển tới, để nàng biên kia trải qua vạn kiếp mà bất động thánh tâm, đúng là không khỏi vì đó để lọt nhảy bố. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Dương tay còn một cách tự nhiên đặt tại trên cổ tay của mình, chính là vừa rồi hắn ngăn cản mình lúc lưu lại. Trong chốc lát, một cỗ chưa bao giờ có kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Nữ hoa cái kia trắng non tuyệt mỹ trên gương mặt, không hề có điểm báo trước, bay lên một vòng nhàn nhạt, lại đủ để khiến thiên địa vì đó thất sắc ửng đỏ. Cái này bôi đỏ ửng, so chân trời rực rỡ nhất dáng chiều còn muốn kiều diễm, để nàng cái kia cao cao tại thượng thánh nhân uy nghiêm, trong nháy mắt bị hòa tan rất nhiều, bằng thêm mấy phần thuộc về nữ tử thẹn thùng cùng động lòng người. Huyền Dương đạo hữu, tay. Nữ hoa thanh âm không tự giác điệu thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ân. Huyền Dương chính có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào thủy kính bên trong thông thiên giáo chủ sắp buộc phát đạo tràng, nghe được nữ hoa thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu xem xét, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đúng là trực tiếp bắt lấy nữ hoa cổ tay, với lại còn một mực không có buông ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đạo hữu chớ trách, vân đạo mới nhất thời kích động. Huyền Dương như là giống như bị chạm điện, vội vàng buông lòng tay ra, trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra một tia xấu hổ. Hắn chỉ là muốn giữ chặt nữ hoa, lại quên thánh nhân ở giữa, nhất là khác phái thánh nhân ở giữa, loại này thân thể tiếp xúc là vậy là hiếm thấy. Tay bị buông ra, nữ hoa trong lòng không hiểu cảm thấy một tia không rơi, nhưng trên cổ tay lưu lại ấm áp xúc cảm, lại phảng phất là ấn, để tim đập của nàng không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Nàng vô ý thức đem ngọc thủ thu hồi trong tay áo, nhẹ nhàng đuốt ve mới vừa rồi bị nắm chỗ ở, dù xuống tầm mắt, không còn dám đi xem Huyền Dương con mắt. Không, không sao. Trong lúc nhất thời, cái này lớn như vậy nữ hoa trong cung, bầu không khí càng trở nên có chút vi diệu bắt đầu. Mà tại nữ hoa trong cung bầu không khí trở nên kiểu diễm mập mờ đồng thời, ngoài vạn dặm, trên biển đông, Kim Ngao đảo trong Bích Du cung bầu không khí thì đã xuống tới điểm đóng băng, không, là sắp bạo tạc điểm sôi. Trong Bích Du cung, tiên khí lượn lờ, hào quang vạn đạo. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao tại bên trên giường mây, nguyên bản còn mang theo một tia tự đắc cùng vẻ mặt nhẹ nhõm, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh đủ để đông kết thời không âm trầm cùng rét lạnh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng này thuộc về thánh nhân thần niệm, sớm đã vượt qua vô tận thời không, rõ ràng nhìn đến Bắc Hải trên chiến trường phát sinh hết thảy. Từ phản âm thiện sướng vang lên, đến cái kia đạo tràn đầy từ bi phổ độ ý vị, kỳ thực hèn hạ vô sỉ thất bảo diệu thụ thần quang quét xuống, từ văn trọng miệng phun kim huyết, khí thế bề ngoài, đến thương quân đại loạn, bị phản quân phản công đánh tan. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều như là nhất dao găm sắc bén, từng đao địa quét trong lòng của hắn, càng là tại hung hăng của hắn vị này tiệt giáo giáo chủ mặt. Khi hắn rõ ràng cảm giác được cái kia hai cố ẩn nút trong bóng tối, đã quen thuộc lại làm cho người buồn nôn thánh nhân khí tức lúc, Thông Thiên giáo chủ cặp kia đóng chặt đôi mắt, thông suốt mở ra. Oanh! Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng kiếm ý, từ hắn trong cơ thể phóng lên tận trời. Chuẩn, sách, tiếp, dẫn. Thông Thiên giáo chủ từng chữ nói ra, từ trong hàm răng gạt ra hai cái danh tự này. Mỗi một chữ phun ra, toàn bộ trong Bích Du cung không gian cũng vì đó mà mẹo, vô số treo tiên kiếm, pháp bảo đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ. Ngoài cung, những cái kia đang tại nghe đạo ngàn vạn tiệt giáo tiên nhân, vô luận là tùy thị thất tiên, vẫn là ngoại môn đệ tử, đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng thánh uy ép tới trong lòng run lên, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy thiên uy tức giận, ngày tận thế tới. Tốt, tốt, rất tốt a. Thông Thiên giận quá thành cười, hắn đông nhiên từ bên trên giường mây đứng lên, trên người đạo bảo màu xanh không gió mà bay, bay phất phới. Đường đường tiên đạo thánh nhân, Tây Phương giáo hai vị giáo chủ, không đi các ngươi cái kia cằn cỗi Tây Phương chi địa niệm tình các ngươi trải qua, chạy đến ta Đông Phương huyền môn khu vực, đối ta tiệt giáo tam đại đệ tử xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, âm thầm đánh lén. Ra mặt của các ngươi, là ngay cả hỗn độn ngoan thạch cũng không sánh nổi sao? Lẽ nào lại như vậy? Sau cùng bốn chữ, Thông Thiên giáo chủ cơ hồ là gào thét mà ra. Thanh âm hóa thành thực chất sóng âm, chấn động đến toàn bộ Kim Ngao đảo cũng vì đó kịch liệt lay động, trên biển đông, nhấc lên vạn trượng sóng to. Hán Thông Thiên lập giáo, giảng chính là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Hán môn hạ đệ tử, có khoác lông mang góc hạ người, có ẩm ướt sinh chứng hóa chi đồ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng xem nặng những đệ tử này, càng địa bao che khuyết điểm. Hung chi, vẫn là hai vị thánh nhân, tự hạ thân phận, đi đánh lén một cái ngay cả đại La Kim Tiên đều không phải là văn trọng. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là đem hắn mặt đè xuống đất, dùng chân hung hăng giẫm đạp. Ngươi chuẩn đề tiếp dẫn đứa thích xuất thủ đúng không? Các ngươi ưa thích không để ý thánh nhân mặt mũi, tự mình hạ chẳng đúng không? Thông Thiên giáo chủ trong mắt, lóe ra điên cuồng mà nguy hiểm qua mang, quanh người hắn khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Cái kia tốt, bần đạo hôm nay, liền cũng không giả. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền bỗng nhiên từ trong Bích Du cung biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bước ra Kim Ngao đảo, một bước phóng ra, chính là vô tận không gian bị để qua sau lưng. Chương 357, Thông Thiên giáo chủ, ngươi một mực xuất thủ. Chương 357, Thông Thiên giáo chủ, ngươi một mực xuất thủ. Mà tại một bên khác, Đại Thương quân doanh, trung quân soái trướng bên trong, mờ nhạt dưới ngọn đèn, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng thảo dược vị, trầm muộn làm cho người thở không nổi. Văn Trọng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa nằm tại hành quân trên giường, trước ngực áo giáp đã giải mở, lộ ra áo lót bên trên, một đoàn chói mắt vết máu như là nở rộ tử vong chi hoa. Hắn nhắm chặt hai mắt, cau mày, cái trán cái kia ngày bình thường thần quang trầm tĩnh tiên nhãn, giờ phút này cũng quang mang ảm đạm, chăm chú khép kín, phản phất bị thương nặng. Thánh nhân một kích, dù là chỉ là tiện tay quét một cái, chưa xuống tử thủ, trong đó ẩn chứa đạo tắc cùng vĩ lực, cũng không phải hắn một cái chưa chứng được đại La Kim Tiên quả vị đệ tử có khả năng tùy tiện tiếp nhận. Cái kia đạo nhìn như nhu hòa kim quang, không chỉ có chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, càng là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần của hắn, đem trong cơ thể hắn pháp lực quấy đến một đoàn đầy rối. Cái kia cố huyền ảo phổ độ đạo vận, như là như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn chiến ý cùng thần hồn, để hắn ngay cả vận chuyển huyền công chữa thương đều trở nên dị thường gian nan. Văn Trọng rất rõ ràng, mình lần này bị thương cực nặng, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm tính dưỡng, chỉ sợ khó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng bây giờ là lúc nào? Đại quân bên ngoài, phản quân không yên tĩnh, quốc vận rung chuyển. Hắn thân là tam quân thống soái, há có mười mấy năm đi chữa thương? Khụ khụ. Một trận ho kịch liệt, khiên động tương thế, Văn Trọng lại là một ngụm máu phun lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn chống đỡ giường, khó khăn ngồi dậy, trong mắt tràn đầy vô tận ảo não, phẫn nộ cùng thật sâu hoang mang. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng, đến tột cùng xuất từ tay người nào? Văn Trọng một lần lại một lần địa ở trong lòng phục quận lại cái kia sắp thành lại bại một trận chiến. Cái kia trang nghiêm hàn âm, cái kia mênh mông như biển, nhưng lại mang theo vô tận từ bi quỷ dị lực lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Tại trong hồng hoang, hắn mặc dù đạo hạnh không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Vô luận là xiển giáo Ngọc Thanh Tiên Quang, vẫn là yêu tộc đầy trời yêu khí, hoặc là vu tộc ngập trời sát khí, hắn đều có thể phân biệt một hai. Nhưng hôm nay cố lực lượng này lại tràn đầy xa lạ đạo vận, phản phất không thuộc về phiến thiên địa này chủ lưu. Với lại, cố lực lượng kia cấp độ quá cao, cao đến để hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều vô pháp sinh ra, liền bị trong nháy mắt chấn áp. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở tuổi nhỏ lúc, tại trong Bích Du cùng xa xa chiếm ngưỡng tự mình sư tổ, Thông Thiên giáo chủ lúc, mới có qua một tia tương tự trải nghiệm. Chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Văn Trọng mình bắt bỏ. Làm sao có thể? Thánh nhân cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, sớm đã không dạy phàm trần. Bọn hắn là thiên đạo hóa thân, là trật tự chế định người. Chỉ là một trận nhân tộc chư hầu phản loạn, như thế nào dẫn tới bực này vô thượng tồn tại tự mình hạ tràng? Huống chi, vẫn là dùng như thế, ti tiện đánh lén thủ đoạn. Cái này hoàn toàn không phù hợp thánh nhân cái kia quan sát chúng sinh, xem vạn vật vi xô cầu siêu nhiên tâm tính. Nhưng nếu không phải thánh nhân, lại có ai có thể có như thế thần uy? Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế không ra chuẩn thánh đại năng? Nhưng đối phương lại là thụ người nào sai sự? Vì sao muốn trợ giúp Viên Phúc Thông bực này phản tặc? Từng cái vấn đề như là đầy rối, tại Văn Trọng trong đầu xoay quanh, để hắn muốn là hỗn loạn nguyên thần càng thêm nhói nhói. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã, bao phủ vị này cả đời kiên cường thiết huyết thái sư. Ngay tại Văn Trọng trăm mối vẫn không có cách giải, tâm thần khuấy động lúc, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, hắn chỗ xoáy chướng bên trong, không gian như là sóng nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo một cái. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh, cứ như vậy trống rông xuất hiện, đứng bình tĩnh tại song nợ bên trong. Người tới người mặc một bộ đơn giản đạo bào màu xanh, thân hình cao lớn thẳng tắp, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại phảng phất cùng cả phiến thiên địa đều hòa thành một thể. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ vượt lên trên vạn vật, sắc bén đến phảng phất muốn đem trời đều đâm cho lỗ thủng vô thượng kiếm ý, một cách tự nhiên lan ra. Mặc dù cỗ kiếm ý này bị cực lực thu liễm, không có tiết ra ngoài mảy may, nhưng Văn Trọng thân là tiệt giáo đệ tử, đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa. Sư tổ. Văn Trọng đầu tiên là sững sờ, lập tức hoảng sợ biến sắc, cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không lo được trên người trọng thương, giãy giụa lấy liền muốn xoay người ngủ lại, đi quỳ lạy đại lễ. Đệ tử Văn Trọng, bái kiến sư tổ. Không biết sư tổ thánh giá giáng lâm, đệ tử không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Thanh âm của hắn bởi vì kích động cùng chấn kinh mà run rẩy kịch liệt. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình sinh thời có thể tại cái này phạm tục trong quân doanh, tận mắt nhìn đến tự mình sư tổ thông thiên giáo chủ. Đi, ngươi có thương tích trong người, không cần đa lễ. Thông thiên giáo chủ thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua Văn Trọng sắc mặt tái nhợt cùng vẻ bại khí tức, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Hắn không có nhiều lời, chỉ là tùy ý nâng lên tay, đối Văn Trọng cong ngón đúng ra. Hưu. Một đạo tinh thuần đến cực hạn màu xanh thiên quang, từ hắn đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt chui vào Văn Trọng mi tâm. Văn Trọng chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận mà mênh mông tạo hóa chi lực, như là vỡ đê thiên hà, trong nháy mắt tràn vào của mình tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch. Cái kia cỗ chiếm cứ tại hắn trong nguyên thần, như là như giỏi trong xương quỷ dị đạo vận, tại đạo này màu xanh tiên quang trước mặt, liền như là băng tuyết gặp liệt dương, ngay cả nửa điểm chống cự đều làm không được, liền bị trong nháy mắt tịnh hóa, chôn bụi. Trong cơ thể hắn hỗn loạn pháp lực, tại cỗ lực lượng này trải bớt dưới, cấp tốc trở về quỹ đạo. Bị hao tổn ngũ tạng lục phủ, dạn nứt kinh mạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tái tạo, thậm chí so thụ thương trước đó còn cứng cỏi hơn mấy phần. Trước sau bất quá một hít một thở công phu, Văn Trọng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, trước đó cái kia cỗ sắp gặp tử vong nặng nề cảm giác quét sạch sành sanh, thay vào đó là trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng cường đại. Hắn không chỉ có khỏi hẳn thương thế, thậm chí cảm giác đạo hạnh của mình bình cảnh đều ẩn ẩn có một tia buông lỏng. Thánh nhân thủ đoạn kinh khủng như vậy, Văn Trọng rung động trong lòng không hiểu, hắn lần nữa quỳ dạp xuống đất, trung điệp dập đầu, đệ tử Văn Trọng, tạ sư tổ tái tạo tri ân. Đứng lên đi. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Văn Trọng đỡ dậy, ngươi chính là ta thiệt giáo môn hạ, bần đạo đương nhiên sẽ không ngồi nhìn ngươi bị ngoại nhân khi nhục. Ngoại nhân khi nhục. Văn Trọng sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, la thất thanh, sư tổ, ý của ngài là, hôm nay trên chiến trường đối ta âm thầm ra tay, quả nhiên là thánh nhân. Ngoại trừ Tây Phương cái kia hai cái ngay cả ra mặt cũng đừng ra hỏa, còn có thể là ai? Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng sát ý, thì ra là thế. Trách không được, trách không được mình thất bại đến như thế ly kỳ. Văn Trọng trong lòng tất cả hoang mang cùng không cam lòng, tại thời khắc này đều tiêu tán. Thua ở thánh nhân trong tay, không oan, nhưng tùy theo mà đến, là càng thêm lửa giận ngập trời. Hắn thân là đại thương thái sư, chinh phạt phản địch, lại có thiên đạo thánh nhân âm thầm tương trợ phản quân, cái này là đạo lý gì? Hắn đè xuống trong lòng xúc động phẫn nộ, cung kính hỏi: "Sư tổ, đệ tử kia tiếp xuống nên làm như thế nào? Còn xin sư tổ bảo cho biết." Đã sư tổ đã đích thân tới nơi đây, vậy chuyện này liền đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm chủ, hết thảy đều cần nghe theo sư tổ an bài. Thông Thiên giáo chủ xoay người, nhìn về phía ngoài trướng Bắc Hải thành phương hướng, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất xuyên thấu vô tận đêm tối, thấy được hai cái đang tại đắc ý tính toán thân ảnh. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng băng lãnh mà tàn khốc ý cười. Ngươi ngày mai như cũ xuất binh, bình thường công thành. Cái gì? Văn Trọng nghe vậy kinh hãi, vô ý thức nói ra: "Sư tổ, cái kia Tây Phương hai thánh như lại ra tay, đệ tử bọn hắn dám sao?" Thông Thiên giáo chủ ngắt lời hắn, thanh âm bình thản, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa tự tin, bần đạo chính là ở đây nhìn xem. Ngươi một mực đi làm ngươi chuyện nên làm, còn lại giao cho bần đạo. Bọn hắn như còn dám đưa tay, bần đạo liền tự tay chém bọn hắn móng vuốt. Oanh! Văn Trọng trong đầu như là có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Hắn ngơ ngác nhìn sư tổ cao ngất kia bóng lưng, một cỗ khó nói lên lời cuồng hỉ cùng kích động, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ lồng ngực. Có sư tổ chỗ dựa, có tiệt giáo giáo chủ tự mình tọa chấn, thiên hạ này còn có sợ cái gì? Cái kia Tây Phương hai thánh mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tự mình sư tổ không thành? Đệ tử minh bạch. Văn Trọng mắt hổ rưng rưng, kích động đến toàn thân run rẩy, hắn đông nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì cuồng hỉ mà trở nên càng giọng, lại tràn đầy trước nay chưa có lòng tin cùng lực lượng. Đệ tử ngày mai, định không phụ sư tổ hy vọng. Chắc chắn cái kia viên phúc thông đầu chó, chém ở trước trận. Lần này ổn. Chơi sắp xuống, có sư tổ định lấy. Hắn Văn Trọng muốn làm, liền là đem trận này duyên ngộ thắng lợi, lấy nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phương thức, một lần nữa đoạt lại. Chương 358, tiên trưởng, cứu mạng a. Chương 358, tiên trưởng, cứu mạng a. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai. Đông phương chân trời vừa mới nổi lên một vòng ngân bạch sắc, yên lặng một đêm đại thương quân doanh liền bỗng nhiên thức tỉnh. Sâm nghiêm tiếng kèn phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, truyền khắp doanh trại mỗi một cái góc. Trung quân soái trướng bên trong, Văn Trọng sớm đã mặc chỉnh tề. Hắn người khoác món kia quen thuộc tử kim áo giáp, cầm trong tay thư hùng sông roi, sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, tinh thần khỏe mạnh, nơi nào còn có nửa phần hôm qua trọng thương ngã gục bộ dáng. Hắn đứng tại trước trướng, nhìn phương xa vẫn như cũ bị sương sớm bao phủ Bắc Hải thành, trong đôi mắt thần quang trầm tĩnh, tràn đầy ngang dương chiến ý cùng tuyệt đối tự tin. Hôm qua thảm bại, không chỉ có không có thất bại hắn nguyệt khí, ngược lại giống một khối đá mài đao, đem sát ý của hắn rèn luyện càng thêm sắc bén. Bởi vì hắn biết, hôm nay hắn không là một người đang chiến đấu. Thái sư, một tên người khoác trọng giáp phó tướng bước nhanh đi vào trong trướng, mang trên mặt rõ ràng sầu lo cùng không hiểu. Hắn nhìn thấy Văn Trọng bộ này võ trang đầy đủ, chuẩn bị xuất chiến bộ dáng, càng kinh hãi hơn thất sắc. Thái sư, tuyệt đối không thể a! Phó tướng quỳ một chân trên đất, gấp giọng khuyên can nói: Ngày hôm qua bản thân bị trọng thương, hôm nay ha có thể lại khinh động đau mình. Mặt tướng khẩn cầu thái sư nghĩ lại, tạm thời tĩnh dưỡng, đợi thương thế khỏi hẳn, sẽ cùng người phản quân kia quyết nhất tử chiến không muộn. Sự lo lắng của hắn phát ra từ phế phủ. Hôm qua Văn Trọng thổ huyết bại lui, chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, toàn quân tướng sĩ đều coi là chủ soái gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn tuyệt không tái chiến khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn qua một đêm, thái sư không ngờ muốn đích thân lãnh binh xuất trình. Đây quả thực là tại cầm tính mạng của mình nói đùa. Đúng vậy a, thái sư. Ngoài trướng, mấy tên nghe hỏi chạy tới tướng lĩnh cũng nhao nhao phụ họa, hôm qua người phản quân kia yêu pháp quỷ dị, quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị, mới bị thiệt lớn. Bây giờ địch tình không rõ, thái sư ngài lại thánh thể có việc gì, thực không nên mạo hiểm a. Nhìn xem chúng tướng lo lắng ánh mắt, Văn Trọng trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Hắn cao giọng cười một tiếng, thanh âm to như trùng, tràn đầy làm người an tâm lực lượng. Chư vị tướng quân hảo ý, bản soái tâm lĩnh. Hắn đi lên trước, tự tay đem tên kia quỳ một chân trên đất phó tướng đỡ dậy, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, bản soái thương thế đã không ngại. Về phần hôm qua cái kia yêu nhân quấy phá thủ đoạn, bản soái cũng đã tìm được phương pháp phá giải. Các ngươi không cần lo lắng. Hôm nay chính là cái kia viên phúc thông chặt đầu ngày. Văn Trọng thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản soái ý đã quyết, không cần lại quên. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, hạ quân lệnh, truyền lệnh tăng quân, nội trống, tu tướng, điểm binh. Nửa cái canh giờ về sau, toàn quân xuất kích, binh lâm Bắc Hải dưới thành. Hôm nay, bản soái muốn đem cái kia phản tặc viên phúc thông chém ở dưới ngựa, lấy chính quốc pháp. Các tướng lĩnh gặp Văn Trọng khí thế như hồng, trong ngôn ngữ tràn đầy tuyệt đối tự tin, không giống dáng chống đỡ, lại liên tưởng đến thái sư vốn là tiên nhân đệ tử, có lẽ thật có cái gì bọn hắn không thể nào hiểu được tiên gia diệu pháp, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Quân lệnh như núi, bọn hắn không còn dám nhiều lời, nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh, quay người rời đi. Toàn bộ quân doanh nhanh chóng vận chuyển lên đến. Tiếng trống trận như sấm, sát khí sông vân tiêu. Cùng lúc đó, Bắc Hải nội thành, Viên Phúc Thông một đêm chưa ngủ. Hôm qua trận kia đột nhiên xuất hiện đại thắng, để hắn hưng phấn đồng thời cũng cảm nhận được một tia bất an. Hắn biết rõ, cái kia thắng lợi không thuộc về hắn, mà là thuộc về hai vị kia thần bí khó lường đạo nhân. Làm thương quân trong doanh vang lên lần nữa rung trời tiếng trống trận lúc, Viên Phúc Thông đang cùng hai vị kia đạo nhân uống trà. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, vọt tới đầu tường, nhìn phía xa một mảnh đen kịt, một lần nữa tập kết mà đến thương quân, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Văn Trọng hắn lại tới. Viên Phúc Thông kinh hãi và phần, hắn vội vàng chạy về trong phủ, đối hai vị kia vẫn như cũ khoan thai tự đắc đạo nhân, vội vàng hỏi: "Hai vị tiên trưởng, các ngươi không phải nói, cái kia Văn Trọng bị tiên pháp trọng thương, nguyên thần bị hao tổn, không, có cái 3 năm 5 năm, căn bản không có khả năng khôi phục sao? Vì sao? Vì sao hắn hôm nay lại dám phát binh đến đây?" Cái kia mặt trắng không dâu, thần sắc đau khổ tiếp dẫn đạo nhân, cùng cái kia mặt mỉm cười, cầm trong tay nhánh cây chuẩn đề đạo nhân, liếc nhau một cái, kỳ thật trong lòng cũng tràn đầy bực bực. Thánh nhân xuất thủ, đạo vận xâm thể, há lại bình thường. Bọn hắn dù chưa hạ tử thủ, nhưng này thất bảo diệu thụ xoát ra thánh lực, đủ để cho bất kỳ đại la kim tiên trở xuống tu sĩ nguyên khí đại thường, nằm lên số lượng 10 năm đều là nhẹ. Văn Trọng chỉ là một cái thái ớt kim tiên, sao có thể một đêm phục hồi như cũ? Chẳng lẽ là cái kia thông thiên giáo chủ ban cho cái gì biểu chuyển kim đan loại hình chữa thương chí bảo? Chuẩn đề đạo nhân trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn biết thông thiên bao che khuyết điểm, ban thưởng bảo vật làm đệ tử chữa thương, nhưng cũng nói được. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ép xuống. Cho dù có chí bảo chữa thương, cũng chỉ có thể khôi phục lục thân pháp lực, cái kia xâm nhập nguyên thần đạo vận há lại dễ dàng như vậy loại trừ. Văn Trọng giờ phút này, tất nhiên là miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế. Nghĩ tới đây, chuẩn đề trên mặt lộ ra càng thêm ấm áp tiểu dung, đối nôn nóng bất an Viên Phúc Thông khoát tay áo, trấn an nói, "Viên hầu không cần kinh hoàng. Cái kia Văn Trọng bất quá là ỷ vào đan dược chi lực, giáng chống đỡ một hơi thôi. Hắn hôm qua đã là nọ mạnh hết đà, hôm nay càng là tự tìm đường chết." Tiếp dẫn đạo nhân cũng chậm rãi gật đầu, thương xót điệu nói ra, "Không sai. Hắn hôm nay đã giáng đến, đó chính là thiên ý muốn tuyệt hắn sinh cơ." Viên hầu yên tâm điểm bình xuất chiến chính là, vận đạo hai người, định để hắn có đến mà không có về. Nghe được hai vị tiên trưởng như thế chắc chắn cam đoan, Viên Phúc Thông viên kia nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Hắn vừa nghĩ tới hôm qua Văn Trọng đại quân tan tác chẳng cảnh, dũng khí lại tăng lên bắt đầu. Có hai vị này thông thiên triệt địa tiên trưởng tại, chỉ là một cái Văn Trọng, coi như khôi phục thương thế, lại có thể làm khó dễ được ta. Tốt. Có hai vị tiên trưởng lời ấy, bản hầu liền yên tâm. Viên Phúc Thông cắn răng một cái, trên mặt lộ ra ngon sắc, truyền lệnh xuống. Toàn quân tập kết, theo bản hầu ra khỏi thành lên chiến. Bản hầu ngược lại muốn xem, hắn Văn Trọng hôm nay còn thế nào cản rỡ. Rất nhanh, Bắc Hải cửa thành mở rộng, lấy Viên Phúc Thông cầm đầu 72 đường chư hầu liên quân, lần nữa chen chúc mà ra, dưới thành liệt mở trận thế. Hai quân đối chọi, tinh kỳ tế nhật, khí tức sơ sắc tràn ngập giữa thiên địa. Văn Trọng khống chế lấy Hắc Kỳ Lân, chậm rãi đi đến trước trận, cầm trong tay thư hùng song roi, chỉ phía xa dưới cổng thành Viên Phúc Thông, thanh như lôi chấn, Viên Phúc Thông, ngươi cái này loạn thần tặc tử, thu ta đại thương sắc phong, không nghĩ báo quốc, phản đi phản nghịch sự tình. Hôm qua may mắn để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay còn dám ra khỏi thành nhận lấy cái chết, bạn xoáy liền thành toàn ngươi. Viên Phúc Thông sau lưng có hai vị tiên trưởng chỗ dựa, khí diễm cũng rất là phách lối. Hắn hoành đao lập mã, mắng lại nói, Văn Trọng lao thất phu, thương vương vô đạo, nhân thần có phẫn, chúng ta chính là thuận thiên ứng nhân, điếu dân phạt tội. Ngươi trợ trụ vi ngược, mới thật sự là nghịch thiên mà đi. Hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Ít nói lời vô ích, nạp mạng đi. Giết. Không cần lại nhiều nói, Văn Trọng ra lệnh một tiếng, 200.000 thường quân tinh nhuệ phát ra dùng trời tiếng la giết, như là màu đen dòng lũ sắt thép, hướng về phản quân trận doanh nghiền ép mà đi. Cho bản hầu đính trụ. Giết a. Viên Phúc Thông cũng cơ chiến đao, gào thét hạ lệnh. Song phương đại quân trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếng sắt thép va chạm, tướng sĩ tiếng kêu thảm thiết, chiến mã đau đớn mà rên lên âm thanh, vang vọng bất tiêu. Mà hai quân trước trận, Văn Trọng cùng Viên Phúc Thông chiến đấu, vừa mới tiếp xúc, liền đã phân cao thấp. Văn Trọng căn bản không có cho Viên Phúc Thông bất cứ cơ hội nào, hắn thôi động Hắc Kỳ Lân, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền vọt tới Viên Phúc Thông trước mặt. Tặc tử thụ chết. Thư hùng song roi phía trên, lôi quang bùng lên, mang theo vạn quân chi lực, đập xuống giữa đầu. Viên Phúc Thông mặc dù cũng là một thành viên mãnh tướng, nhưng ở Văn Trọng bực này tiên nhân trước mặt, căn bản vốn không đủ nhìn. Hắn chỉ tới kịp nâng đao đón đỡ, ken một tiếng vang thật lớn, trong tay đại đao liền bị trực tiếp đập bay, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Văn Trọng roi thứ hai đã quét ngang mà đến, nặng nề mà quất vào lồng ngực của hắn. Phúc. Viên Phúc Thông như bị sét đánh, trước ngực áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh, cả người cuồn phún một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, nặng nề mà té xuống đất. Văn Trọng đắc thế không tha người, Hắc Kỳ Lân một bước tiến lên trước, ở trên cao nhìn xuống, trong tay thư hùng song roi giơ lên cao cao, liền muốn kết quả Viên Phúc Thông tính mệnh. Sinh tử một cái chớp mắt, Viên Phúc Thông dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không lo được bất kỳ mặt mũi, hướng phía mình trong trận cái kia hai tên đạo nhân vị trí, phát ra như giết heo chú lên, tiên trưởng cứu ta. Hai vị tiên trưởng cứu mạng a. Chương 359, chuẩn đề tiếp dẫn bị hù chạy. Chương 359, chuẩn đề tiếp dẫn bị hù chạy. Mà tại lúc này, hỗn loạn phản quân trong trận, hai vị kia một mực sống chết mặc bay đạo nhân, chuẩn đề cùng tiếp dẫn, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn buồn bực. Bọn hắn thánh nhân thần niệm rõ ràng khóa chặt tại Văn Trọng trên thân, có thể cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia bành trướng mãnh liệt, vận chuyển tự nhiên pháp lực, cùng cái kia cô động tới cực điểm dâng trào chiến ý, cái này nơi nào có nửa phần nhỏ mạnh hết đà bộ dáng. Đây rõ ràng liền là khôi phục được đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Sư Minh, cái này không thích hợp. Chuẩn đề đạo nhân cái kia vạn năm không đổi khuôn mặt tươi cười bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn âm thầm đối bên cạnh tiếp dẫn truyền âm nói, cái này Văn Trọng thương thế, đúng là đều phục hồi như cũ. Ngay cả bần đạo lưu tại hắn nguyên thần bên trong phổ độ đạo vận, đều bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Cái này tuyệt không phải phổ thông đan dược có thể làm đến. Tiếp dẫn đạo nhân cái kia đau khổ trên mặt, vẻ u sầu càng sâu. Hắn chậm rãi gật đầu, đáp lại nói, có thể trong một đêm, đưa người ta lưu lại thánh nhân đạo tắc triệt để xóa đi, cũng để nó khôi phục như lúc ban đầu, thủ đoạn như thế, chỉ có cùng là thánh nhân mới có thể làm đến. Với lại, tất nhiên là đối nó nguyên thần tiến hành vô cùng tinh thuần tạo hóa chi lực quan chú. Hai người trong lòng, không hẹn mà cùng nổi lên cái kia cầm trong tay thanh bình kiếm bá đạo thân ảnh. Thông thiên. Chuẩn đề trong kẽ răng gạt ra hai chữ này. Ngoại trừ vị kia hồng hoang thứ nhất bao che khuyết điểm tiệt giáo giáo chủ, bọn hắn nghĩ không ra người thứ hai sẽ vì một cái tam đại đệ tử hạ như thế bốn gốc. Tốt một cái thông thiên, thật sự là xa xỉ. Chuẩn đề trong lòng đã là ghen ghét lại là tức giận. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, sư đệ, xem ra chúng ta khinh thường thông thiên đối với hắn môn hạ đệ tử coi trọng, việc này chỉ sợ có chút không đúng. Cái kia cố mơ hồ bất an lần nữa xông lên đầu. Thông thiên đã chịu vì Văn Trọng chữa thương, như vậy hắn có thể hay không đã biết là hai người bọn họ hạ thủ? Hắn có thể hay không liền tại phụ cận? Ý nghĩ này để hai vị thánh nhân trong lòng đồng thời nhất lắm. Cái kia, chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Chuẩn đề ánh mắt lấp loé không yên, mắt thấy Văn Trọng liền muốn một roi kết quả Viên Phúc Thông. Nếu là bọn họ giờ phút này thu tay lại, cái kia trước đó hết thảy tính toán tại Bắc Hải quấy phong vân bố cục đều đem phí công nhọc sức. Viên Phúc Thông một chết, Bắc Hải phản loạn rắn mất đầu, chẳng mấy chốc sẽ bị đại thương bình định. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này tại Đông Phương truyền đạo, lấy ra nhân tộc khí vận nhu đồ, cũng đem triệt để tan thành bọt nước. Cái này đại giới bọn hắn không chịu được nổi. Tiếp dẫn ánh mắt tại vùng vây dây chết Viên Phúc Thông cùng khí thế như hồng Văn Trọng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng cái kia đau khổ trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, xuất thủ. Mở cung không quay đầu lại tiễn, thật vất vả mới đến đỡ lên Viên Phúc Thông con cờ này, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Cực. Cực Thông Thiên chỉ là ban cho chữa thương chí bảo, bản thân cũng không đích thân đến. Cực hắn coi như tới, cũng không dám mạnh mặt. Vừa nghĩ đến đây, Chuẩn Đề đã không còn mảy may do dự. Hắn nhìn xem sắp bị Văn Trọng nện thành thịt nát Viên Phúc Thông, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thất bảo diệu thụ lần nữa lặng yên không một tiếng động nâng lên. Lặp lại chiêu cũ. Cái kia cố quen thuộc, tràn đầy từ bi phổ độ ý vị phản âm thiện sướng, lại một lần nữa vang vọng đất trời. Một đạo so hôm qua càng thêm sáng chói, càng thêm mênh mông thần quang bảy màu, vô thanh vô tức phá toái hư không, hướng phía Văn Trọng sau lưng quét tới. Tiên trưởng xuất thủ. Ha ha ha. Đang đứng ở trong tuyệt vọng Viên Phúc Thông, nghe được cái này quen thuộc phản âm, lập tức cuồng hỉ. Hắn phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến thành dữ tợn cùng thiếu. Văn Trọng lao thất phu, ngươi nhất định phải chết. Lần này xem ngươi còn thế nào tránh. Nhưng mà, cùng hắn cuồng hỉ hình thành so sánh rõ ràng, là Văn Trọng tấm kia bình tĩnh thậm chí mang theo một chút thương hại mặt. Hắn vẫn như cũ duy trì giờ cao song roi tư thế, lại không có chút nào trốn tránh hoặc ngăn cản ý đồ. Hắn chỉ là ngẩng đầu, phản phất tại xuyên thấu qua cái kia đạo soát tới thần quang, nhìn xem phía sau cái kia hai cái tự cho là đúng thánh nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Tránh? Ta tại sao phải tránh? Nên tránh là các ngươi, bởi vì nhà ta sư tổ. Hắn tới. Nữ Hoa Cung, Thủy Tính trước đó, làm cái kia quen thuộc phản âm cùng thần quang bảy màu khi xuất hiện lại, Huyền Dương cùng Nữ Hoa nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn thật đúng là dám tiếp tục ra tay. Nữ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, cặp kia thanh minh trong mắt vượng đã không có mảy may tức giận, lấy mà đời đời chi, là một loại xem kịch vui khoan thai cùng chờ mong. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Huyền Dương nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cười nói, bọn hắn chung quy là đánh giá thấp Thông Thiên Đạo Hữu, không nói đạo lý cũng đánh giá cao thánh nhân mặt mũi bốn chữ này tại Thông Thiên Đạo Hữu trong lòng phân lượng. Đúng vậy à, Nữ Hoa cảm khái nói, tại Thông Thiên Đạo Hữu trong mắt, đệ tử của hắn bị khuất, nhưng so sánh cái gì thánh nhân mặt mũi trọng yếu hơn. Cái này xuất diễn, rốt cục muốn tới cao chiều nhất. Chính như bọn hắn sở liệu. Ngay tại cái kia đạo thất bảo diệu thụ thần quang sắp chạm đến Văn Trọng hậu tâm trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Hải chiến trường, thời gian cùng không gian, phảng phất đều bị một cái vô hình bàn tay lớn nhấn xuống tạm dừng khóa. Phong, ngừng. Chém giết hò hét thanh âm, biến mất. Tất cả mọi người động tác đều như ngừng lại một tích tắc này cái kia. Duy nhất có thể di động, chỉ có cái kia đạo vẫn tại tiến lên thần quang bảy màu, cùng. Một thanh âm vang lên triệt cửu thiên, băng lãnh đến cực điểm hừ nhẹ. Hừ. Cái này âm thanh hừ lạnh, phảng phất đến từ cửu lu phía dưới vạn năm hàn băng, lại như cùng đại đạo chi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, mang theo vô tận sát phạt cùng lạnh lạnh tức giận. Thanh âm vang lên máy mắt, dấu ở phản quân trong trận Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, chỉ cảm thấy nguyên thần bị chấn, như bị sét đánh. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đủ để chí mạng sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Thông Thiên, hắn thật ở chỗ này. Không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo ánh kiếm màu xanh, liền không có dấu hiệu nào, từ trong hư vô bắn ra. Đây không phải là một tay kiếm, cũng không phải một đạo thần thông. Nó càng giống là một loại kiếm chi khái niệm cụ tượng hóa, là Thông Thiên giáo chủ cái kia vô thượng kiếm đạo cực hạn thể hiện. Thông Thiên giáo chủ thậm chí không có hiện thân, hắn chỉ là tại vô tận thời không bên ngoài, đối nơi đây, con ngón đúng ra. Chanh, một tiếng kiếm minh vang vọng hoàn vũ. Từ luồng ánh kiếm màu xanh kia làm dẫn, vô cùng vô tận sát phạt kiếm khí chống giống mà sinh, trong nháy mắt tại chiến trường trên không tạo dựng ra một tòa hơi co lại, lại sát cơ nghiêm nghị kinh khủng kiếm trận. Kiếm trận phát tắc, Chuẩn Đề nghẹn ngào gào lên, trên mặt huyết sắc tận cởi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thông Thiên vậy mà như thế điên cuồng. Ngay cả lời đều không nói một câu, vừa ra tay, liền là hắn áp đáy hòm đòn sát thủ. Kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt, liền đã phát động. Từ trong trận chém xuống, mục tiêu minh xác, trực chỉ cái kia đạo không ai bị nổi thần quang bảy màu. Xoẹt. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có như là dao nóng cắt mơ bỏ tiếng vang. Cái kia đạo từ thất bảo diệu thụ xuất ra, đủ để quét xuống vạn vật thánh nhân thần thông, tại đạo kiếm khí này trước mặt, đúng là yếu ớt như là giấy, từ giữa đó bị một phân thành hai, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ, tiêu tán vô tung. Mà luồng kiếm khí màu xanh kia, tại chém vỡ thần quang bảy màu về sau, uy thế không giảm mảy may, tốc độ nhanh đến ngay cả thánh nhân đều vô pháp phản ứng, trực tiếp chém về phía ẩn tàng trong hư không Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Không, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn phát ra hoảng sợ đến cực hạn gầm thét, bọn hắn điên cuồng địa thôi động trong cơ thể sở hữu thánh lực, Chuẩn Đề đem thất bảo diệu thụ nằm ngang ở trước ngực, tiếp dẫn thì tế khởi thập nhị phẩm công đức kim liên, ý đồ ngăn cản cái này tuyệt sát một kiếm. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Tại Chu Tiên kiếm khí phong mang phía dưới, hết thảy phòng ngự đều lộ ra tái nhợt bất lực. Thất bảo diệu thụ phát ra một tiếng gào thét, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, phía trên bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết rách. Mà Chuẩn Đề nắm thân cây cánh tay phải, tức thì bị kiếm khí dư ba trực tiếp chặt đứt, thánh huyết rơi bãi trời cao. Tiếp dẫn đạo nhân tốt hơn một chút, thập nhị phẩm công đức kim liên bộc phát ra vạn trượng kim quang, thay hắn chặn lại đại bộ phận kiếm khí, nhưng này vô cùng sát ý vẫn như cũ xuyên thấu phòng ngự, chấn động đến hắn nguyên thần run rẩy dữ dội, tại chỗ phun ra một ngụm kim sắc thánh huyết, sắc mặt trong nháy mắt hể bại sụp dưới. Một kiếm, chỉ là một kiếm, liên đồng thời đả thương nặng hai vị thiên đạo thánh nhân. Đây là cỡ nào bá đạo, cỡ nào thực lực khủng bố. Thông, trời. Chuẩn Đề ôm tay cụt, nhìn xem cái kia đạo chậm rãi tiêu tán kiếm khí, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bán động. Ngươi dám động thủ thật. Đáp lại hắn là Thông Thiên giáo chủ cái kia băng lãnh vô tình, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang Bắc vực thanh âm, còn dám đưa tay chạm, liền không phải là của các ngươi cánh tay. Lan, cái này một cái lan chữ như là cựu thiên thần lôi, tại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nguyên thần bên trong ầm vang nổ vang, bọn hắn cũng không dám lại có nửa phần dừng lại, ngay cả cái kia trọng thương Viên Phúc Thông đều không để ý tới, cố nén trọng thương, xé rách hư không, như là hai đầu chó nhà có tăng, chật vật không chịu nổi hướng lấy Tây Phương Tu Di Sơn phương hướng, điên cuồng chạy thủ mạng. Bọn hắn sợ, là thật sợ. Cái này không giảng đạo lý tên điên, là thật sẽ giết bọn hắn. Chương 360, Văn Trọng bình định Bắc Hải. Na Cha thỉnh cầu về nhà. Chương 360, Văn Trọng bình định Bắc Hải. Na Cha thỉnh cầu về nhà. Bởi vậy, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, lấy một loại trước nay chưa có chật vật tư thái, hốt hoảng thoát đi Bắc Hải. Bọn hắn lúc đến lặng yên không một tiếng động, tự cho là đúng kỳ thủ, bố trí xuống đầy trời đại cục, đi lúc lại kinh thiên động địa, bị Thông Thiên giáo chủ một kiếm chạm gãy mất cánh tay, chấn thương nguyên thần, như là hai đầu bị chủ nhân đánh gãy chân chó hoang, ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cụp đuôi trốn về nơi ở của mình. Theo hai vị thánh nhân rời đi, cái kia cỗ ngưng trệ toàn bộ chiến trường vô thượng uy áp cũng tan theo mây khói. Thời gian khôi phục lưu chuyển. Phong lại bắt đầu lại từ đầu gào thét, tiếng la giết lần nữa vang vọng vân tiêu. Trên chiến trường tất cả mọi người, từ phổ thông sĩ tốt đến lĩnh quân tướng lĩnh, đều từ cái kia ngắn ngủi trong thất thần khôi phục lại, bọn hắn thậm chí không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng một trận không hiểu rung động, phảng phất có một loại nào đó lực lượng hủy thiên diệt địa giáng lâm, lại lặng yên rời đi. Chỉ có giải rác mấy người biết rõ cái kia trong điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy. Thương quân đại doanh xoáy trướng bên trong, cái kia đạo đứng yên bóng người màu xanh, khi nhìn đến Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bỏ chạy về sau, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn cũng không tiếp tục truy sát, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thông Thiên giáo chủ tự có niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn lần này xuất thủ, chỉ vì bao che khuyết điểm, làm đệ tử đòi lại một cái công đạo. Nếu như đã chém Chuẩn Đề một tay, chấn thương tiếp dẫn nguyên thần, đem hai cái này không muốn thể diện ra hỏa đánh cho trước mặt mọi người xấu mặt, chật vật chạy trốn, mục đích của hắn liền đã đạt tới. Còn lại, chính là thế gian chiến sự. Hắn đường đường tiên đạo thánh nhân, thiệt giáo giáo chủ, còn khinh thường tại tự mình hạ tràng, đi đối phó viên phúc thông bực này còn kiến hôi phản tặc. Đó là lấy lớn hiếp nhỏ, là tự hạ thân phận, là hắn Thông Thiên chỗ khinh thường hành vi. Hắn tin tưởng, đệ tử của mình có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy. Trên chiến trường, Văn Trọng thu hồi nhìn về phía hư không ánh mắt, trong mắt kích động cùng sùng kính lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là bằng lãnh sát ý thấu xương. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân cái kia vừa mới còn tại cổ tiếu, giờ phút này lại bởi vì tiền trưởng đột nhiên biến mất mà mặt xám như cho, ngây người như phong viên phúc thông. Người tiên trưởng, giống như đã mặc kệ ngươi. Văn Trọng thanh âm bình thản, lại giống đến từ cửu lưu thẩm phán, để viên phúc thông toàn thân run rẩy kịch liệt bắt đầu. Không, không có khả năng. Tiên trưởng cứu ta. Viên phúc thông không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc, hắn khàn giọng kiệt lực tiêu gạo, nhưng mà không còn có cái kia mênh mông phản âm đáp lại hắn. Kết thúc, phản tặc. Văn Trọng không còn cho hắn bất kỳ huyễn tưởng cơ hội, giơ cao thư hùng song roi phía trên, lôi quang lần nữa bùng lên, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, ầm vang rơi xuống. Không. Tại viên phúc thông cái kia tuyệt vọng đến cực hạn tiếng gào thét bên trong, song roi nặng nề mà đập vào đầu của hắn phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm, đỏ trắng chi vật vang khắp nơi. Bắc Hải 72 đường chư hầu tổng minh chủ, trận này thanh thế thật lớn phản loạn người đề xuất, viên phúc thông, như vậy thần hình câu diện, ngay cả một sợi tàn hồn đều không có thể lưu lại. Chủ soái bỏ mình, nó mang tới ảnh hưởng là có tính chất hủy diệt. Nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phản quân, khi nhìn đến viên phúc thông bị Văn Trọng một roi đánh giết về sau cùng tâm lý phòng tuyến cũng triệt để hỏng mất. Nhất là những cái kia bị cuốn mang mà đến chư hầu quân đội, càng là đấu trí hoàn toàn không có. Viên phúc thông chết, minh chủ chết, chạy mau a! Toàn bộ phản quân trận tuyến trong nháy mắt sụp đổ, người đầu hàng miễn tử. Văn Trọng đem thư hùng song roi giơ lên đỉnh đầu, tiếng như hùng trùng vang vọng toàn bộ chiến trường. Thương quân tinh duệ sĩ khí như hồng, như là mãnh hổ xuống núi, đối chạy tán loạn phản quân triển khai dễ như trở bàn tay truy kích cùng hợp nhất. Không có viên phúc thông cái này chủ tâm cốt, càng không có thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa, cái gọi là 72 đường chư hầu liên quân, tại Văn Trọng vị này tiệt giáo tiên nhân thống soái đại thương vương sư trước mặt, bất quá là một đám người ô hợp. Tiếp xuống chiến sự, liền trở thành nghiêng về một bên bình định. Trước sau bất quá hơn tháng, Văn Trọng lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để dẹp yên Bắc Hải phản loạn thế lực, chém giết đầu đảng tội ác, trấn an người đi theo, một lần nữa xác lập đại thương ở chỗ này thống trị trật tự. Bắc Hải, như vậy bình định. Tại xử lý xong sở hữu giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, Văn Trọng không có chút nào trì hoãn, lập tức xuất lĩnh đắc thắng chi sư, bước lên trở về triều ca đường về. Nữ Hoa cung, thủy kính trước đó. Nhìn thấy viên phúc thông chặt đầu, Bắc Hải phản loạn bị cấp tốc bình định, nữ hoa cái kia thanh lệ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng nuốt cằm nói, việc này cuối cùng là giải quyết tốt đẹp. Thông Thiên đạo hữu một kiếm này, chẳng những thay đệ tử của hắn xả được cơn giận, cũng coi là giải quyết dứt khoát, để trận này ứng tiếp tục thật lâu phân tranh, sớm hạ màn. Đúng vậy a. Huyền Dương nhìn xem thủy kính bên trong cái kia khải hoàn hồi triều Văn Trọng đại quân, cũng đồng ý gật gật đầu. Nhưng hắn trong lòng lại có một phen khác suy nghĩ tại cuộn cuộn. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, tại nguyên bản hồng hoang lịch sử quỹ tích bên trong, Văn Trọng chinh phạt Bắc Hải là một trận lề mề khổ chiến. Chính là bởi vì Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong bóng tối quấy phá, không ngừng cho viên phúc thông cung cấp trợ giúp cùng che chở, khiến cho Văn Trọng hãm sâu Bắc Hải chiến trường, trọn vẹn bị kéo 15 năm lâu. Mà cái kia 15 năm, hoàn toàn là đế tân từ một cái có triển vọng thanh niên, đi hướng tùy ý làm bậy thời kỳ mấu chốt. Không có Văn Trọng vị này cương trực công chính, có thể lấy tiên vương chi tiên khuyên nhủ quân vương thiết huyết thái sư trong triều đốc thúc, tuổi trẻ khinh cuồng đế tân, liền như là một thất ngựa hoang mất ương. Hắn nghe không vô cái khác thần tử khuyên can, dần dần bắt đầu bảo thủ, đại hương thủ mục, tăng thêm lao dịch, cuối cùng từng bước một đi hướng người trong thiên hạ trong mắt bạo quân con đường. Có thể nói, Văn Trọng bị nhốt Bắc Hải 15 năm, là thương triều quốc vận từ thịnh chuyển suy một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Nhưng bây giờ, bởi vì chính mình cùng nữ oa nhúng tay, bởi vì Thông Thiên giáo chủ cái này bá đạo vô cùng một kiếm, lịch sử quy tích bị ngạnh sinh sinh địa thay đổi. Bắc Hải chi loạn, từ một trận tiếp tục 15 năm đánh giằng co, biến thành một trận không đến 2 tháng giải quyết nhanh chiến. Văn Trọng, vị này đại thương kình thiên ngọc trụ, sắp xếp 15 năm trước, trở lại triều ca. Huyền Dương khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lần này, sự tình trở nên có ý tứ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, có Văn Trọng vị này cương trực công chính thái sư tại trên triều đình nhìn chằm chằm, lấy hắn văn có thể an bang, võ có thể định quốc uy vọng cùng cổ tay, lại thêm cây kia có thể bên trên đánh bất tỉnh quân, hạ đánh gian thần tiên vương ngự tứ kim tiên, đế tân. Ngươi còn dám giống nguyên lai như thế làm ẩu sao? Có lẽ, tại Văn Trọng cường lực ước thúc cùng phụ tá dưới, vị này nhân hoàng thật có thể đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Ngay tại Huyền Dương suy tư nhân tộc tương lai biến số thời điểm, tinh thần của hắn hơi động một chút, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào một chỗ khác. Mà tại một bên khác, Thái Huyền ngoài cung, mây mù lượn lờ sơn môn trước đó. Na Tra người mặc cái kia một thân hỏa hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay ba nhọn hai nhật thường, tư thế hiên ngang. Hắn vừa mới kết thúc một trận tu hành. Hắn đối trước người vị kia người mặc xanh nhạt đạo bào, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao thanh niên, ôn quyền, non nớt gương mặt bên trên lộ ra một tia thỉnh cầu: "Sư phụ, Đồ Nhi tại Thái Huyền cung tu luyện nhiều năm, tưởng niệm cha mẹ, có thể hay không để Đồ Nhi về nhà thăm người thân một chuyến?" Chương 361, Na Tra là Thái Huyền cung nhân. Đông Hải Long Vương sợ. Chương 361, Na Tra là Thái Huyền cung nhân. Đông Hải Long Vương sợ. Đối với mình vị này tiểu đồ đệ nói lên điểm ấy nho nhỏ yêu cầu, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhìn xem Na Tra tấm kia non nớt nhưng lại mang theo chờ đợi gương mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Chính hắn cũng vì nhân tử, vì phá núi cứu mẹ, trải qua thiên tân bạc khổ, có thể nhất trải nghiệm loại này đối phụ mẫu tình cảm quân quyết. Na Tra mặc dù trời sinh bất phàm, chính là Linh Châu tự chuyển thế, nhưng chung quy là tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ mấy năm, bây giờ tại Thái Huyền cung khổ tu nhiều năm, thần thông đại thành, nhưng như cũng không quên hiếu đạo, phần này xích tử chi tâm, để Dương Tiễn cảm thấy hết sức hài lòng cùng vui mừng. Hắn thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Na Tra bả vai, ôn hòa nói ra: "Trong thiện hiếu làm đầu, ngươi đã có này tâm, vi sư ha có không đồng ý lý lẽ? Đi thôi, thay ta hướng cha mẹ ngươi vấn an. Nếu có nhàn hạ, liền trong nhà ở thêm chút thời gian, không cần vội vã trở về." "Đa tạ sư phụ." Na Tra nghe vậy lại hỉ, thanh thúy địa lên tiếng. Hắn trịnh trọng đối Dương Tiễn thi lễ một cái, sau đó lại không chỉ hoãn, tâm niệm vừa động, cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía Trần Đường Quan phương hướng bay đi. Nhìn xem Na Tra bóng lưng rời đi, Dương Tiễn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cái chán cái kia dựng thẳng mắt chậm rãi khép mở, phảng phất có thể xem thấu nhân quả, thấy rõ tương lai. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Linh Châu bị long đong, lúc có kiếp nạn này mới có thể rửa sạch duyên hoa, nở rộ chân quang. Đi thôi, đây cũng là mệnh số của ngươi." Trần Đường Quan, Lý Phủ. Làm cái kia đạo quen thuộc ánh lửa từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào phủ đệ trên diễn võ trường lúc, đang tại xử lý quân vụ tổng binh Lý Tĩnh cùng hậu viện Ân phu nhân, cơ hồ là đồng thời cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. "Cha nhi." Ân phu nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cái thứ nhất bỏ ra. Khi nàng nhìn thấy cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh lúc, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. "Minh Hải nhi, rời nhà nhiều năm, bây giờ rốt cục trở về." "Mẫu thân." Na Tra bước nhanh về phía trước, đối Ân phu nhân thật sâu cúi đầu. "Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Ân phu thanh âm của người mang theo nghẹn ngào, nàng lôi kéo Na Tra tay, trái xem phải xem, khắp khuôn mặt là yêu thương, gầy, cũng cao lớn, ở bên ngoài tu hành, chịu không ít khổ a. "Không khổ, sư phụ đợi ta rất tốt." Na Tra cười lắc đầu. Lúc này, Lý Tĩnh cũng bước nhanh chạy đến. Hắn nhìn trước mắt cái này tư thế như ngang, tinh thần phấn chấn như tử, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Na Tra khí tức trên thân đã xa không phải năm đó có thể sánh bằng, đó là một loại thâm bất khả trắc, như vực sâu như ngục cường đại. "Phụ thân." Na Tra quay người, đối Lý Tĩnh đồng dạng thi lễ một cái. "Ân." Lý Tĩnh cưỡng chế nội tâm kích động, cố gắng sụ mặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi bây giờ, ra sao tu vi?" Na Tra không có dấu giếm, trong cơ thể pháp lực có chút nhất chuyển, một cỗ tinh thuần mênh mông thái ớt kim tiên uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. "Thái ớt kim tiên?" Lý Tĩnh quá sợ hãi, bút trong tay đều lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chính hắn khổ tu nhiều năm, cũng bất quá là điệu tiên tu vi, mà con của mình, rời nhà bất quá vài năm, không ngờ chứng đạo thái ớt kim tiên. Đây là kinh khủng bực nào tu hành tốc độ. Thái Huyền cung dạy bảo chi năng, đơn giản không thể tưởng tượng. "Tốt, tốt." Lý Tĩnh rốt cuộc không kèm được, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kích động cùng tự hào, liên thanh tán thưởng: "Không hổ là thánh nhân môn hạ. Ta Lý gia, lại cũng ra ngươi dạng này một vị tiên đạo lương đống. Người một nhà xa cách từ lâu trùng vùng, tất nhiên là vui vẻ vô hạn." Đêm đó, Lý Tĩnh liền xếp đặt ra yến, là Na Tra bày tiệc mời khách. Nhìn xem mình hài nhi bây giờ thần thông quảng đại, tu vi cao thâm, Lý Tĩnh vợ chồng tán thưởng không thôi, trong lòng treo nhiều năm tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Na Tra liền tại Trần Đường Quan trong nhà ở lại, mỗi ngày buổi tiếp mâu thân nói giỡn, hoặc là tại diễn võ trưởng chỉ điểm một chút trong nhà binh tướng, thời gian trôi qua được không hài lòng. Nhoáng một cái mấy ngày quá khứ, thời gian giữa hè, thời tiết khốc nhiệt khó làm. Một ngày này, Na Tra chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, liền muốn lấy đi Trần Đường Quan bên ngoài Đông Hải bên cạnh nghịch nước hóng mát. Hắn từ biệt mẫu thân, không bao lâu liền tới đến cái kia phiến sóng cả quần quận Cựu Loan Hà cửa sông. Na Tra chơi đến chính vui vẻ, lại không chú ý tới, nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đốt ánh sáng, từ cửu thiên bên ngoài lặng yên rơi xuống, vô thanh vô tức dung nhập dưới chân hắn nước biển bên trong. Không bao lâu, liền chui vào biển sâu, rót vào một đầu ngay tại phụ cận tuần tra thuần hải dạ xoa trong cơ thể. Giống. Cái kia dạ xoa bản tại đáy biển ngủ gật, bị cỗ này đốt ánh sáng xông lên, hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, lý trí mất sạch, chỉ còn lại vô tận giết chóc dục vọng. Nó cảm nhận được trên mặt biển cái kia cỗ để nó chán ghét hỏa hệ năng lượng, gào thét một tiếng, cầm trong tay cự phủ, nhấc lên một đạo ác sóng, hồn hồn ngạc ngạc liền hướng phía đang tại nghịch nước Na Cha bổ nhào tới. Yêu nghiệt to gan. Na Cha đang tại cao hứng, đột nhiên cảm thấy một cỗ gió tanh ác sóng đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái diện mục dữ tợn dạ xoa giơ đầu đũa lên bổ về phía mình. Hắn lập tức giận tím mặt. Mình chính là thánh nhân độ tôn, đường đường thái ớt kim tiên, tại tự mình trên địa bàn tắm rửa, lại cũng có mắt không mở yêu vật dám đến khiêu khích. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trở tay một trường bộ ra. Hùng hồn pháp lực ngưng tụ thành một cái vô hình bàn tay lớn, phát sau mà đến trước, phanh một tiếng liền đem cái kia dạ xoa đập đến gân cốt đứt từng khúc, bị mất mạng tại chỗ. Hừ, thứ không biết chết sống. Na Cha nhếch miệng, nhìn xem cái kia dạ xoa thi thể, đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ dị mùi thịt. Hắn chơi tâm nổi lên, dứt khoát đem cái kia dạ xoa kéo lên mở, phát lên một đống lửa, nướng lên ăn. Hắn chỉ làm đây là việc nhỏ xen giữa, lại không biết, việc này đã chọc tổ ong vỏ vẽ. Tin tức thông qua thủy tinh cung mệnh bài vỡ vụn, trong nháy mắt chuyển đến Đông Hải Long Cung. Nghe nói mình dưới trướng tuần hải dạ xoa bị giết, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tọa hạ tam thái tử Ngao Bính, lúc này giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là Trần Đường Quan một kẻ phàm nhân, dám giết ta Long Cung mệnh quan. Thật làm ta Đông Hải không người sao? Ngao Bính trẻ tuổi nóng tính, chỗ nào chịu được bực này khiêu khích? Hắn căn bản muốn không hỏi tiền căn hậu quả, lúc này đốt lên một đội lính tôm tướng cua, khí thế hung hăng xông ra thủy tinh cung, nhấc lên thao thiên cự lãng, thẳng đến Trần Đường Quan bờ biển mà đến. Là cái nào cùng đồ, dám can đảm giết ta Đông Hải giả xoa? Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Ngao Bính đứng ở sóng lớn phía trên, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, nghiêm nghị quát. Na Cha vừa mới ăn xong đồ nướng, chính xỉa răng, nghe được cái này kêu gào âm thanh, không khỏi nhướng mày. Hắn phi thân lên, cùng Ngao Bính xa xa tương đối, cất cao giọng nói, cái kia dạ xoa là ta giết, nhưng không phải ta vô cớ động thủ, là hắn trước cầm búa chặt ta, ta mới ra tay tự vệ. Nói bậy nói bạn. Ngao Bính nơi nào chịu tin, hắn chỉ nhận mình người chết rồi, phẫn nộ quát, ta Long Cung quản tướng, sao lại vô cớ công kích ngươi? Rõ ràng là ngươi ỷ có mấy phần đạo hạnh, tùy ý hành hung. Hôm nay ngươi chẳng những muốn đền mạng, bản thái tử còn muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, gian đe. Giải thích với ngươi không thông đúng không? Na Cha tính tình nóng nảy cũng nổi lên. Hắn muốn là cái không sợ trời không sợ đất chủ, bây giờ lại là thánh nhân môn hạ, tu vi cao thâm, chưa từng bị người như thế chỉ vào cái mũi quát lớn qua. Đối phương không phân tốt xấu, đi lên liền muốn đánh muốn giết, hắn lửa giận trong lòng đột một cái liền chạy bắt đầu. Tốt. Đã đạo lý giảng không thông, vậy liền dùng nắm đấm giảng. Na Cha gầm thét một tiếng, ba nhọn hai nhận thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám để cho ta nghiền xương thành tro. Dứt lời, hai người liền chiến tại một chỗ. Ngao Bính tuy là Long tộc tướng ngạn, nhưng tu vi bất quá kim tiên, ở đâu là Na Cha vị này thái ớt kim tiên đối thủ. Đấu không lên 10 cái hiệp, Ngao Bính liền bị Na Cha một thương đâm xuyên qua lồng ngực. Na Cha giết đến hưng khởi, nộ khí chưa tiêu, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cái kia Ngao Bính đánh ra nguyên hình, đúng là tại chỗ cho hắn rút gần luận ra. Gân rồng, hắn chuẩn bị lấy ra cho phụ thân làm một đầu đai lưng. Lần này, trời, xem như bị triệt để xuyên phá. Có ta. Đông Hải Thủy Tinh cung bên trong, Ngao Quảng nhìn xem cái kia vỡ thành bột mịn tam thái tử mệnh bài, phát ra cực kỳ bi thương gào thét. Mất con thống khổ, để hắn trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Na Cha, Lý Tĩnh, bản vương muốn ngươi Trần Đường Quan toàn thành quân dân, vì con ta bồi chôn bụi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tự mình dẫn mấy vạn thủy tộc tinh nhuệ, khống chế lấy che khuất bầu trời mây đen cùng vạn trượng phong ba, nổi lên mặt nước, đại quân áp cảnh, đem chọn cái Trần Đường Quan vây chật như nêm cối. Lý Tĩnh, giao ra con trai của ngươi Na Cha, nếu không, bản vương ra lệnh một tiếng, liền dìm nước Trần Đường Quan, để nơi đây ước vạn sinh linh, tận là cá ba ba. Ngao Quảng cái tiêu bi phấn đàn sen thanh âm, như là quần quần thiên lôi, tại Trần Đường Quan trên không nổ vang. Trên tường thành, Lý Tĩnh vợ chồng nhìn xem cái kia hủy thiên diệt địa chiến trận, doa đến mặt không còn chút máu. Đúng lúc này, Na Cha cầm trong tay gân rồng, bước ra một bước, trực diện cái kia cuồng nộ Đông Hải Long Vương. Trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một loại quyết tuyệt bình tĩnh, cao giọng đáp lại nói, "Tốt, một người làm việc một người làm. Ngao Bính là ta giết, cùng ta phụ mẫu cùng Trần Đường Quan bách tính không quan hệ. Đã ngươi hôm nay muốn ta đền mạng, ta Na Cha đem cái mạng này cho ngươi liền là." Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia ngạo nghệ cùng lăng lệ, thanh âm đột nhiên cất cao, vang vọng tứ hải. Nhưng không nên hối hận. Sư phụ ta chính là Thái Huyền Cung Huyền Dương Thánh Tôn tọa hạ đệ tử thứ ba Dương Tiễn. Sư tổ ta chính là Thái Huyền Cung chi chủ Huyền Dương Thánh Tôn. Hôm nay ngươi như bức tử ta, đợi ta sư phụ sư tổ trách tội xuống, nhất định phải đưa ngươi cái này Đông Hải chi thủy đều tiêu khô, để ngươi Long tộc trên dưới đều hóa thành cho bụi. Tiếng nói vừa ra, Na Cha đúng là giơ lên trong tay ba nhọn hai nhận thương, không chút do dự liền muốn hướng phía cổ của mình xóa đi. Hắn muốn lấy tự vận phương thức chấm dứt đoạn này nhân quả. Nhưng mà ngay tại mũi thương sắp chạm đến làn da nháy mắt, nguyên bản còn ở vào nổi giận bên trong Đông Hải Long Vương Nga Quảng đang nghe Thái Huyền Cung Huyền Dương Thánh Tôn Dương Tiễn mấy cái này danh tự về sau, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Ngoa tào, Thái Huyền Cung người, cái kia lửa giận ngập trời, giống như là bị một chậu đến từ cửu lũ hàn băng chi thủy, từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim. Hắn nhìn xem cái kia sắp tự vẫn na cha, trên mặt bi phẫn trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại bị vô tận, sâu tận xương tủy sợ hãi thay thế. Hắn cơ hồ là vô ý thức, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng đổi giọng thét lên, chờ một chút. Ra. Chuyện gì cũng từ từ. Đừng đâm. Chương 362, Lão Long Vương, có dám theo ta đi Thái Huyền Cung. Chương 362, Lão Long Vương, có dám theo ta đi Thái Huyền Cung. Na Cha lúc đầu cũng không nghĩ thật thống hạ đi. Hắn chiêu này, bất quá là cùng sư phụ Dương Tiễn học được binh đi hiểm chiêu, phô trương thanh thế thôi. Lấy tự vẫn quyết tuyệt tư thái, đem bối cảnh của chính mình nói thẳng ra, chính là muốn nhìn xem cái này Lão Long Vương đến tuột cùng có mấy phần can đảm, có dám hay không thật cùng Thái Huyền Cung bạch mặt. Hắn đánh cược chính là, Đông Hải Long Cung không dám. Cho nên giờ phút này, đang nghe ngao quảng cái kia đổi giọng, tràn ngập sợ hãi thét lên về sau, Na Cha trong tay ba nhọn hai nhận thương có chút dừng lại, mũi thương dừng lại tại cách mình cái cổ làn da không đến nửa tấc địa phương, sắc bén thương mang thậm chí khơi dậy một tầng tinh mịn nổi da gà. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia gương mặt non nớt bên trên, quyết tuyệt chi sắc rút đi, thay vào đó là một vòng mặt bị, mang theo vài phần trêu tức cười lạnh. A, Na Cha nhíu mày, kéo dài thanh âm, hỏi ngược lại, đây chính là ngươi nói, để cho ta đừng đâm. Một tiếng này hỏi lại, nhẹ nhàng, lại giống một cái búa tạ, hung hăng đập vào Đông Hải Long Vương ngao quẳng trong tâm khảm. Ngao quẳng bị dọa đến vãi cả linh hồn, thân rồng đều tại không bị khống chế run rẩy. Đúng đúng đúng, là Tiểu Long nói. Tiểu Long nói, hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì Long Vương uy nghi, mất con thống khổ, trên mặt trong nháy mắt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục gật đầu với người, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Hắn sợ a, là thật sợ. Thái Huyền Cung, Huyền Dương Thánh Tôn, cái kia là địa phương nào? Đó là bây giờ Hồng Hoang thế giới không thể nhất trêu chọc cấm kỵ chi địa. Nơi đó chủ nhân Huyền Dương Thánh Tôn, là ngay cả đạo tổ Hồng Quân kiêng kỵ tồn tại. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước đều trong tay hắn bị thiệt lớn. Long tộc, Long tộc tính là cái gì chứ a? Đã sớm không phải cái kia tổ Long tại thế, có thể cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng hai tộc tranh bá Hồng Hoang đỉnh phong tộc quần. Từ Long Hán đại kiếp về sau, Long tộc nghiệp lực quân thân, khí vận suy bại, co đầu rút cổ tứ hải, kéo dài hơi tàn. Nếu là hôm nay, mình bởi vì mất con thống khổ, thật bức tử vị này Thái Huyền Cung độ tôn. Ngao Quảng chỉ cần vừa nghĩ tới hậu quả kia, đã cảm thấy toàn thân rét run, vảy rồng đứng đấy. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được, tại phía xa Long tộc tổ địa ngủ say trúc Long lão tổ, cùng cái kia không biết người ở chỗ nào, làm Long tộc cuối cùng lá bài tẩy tổ Long bệ hạ, khi biết mình cho Long tộc rước lấy bực này tai họa ngập đầu về sau, sẽ là cỡ nào lửa giận ngập trời. Đào mình ra đều là nhẹ, chỉ sợ toàn bộ tứ hải Long tộc đều muốn bị mình liên lụy đến vạn kiếp bất phục. Cùng toàn tộc tồn vong so với đến, một đứa con trai chết lại đáng là gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Ngao Quảng lưng không đến thấp hơn, trên mặt cười lấy lòng cũng càng chân thành, ra. Tiểu thân ra. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Là Tiểu Long có mắt không biết Thái Sơn, là Tiểu Long không biết dạy con, và chạm thần ra ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, nhưng tuyệt đối đừng cùng Tiểu Long chấp nhận a. Một màn này, để phía dưới Trần Đường Quan trên tường thành dưới tất cả mọi người đều triệt để thấy choáng. Lý Tính vợ chồng há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước một khắc còn hung thần ác sát, muốn dìm nước Trần Đường Quan Đông Hải Long Vương, làm sao hạ một giây liền biến thành một đầu túi đầu không lưng chó sủ. Trần Đường Quan dân chúng càng là dùng sức xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tiếp theo buộc phát ra sống sót sau tai nạn, vang động trời tiếng nghị luận. Chơi ạ, ta không nhìn lầm a. Long Vương ra, cho Tam công tử dập đầu. Ngươi nghe thấy Tam công tử mới vừa nói cái gì sao? Sư phụ hắn là Thái Huyền Cung Dương Tiễn, sư tổ là Huyền Dương Thánh Tôn. Huyền Dương Thánh Tôn, đây không phải là trong truyền thuyết cùng đạo tổ một cái cấp bậc vô thượng tồn tại sao? Nguyên lai chúng ta Tam công tử địa vị lớn như vậy, chắc không được, chắc không được Long Vương ra sợ thành dạng này. Nguyên lai Tam công tử là thánh nhân đồ tôn a. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kính sợ, sùng bái, cùng nhiệt ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Na Cha trên thân. Tại thời khắc này, Na Cha tại Trần Đường Quan trong lòng bách tính hình tượng đã từ một cái thần thông quảng đại tổng binh chi tử trực tiếp cất cao đến hành tẩu ở nhân gian thần minh bực này trí cao vô thượng địa vị. Lý Tính nghe chung quanh nghị luận, nhìn lại một chút trên trời cái kia khúng núng ngao quảng, trong lòng vừa khiếp sợ lại là cuồng hỉ. Quả nhiên, hắn lựa chọn ban đầu liền là đúng. Để Na Cha bái sư Dương Tiễn, thật sự là quá đúng. Mà giữa không trung phía trên, Na Cha đối với ngao quảng trở mặt lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chậm rãi thu hồi ba nhọn hai nhận thương, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ. Thử, hiện tại biết sợ. Đã chậm. Ta Na Cha làm việc, cho tới bây giờ đều là đỉnh tiên lập địa, một người làm việc một người làm. Hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, nhìn thẳng ngao quảng, mỗi chữ mỗi câu điện nói ra. Mặc dù ngươi bây giờ không quan tâm ta đến mạng, nhưng chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ta giết con trai của ngươi là sự thật, nhưng nguyên nhân gây ra lại không tại ta. Chuyện nguyên nhân gây ra là ngươi cái kia Tuần Hải Dạ Xoa vô duyên vô cớ chủ động động thủ với ta. Về phần con trai của ngươi Ngao Bính, cũng là hắn không nghe giải thích của ta, không thèm nói đạo lý, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, ta mới thất thủ giết hắn. Na Cha thanh âm trong sáng truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hắn nhìn xem Ngao Quảng một mặt kinh nghi bất định biểu lộ, cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi không tin ta. Ngươi cảm thấy ta là đang vì mình giải vây. Bất quá, không quan hệ. Na Cha cái cằm có chút nâng lên, trên mặt tràn đầy đến từ Thái Huyền Cung tiêu ngạo cùng tự tin. Ta Na Cha, khinh thường tại nói láo. Ta nói ta là trong sạch, liền nhất định có phương pháp chứng minh trong sạch của ta. Dứt lời, hắn dùng trong tay ba nhọn hai nhận thương, xa xa chỉ hướng đã nhanh sợ kẻ ra quần Đông Hải Long Vương, phát ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được mời. Lao Long Vương, ngươi có dám theo ta đi một chuyến Thái Huyền Cung? Ta muốn để sư phụ của ta giúp ta chứng được phần này trong sạch. Ngươi có dám hay không?
A.
Đông Hải Long Vương ngao quảng tại chỗ liền choáng váng.
Đi,
đi Thái Huyền Cung, để chính mình cái này khổ chủ đi theo người hành hung, đi hành hung người sư môn, tìm hắn sư phụ phân xử.
Cái này, đây là cái gì thao tác?
Ngao quảng đầu góc trống rỗng, cả con rồng đều ngộng. Hắn nhìn xem Na Cha tấm kia tràn ngập khiêu khích cùng tự tin mặt, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ.
Đi,
đi Thái Huyền Cung, mình còn có thể sống được trở về sao? Đây chính là thánh nhân đạo chẳng a. Mình một cái nho nhỏ kim tiền, đi không phải tự chui đầu vào lưới.
Không đi,
không đến liền tương đương chỗ dạng. Tương đương chấp nhận là phía bên mình bởi lý. Hôm nay việc này nếu là chuyến đi, hắn Đông Hải Long Cung chẳng những chết thái tử, vẫn phải trên lưng một cái ngang ngược vô lý, va chạm thánh tôn tiếng xấu. Đến lúc đó thiên đình trách tội xuống, trong Long tộc bộ vấn trách bắt đầu, hắn làm theo chịu không nổi.
Đi là chết, không đi cũng là chết.
Cái này Na Cha, nhìn như cho hắn một lựa chọn, kỳ thực căn bản không cho hắn lựa chọn nào khác. Ngao Quảng nhìn xem Na Cha cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, bi phẫn, biệt khuất, sợ hai các loại cảm xúc ở trong lòng xen lẫn, cuối cùng đều biến thành một tiếng khóc không ra nước mắt thở dài. Hắn còn có thể làm sao? Hắn không được chọn a.
Ngao Quảng hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Tốt,
Tiểu Long, liền theo thần gia đi một chuyến." Chương 363, tiến về địa phủ, Ngao Quảng Long Tê chương 363, tiến về địa phủ, Ngao Quảng Long Tê nghe được Đông Hải Long Vương vậy cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo vô tận biệt khuất cùng sợ hãi đáp lại, Na Cha lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Sự tình nào đến nước này, giết người thì đền mạng đã là không thể nào, nhưng lý, nhất định phải nói rõ rõ ràng. Hắn Thái Huyền Cung môn nhân, tuyệt không thể vô duyên vô cớ trên lưng một cái ỷ thế người, tùy ý hành hung tiếng xấu.
Tính ngươi thất thời.
Na Cha hừ lạnh một tiếng, thu hồi cái kia cố áp bách tính khí thế, nói với Ngao Quảng, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi cùng ta phụ mẫu chào từ biệt. Dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hỏa quang trở xuống trần đường quan trên tường thành. Mà Ngao Quảng thì như là bị rút đi sở hữu khí lực, sủi lơ tại đám mây phía trên, tùy ý dưới đáy lính tôn tướng cua đỡ lấy, gương mặt dán mua kia phía trên, một mảnh cho tàn. Hắn biết, từ hắn đáp ứng đi Thái Huyền Cung một khắc kia trở đi, trận này tranh chấp hướng đi, liền đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế.
Phụ thân, mẫu thân.
Na Cha đi vào Lý Tĩnh vợ chồng trước mặt, túi người hành lễ, Hải Nhi muốn dẫn con rồng già này đi một chuyến sư môn, đem việc này hoàn toàn kết. Các ngươi không cần lo lắng, Hải Nhi đi một lát sẽ trở lại.
Cha Nhi.
Ân phu nhân đầy mắt đều là lo lắng, lôi kéo tay của hắn không muốn buông ra. Lý Tĩnh thì hít sâu một hơi, cố gắng chấn định địa vô vô Na Cha bà bay, trầm giọng nói, đi thôi.
Nhớ kỹ, ngươi là Thái Huyền Cung đệ tử, vạn sự có thánh nhân vì ngươi làm chủ, làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi.
Nhất định phải đem việc này tra cái tra ra manh mối, đưa ta Lý ra một cái trong sạch. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này là trước nay chưa có kích động cùng tự hào. Con của mình có thể đem cao cao tại thượng tứ hải long vương bước đến tình cảnh như thế, phần này vinh quang đủ để cho hắn Lý Tĩnh tên lưu sử sách.
Hải Nhi minh bạch.
Na Cha trịnh trọng gật gật đầu, cùng phụ mẫu cáo biệt về sau, hắn lại không trì hoãn, phóng lên tận trời, đối trên đám mây Ngao Quảng lạnh lùng nói, Lao Long Vương, đuổi theo. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Thái Huyền Cung phương hướng kích xạ mà đi. Ngao Quảng nào dám lãnh đạo, vội vàng phân phát cái kia mấy vạn thủy tộc đại quân, mình lên dây cót tinh thần, lái một đóa thủy vân, tâm kinh đảm chiến theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, đều là người trong tiên đạo, tốc độ nhanh chóng biết bao. Một phen đi đường về sau, bọn hắn rốt cục đi tới hỗn độn bên trong. Một tòa lơ lửng tại hỗn độn bên trong, tản ra vô tận đạo vận cùng mênh mông khí tức tiên sơn, liền xuất hiện ở Ngao Quảng trong tầm mắt. Chỉ gặp ngọn tiên sơn kia mênh mông ngông ngẩn, không thấy giới hạn, ước vạn đạo điểm lành rực rỡ, tường quang vạn đạo, từ khí từ đông phương mà đến, lượn lờ trong núi, hóa thành long phượng kỳ lân hình dạng, huyền chuyển mấy múa. Trong núi kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi trên đất, và năm linh căn khắp nơi có thể thấy được, suối chảy thác tuôn bên trong, chảy xuôi phảng phất không phải phàm thủy, mà là tinh thuần đến cực điểm tiên tiên linh khí. Sơn môn bên trên, Thái Huyền Cung ba cái phong cách cổ xưa đạo văn, phảng phất tẩn chứa thiên địa chí lý, chỉ là nhìn lên một cái, liền để Ngao Quảng vị này kim tiên cấp bậc Long Vương, cảm thấy nguyên thần rung động, đạo tâm bất ổn, cơ hồ muốn bị bái xuống dưới. Cái kia nho nhỏ Đông Hải Thủy Tinh Cung, cùng nơi đây so sánh, đơn giản liền là nông thôn nhà lá cùng thiên đế lăng tiêu điện khác nhau.
Không, thậm chí ngay cả nhà lá cũng không tính, nhiều lắm là tính cho ổ.
Dầm. Ngao Quảng hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng cái kia một điểm cuối cùng không cam lòng cùng oán khí, tại nhìn thấy Thái Huyền Cung trong nháy mắt, liền triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Hắn cái này là thật may mắn, vạn phần may mắn, trước đó Na Cha muốn tự vẫn thời điểm, mình hâu ngừng đến rất nhanh. Nếu là vị này ta thật tại trần đường quan chức cắt cổ, treo đến cái này Thái Huyền trong cung một vị nào đó đại năng dưới cơn nóng giận đi tới. Ngao Quảng không chút nghi ngờ, đối phương chỉ sợ chỉ cần thổi một hơi, liền có thể để hắn toàn bộ Đông Hải tính cả Long tộc, từ hồng hoang thế giới triệt để bốc hơi. Song con B, trước đó mình thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể nghĩ đến muốn dìm nước trần đường quan. Ngay tại Ngao Quảng tâm thần đều chấn thời điểm, Na Cha đã mang theo hắn xuyên qua sơn môn, quen cửa quen mẹo hướng phía một tòa tiên phong bay đi. Không bao lâu, hai người liền rơi vào Thái Huyền Cung đệ tử đời thứ ba ở đạo tràng phía trên, gặp được vị kia người mặc xanh nhạt đạo bảo, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, đang tại nhắm mắt điều tức thanh niên.
Sư phụ.
Na Cha tiến lên, cung kính hành lễ một cái, đệ tử trở về.
Việc này, Hắn vừa định đem đầu đuôi sự tình kỹ càng bẩm báo, Dương Tiễn lại chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia bình tĩnh không lay động, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. "Không cần nhiều lời." Dương Tiễn thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chuyện đã xảy ra, ta đã biết hết." Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua Na Tra, rơi vào đằng sau cái kia nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám ngao quảng trên thân, tiếp tục nói ra, "Sư tổ đã có pháp chỉ hạ xuống." "Sư tổ?" Na Tra cùng Ngao Quảng đồng thời chấn động trong lòng. Ngao Quảng càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Cái này, điểm ấy phá sự, thậm chí ngay cả vị kia truyền thuyết bên trong Huyền Dương Thánh Tôn đều đã bị kinh động." "Xong, xong, lần này thật muốn xong con bê. Ta Ngao Quảng có tài đức gì, có thể để thánh nhân lão nhân gia ông ta tự mình hỏi đến? Lần này đừng nói lộ ra, chỉ sợ ngay cả chân linh đều lưu không xuống." Ngao Quảng trong đầu trống rỗng, hắn phảng phất đã thấy toàn bộ Long tộc bị thiên hỏa đốt cháy, bị nghiệp lực thôn phệ tận thế cảnh tượng, hối hận nước mắt không tự chủ từ khóe mắt trượt xuống. Dương Tiễn không để ý đến cơ hồ muốn dọa ngất quá khứ Ngao Quảng, chỉ là đối Na Tra phân phó nói, "Sư tổ có lệnh, việc này mọn mọn, cần tỏ rõ tăng giới, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngươi lại mang theo con rồng già này, lập tức tiến về địa phủ, hậu thổ sư thúc tự có an bài." "Địa phủ?" Na Tra hơi sững sờ, nhưng lập tức hiểu rõ ra. Muốn về ngược dòng thời gian, cha ra chân tướng, không có chỗ nào so chấp trưởng lục đạo luân hồi, ghi chép chúng sinh hết thể dấu vết địa phủ thích hợp hơn. "Là, sư phụ." "Đệ tử tuân mệnh." Na Tra lập tức lĩnh mệnh. Hắn quay người, một phát bắt được đã thất hồn lạc phách Ngao Quảng cổ áo, tựa như dẫn theo một cái con gà con, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã nghe chưa? Sư tổ ta để ngươi đi với ta địa phủ." "Đi." Dứt lời, căn bản muốn không cho Ngao Quảng cơ hội phản ứng, trực tiếp dựng lên hắn, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra Thái Huyền Cung, hướng phía U Minh Huyết Hải phương hướng bay đi. Ngao Quảng giờ phút này đã triệt để chết lặng. Hắn cảm giác mình tựa như là một lá bao tô bên trong thuyền con, bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng lôi cuốn lấy, từ một cái vòng xoáy khủng bố, xông về một cái khắc càng thêm thâm bất khả trắc được sâu. Thái Huyền Cung, địa phủ, hôm nay đây là thế nào? Hồng Hoang cấp cao nhất mấy cái thế lực, mình lại muốn trong vòng một ngày đi dạo mấy lần. Xuyên qua U Minh Huyết Hải, bước qua Hoàng Tuyển Lộ, vượt qua cầu Đại Hà, làm Na Tra dẫn theo Ngao Quảng, xuất hiện tại tòa kia to lớn tráng lệ luân hồi điện lúc trước, càng thêm để hắn cảm thấy da đầu run lên, nguyên thần muốn nứt một màn xuất hiện. Chỉ gặp luân hồi điện trước, 12 đạo đỉnh thiên lập địa, tản ra ngập trời sát khí thân ảnh, như là tuyên cổ trưởng tồn thần sơn lặng lặng đứng sừng sững. Bọn hắn bèn bèn đứng ở nơi đó, cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, man hoang bá đạo uy áp, liền để Ngao Quảng vị này lòng tộc vương giả, cảm giác mình long hồn đều đang run rẩy, gào ghét. Vũ tộc, là 12 tổ vu, Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Cậu Công, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết có thể cùng yêu đế yêu hoàng đối cứng vô thượng đại năng. Mà tại cái kia 12 đạo thân ảnh trước đó, một vị người mặc thanh lịch cung trang, quanh thân còn vấn vô tận luân hồi đạo vận, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại nữ tử, đang lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Hậu thổ, địa đạo chi chủ, hậu thổ nương nương. Ngao Quảng con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, đại não triệt để đứng máy. Hắn nhìn thấy cái gì? 12 tổ vu cùng hậu thổ nương nương, vậy mà tự mình tại chỗ này chờ đợi. Đệ tử Na Tra, phụ sư tổ Huyền Dương Thánh Tôn chi mệnh, mang Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đến đây, khẩn cầu hậu thổ nương nương làm đệ tử chứng được trong sạch. Na Tra tiến lên một bước, đối hậu thổ nương nương thật sâu cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói. Hậu thổ nương nương trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nàng khẽ bước cằm, không cần đa lễ. Việc này chính là Huyền Dương đạo hữu tự mình phân phó, chúng ta tự làm coi trọng. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng địa rơi vào giống như tượng gỗ Ngao Quảng trên thân. Vẹn vẹn một chút, Ngao Quảng liền cảm giác mình từ nhục thân đến chân linh, từ quá khứ đến bây giờ, hết thảy tất cả đều bị nhìn cái thông thấu, lại không bất kỳ bí mật có thể nói. Phù phù. Ngao Quảng lại cũng không chịu nổi cái này liên tiếp to lớn trùng kích, hai đầu gối mềm nhũn, đầu dạp xuống đất, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại luân hồi điện trước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn điệu kêu rên bắt đầu, "Tiểu Long Ngao Quảng, khấu kiến hậu thổ nương nương, khấu kiến các vị tổ vu đại nhân." "Tiểu Long? Tiểu Long có tài đức gì?" "Có tài đức gì a? Có thể nhìn thấy nương nương cùng các vị đại nhân thiên nhan." Hắn hiện tại là thật choáng váng. Hôm nay, hắn đầu tiên là đi thánh nhân đạo tràng Thái Huyền Cung, gặp được nhục thân thành Thánh Dương Tiễn, hiện tại lại tới địa phủ Luân Hồi Điện, gặp được địa đạo chi chủ hậu thổ cùng trong truyền thuyết 12 tổ vu. Trận này cho, đừng nói là hắn, liền là Thiên Đế Hạo Thiên đích thân đến, cũng phải khách khí, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn a. Ta Ngao Quảng, một đầu nho nhỏ Đông Hải lão nê tu, dựa vào cái gì gặp nhiều như vậy đại nhân vật a? Chương 364, Vi vẫn Đông Hải Long Vương, nguyên lai là Tây Phương Giáo. Chương 364, Vi vẫn Đông Hải Long Vương, nguyên lai là Tây Phương Giáo. Đương nhiên, đối với Ngao Quảng giờ phút này suy nghĩ trong lòng những cái kia dựa vào cái gì cùng cái kia cơ hồ muốn sụp đổ tâm tình rất phức tạp, hậu thổ cùng 12 tổ vu cũng không có quá nhiều để ý tại bọn hắn những này đứng tại Hồng Hoàng chi đỉnh tồn tại trong mắt, đừng nói hắn chỉ là một cái Đông Hải Long Vương, chính là toàn bộ Long tộc khí vận thêm bắt đầu, cũng chưa chắc có tư cách để bọn hắn nhìn nhiều. Bọn hắn hôm nay sở dĩ sẽ bày ra lớn như thế chiến trận, tự mình chờ đợi ở đây, nguyên nhân chỉ có một cái, Huyền Dương đạo hữu. Cái này đã là đối Huyền Dương đạo hữu tôn trọng, cũng là tại hướng tam giới cho thấy một loại thái độ, Thái Huyền cửa cung dưới sự tình, liền là bọn hắn địa phụ sự tình. Ai dám tính toán Thái Huyền cung đệ tử, liền là cùng toàn bộ địa đạo là địch. Về phần Ngao Quảng, hắn nghĩ như thế nào, là sợ hãi vẫn là hối hận, căn bản vốn không trọng yếu. Hắn bất quá là trận này vở kịch bên trong, một cái dùng để dẫn xuất phía sau màn hát thủ, cũng cuối cùng chứng kiến trận tướng, không có ý nghĩa kiếp nổ thôi. Bởi vậy, hậu thổ nương nương chỉ là nhàn nhạt liếc qua sủi lơ trên mặt đất ngao quảng, liền không tiếp tục để ý nàng lạnh lạnh mà thanh âm uy nghiêm tại luân hồi điện trước tiếng vọng, không có chút nào dây dưa dài dòng, đã người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, nàng thậm chí không cần tự mình động thủ, bên cạnh cái kia một mực trầm mặc không nói, quanh thân còn cuốn thời gian pháp tắc ba động tổ vũ trúc cửu âm, liền chậm rãi mở ra cái kia sóng phảng phất ẩn chứa tuế nguyệt trường hà con mắt. Lên. Trúc cửu âm miệng phun một chữ chân ngôn. Trong chốc lát, toàn bộ địa phủ luân hồi pháp tắc vì đó cộng minh. Chỉ gặp hai đạo ánh sáng nhạt từ luân hồi chỗ sâu bị cưỡng ép thu lấy mà ra, vượt qua sinh tử giới hạn, không nhìn thời không cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại trước đại điện, ngưng tụ trở thành hai đạo hơi có vẻ hư ảo hồn thể. Chính là cái kia sớm đã bỏ mình tuần hải giả xoa, cùng bị Na Cha rút gân lột ra Đông Hải Tam Thái tử, Ngao Bính. Hai đạo hồn thể mới vừa xuất hiện, vẫn ở tại một mảnh ngây ngô bên trong, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia 12 vị ma thần thân ảnh cùng chí cao vô thượng hậu thổ nương nương lúc, nó linh hồn bản năng cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấp độ đỉnh cao nhất sợ hãi, trong nháy mắt tỉnh táo lại, run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Ngao Quảng, hậu thổ nương nương thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh không lay động, con của ngươi, ngươi người, đều đã ở đây. Đúng sai, hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi, hỏi thăm rõ ràng. Ngao Quảng nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy con trai mình hồn thể lúc, trong mắt lóe lên một tia bi thống, nhưng càng nhiều, lại là đối mặt trước mắt cái này kinh khủng chiến trận vô tận sợ hãi. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này, Na Cha tiến lên một bước, hắn không có nhìn Ngao Bính, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia càng thêm mấu chốt tuần hải dạ xoa hồn thể phía trên, cao giọng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngày đó tại Trần Đường Quan Cửu Loan Hà cửa sông, ngươi vì sao muốn cầm đũa đối ta hạ sát thủ? Ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi ta càng là chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao muốn đối ta động này sát tâm?" Na Cha thanh âm bên trong ẩn chứa thái ớt kim tiên uy áp, trực kích hồn phách bản nguyên, để cái kia dạ xoa hồn thể vô pháp nói láo. Cái kia tuần hải dạ xoa hồn thể run rẩy kịch liệt lấy, trên mặt lộ ra mê mang cùng sợ hãi xen lẫn thần sắc, đứt quãng hồi ức nói, "Về, hồi bẩm thần gia." "Tiểu yêu." Tiểu yêu cũng chẳng biết tại sao. Ngày đó, tiểu yêu đang tại đáy biển ngủ gật tuần tra, bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một trận vô cùng kỳ dị, vô cùng hùng vĩ thanh âm, giống như là Phật sướng, lại như là thiên âm. Đốt âm. Nghe được hai chữ này, nguyên bản sủi lơ trên mặt đất ngao quảng, thân rồng chấn động mạnh một cái, hai mắt trở lên, trên mặt trong nháy mắt bị chấn kinh cùng hoảng sợ chỗ lấp đầy. Làm thượng cổ Long Hán đại kiếp kinh nghiệm bản thân người thứ nhất, hắn đối với một ít đặc biệt khí tức cùng thủ đoạn, có khắc cốt mình tâm ký ức. Tuần Hải Dạ Xoa không có phát giác được ngao quảng dị dạng, vẫn đắm chìm trong sợ hãi trong hồi ức, tiếp tục nói ra, cái kia đốt âm vang lên về sau, tiểu yêu đầu góc liền trống rỗng, lý trí hoàn toàn không có, trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng vô tận sát ý chỗ lấp đầy. Lúc ấy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết trên mặt biển người. Giết ngươi. Thế là tiểu yêu liền không bị khống chế xuống tới. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chân tướng, tựa hồ đã bắt đầu nổi lên mặt nước. Cái này căn bản không phải một trận tình cờ xung đột, mà là một trận sớm có dự mưu tính toán. Na Cha lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cũng không nghĩ tới chuyện phía sau lại còn có bực này ẩn tình. Hắn quay đầu, nhìn về phía Ngao Bính hồn thể, nghiêm nghị hỏi, "Ngao Bính, vậy còn ngươi? Ta giết Dạ Xoa về sau, từng cùng ngươi giải thích, là hắn ra tay trước. Ngươi vì sao không nghe giải thích, không hỏi nguyên do, liền nhận định là ta hành hung, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết?" Ngao Bính long hồn tại 12 tổ vũ uy áp dưới, so cái kia Dạ Xoa còn muốn không chịu nổi. Hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua mình phụ vương, lại liếc mắt nhìn uy nghiêm hậu thổ nương nương, âm thanh run rẩy lấy, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Ta." Nói, một bên tổ vũ trúc dung tính tình nhất là nóng nảy, hắn một tiếng gầm thét, giống như sấm nổ tại Ngao Bính hồn phách bên trong vang lên, doa đến hắn long hồn kém chút tại chỗ tán loạn. "Ta nói." Ngao Bính cũng không dám lại có chút giấu giếm, triệt để địa hô to, "Ngày đó tuần hải Dạ Xoa mệnh bài vỡ vụn, ta lửa giận công tâm, liền điểm bình tiến đến hỏi tội. Nhưng lại tại ta cùng ngươi rằng co thời điểm, trong đầu của ta, tựa hồ cũng loáng thoáng nghe được trận kia âm. Thanh âm kia một vang, ta lửa giận trong lòng liền bị vô hạn phóng đại, căn bản vô pháp ức chế. Ngươi nói bất kỳ lời nói, tại ta nghe tới đều giống như rào biện cùng trào phúng, ta chỉ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Ta làm thời giã bị ảnh hưởng tâm trí a. Vâng, nếu như nói Dạ Xoa lời nói chỉ là để Ngao Quảng chấn kinh, như vậy Ngao Bính lời nói này, thì giống như một đạo cựu thiên thần lôi, trực tiếp bổ vào Ngao Quảng trên đỉnh đầu. Để hắn trong nháy mắt toàn thân lạnh bướt, như rơi vào hầm băng. Đốt âm. Lại là đốt âm. Đầu tiên là điều khiển Dạ Xoa chủ động chịu chết, bước lên sự cố. Sau đó lại ảnh hưởng Ngao Bính tâm trí, để hắn không hỏi nguyên do, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Vòng này chụp một vòng, thận trọng từng bước, chính là muốn mượn hắn Đông Hải lòng cùng tay, đem Na Cha ép lên tuyệt lộ. Nó dụng tâm ác độc, tính toán chi thâm trầm, đơn giản làm cho người giận sôi. Tây Phương giáo. Tuyệt đối là cái kia hai cái không muốn thể diện Tây Phương giáo chủ. Ngoại trừ bọn hắn cái kia mê hoặc nhân tâm, điều khiển thần trí vô thượng đốt âm thần thông, toàn bộ hồng hoang, ai còn có thể có như vậy thủ đoạn. Ngao Quảng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mình vậy mà trở thành thánh nhân trong tay quân cờ. Con của mình, vậy mà trở thành thánh nhân tính toán vật hy sinh. Một cố khó nói lên lời bị phẫn, khuất nhục cùng sợ hãi, trong nháy mắt xông lên Ngao Quảng trong lòng. Hắn hiểu được, từ đầu tới đuôi, hắn Đông Hải Long Cung đều là bị lợi dụng một phương. Na Cha nghe xong hai người căn cứ chính xác tử, lửa giận trong lòng cũng đột một cái chạy bắt đầu. Hắn bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn bỗng nhiên xoay người, cầm trong tay ba nhọn hai nhật thường, trực chỉ mặt xám như cho Ngao Quảng, thanh sắc câu lệ địa quát, Lao Long Vương. Hiện tại ngươi nghe rõ ràng.
Thấy rõ.
Ta Na Cha, chính là bị người mưu hại. Con trai của ngươi Ngao Bính, cũng là chết bởi thánh nhân tính toán phía dưới. Việc này, ta chính là người bị hại, ngươi Đông Hải Long Cung, đồng dạng cũng là người bị hại. Ta Na Cha làm việc quang minh lỗi lạc, mặc dù việc này không phải ta chủ quan chi tội, nhưng người dù sao cũng là ta giết. Nhưng hôm nay tại địa phủ luân hồi điện trước, tại hậu thổ nương nương cùng 12 tổ vu chứng kiến dưới, ta đã từ chứng trong sạch. Na Cha mũi thương cơ hồ muốn đội lên Ngao Quảng trên núi, trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, gàn từng chữ quát hỏi, hiện tại cái này cái cọc nhân quả đã minh, ta yêu cầu ngươi Đông Hải Long Cung lập tức hướng tam giới tuyên cáo việc này trận tướng, đưa ta Na Cha một cái trong sạch, đưa ta Thái Huyền Cung một cái công đạo, ngươi có đáp ứng hay không? Đối mặt Na Cha chất vấn, đối mặt hậu thổ cùng 12 tổ vu cái kia ánh mắt lạnh như băng, Ngao Quảng còn có thể nói cái gì? Chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, hắn lại dây dưa tiếp, cũng không phải là mất con thống khổ, mà là thật quá ngu xuẩn, là cam làm Tây Phương giáo đầy tớ, cùng Thái Huyền Cung cùng địa phủ là địch. Trong lòng của hắn dù có mọi loại bi phẫn, giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi khuất nhục túi xuống mình cao ngạo long đầu, dùng hết khí lực toàn thân, khàn khàn địa mở miệng. Tiểu Long, đáp ứng. Chương 365, Đông Hải Long Vương xin lỗi, Na Cha trở về Thái Huyền Cung. Chương 365, Đông Hải Long Vương xin lỗi, Na Cha trở về Thái Huyền Cung. Đạt được Ngao Quảng câu kia khuất nhục mà bất đắc dĩ hứa hẹn, luân hồi điện trước không khí khẩn trương vì đó dừng một chút. Thiện. Hậu thổ nương nương khẽ bước cằm, xem như công nhận kết quả này. Nàng vung tay lên, Ngao Bính cùng cái kia tuần hải dạ xoa hồn thể liền hóa thành hai đạo lưu quang, một lần nữa chui vào lục đạo luân hồi bên trong. Đã nhân quả đã xong, bọn hắn từ làm ý theo khi còn sống nghiệp lực, chuyển thế đầu thai mà đi. Về phần đời sau là người hay là xúc, là phúc là họa, vậy liền cùng chuyện hôm nay lại không liên quan. Na Cha thấy thế, thu hồi ba nhọn hai nhận thường, đối hậu thổ nương nương cùng 12 tổ vu lần nữa không người cúi đầu, đa tạ hậu thổ nương nương cùng các vị tổ vu tiền bối làm đệ tử chủ trì công đạo. Đệ tử cáo tử. Đi thôi. Hậu thổ thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngày sau như gặp gỡ Tây Phương giáo, không cần lưu thủ. Cái này nhìn như bình thản một câu, lại ẩn chứa địa đạo chi chủ vô thượng ý chí, càng là đối với việc này cuối cùng định tính. Na Cha trong lòng nhất lắm, trịnh trọng đáp, đệ tử minh bạch. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, lần nữa giống sách con gà con, nắm lên tâm thần đều mệnh Ngao Quảng, hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, trực tiếp rời đi âm trầm địa phủ, quay về nhân gian. Một đường không nói chuyện, Ngao Quảng như là cái xác không hồn, tùy ý Na Cha dẫn theo, trong lòng bi phẫn, biệt quất cùng nghĩ mà sợ xen lẫn thành một đoàn đầy rối. Hắn biết, sau ngày hôm nay, hắn Đông Hải Long Cung sẽ thành tam giới trò cười. Nhưng hắn rõ ràng hơn, so với đắc tội Thái Huyền Cung cùng địa phủ, trở thành trò cười đã là kết cục tốt nhất. Rất nhanh, Trần Đường Quan cái kia quen thuộc hình dáng xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Na Cha dẫn theo Ngao Quảng, lơ lửng tại Trần Đường Quan trên không, thanh âm truyền khắp tứ phương, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Trần Đường Quan các phụ lao hương thân, Lý Tĩnh tổng binh, Ân phu nhân. Chuyện hôm nay, tiền căn hậu quả đã điều tra rõ. Hiện tại, liền để Đông Hải Long Vương chính miệng đưa ta Na Cha một cái trong sạch. Dứt lời, hắn buông tay ra, đem Ngao Quảng đẩy lên trước người. Phía dưới, Lý Tĩnh vợ chồng và mấy chục vạn trăm họ đều nín thở, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Long Vương ra đi theo Tam công tử đi một chuyến, sau khi trở về, toàn bộ long khí chất cũng thay đổi, phảng phất bị rút khô tinh khí thần. Ngao Quảng tại vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Nghĩ hắn đường đường tứ hải Long Vương đứng đầu, chưa từng nhận qua bực này trước mặt mọi người xấu mặt khuất đủ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Thái Huyền cung cái kia trong hỗn độn tiên sơn, vừa nghĩ tới trong địa phủ cái kia 12 vị ma thần thân ảnh, tất cả ngạo khí cùng không cam lòng đều biến thành thật sâu kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, vận đủ pháp lực, thanh âm lột ngạt mà khàn khàn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Trần Đường Quan sở hữu bách tính nghe thật. Bản Vương, hôm nay chuyên tới để làm sáng tỏ. Lúc trước, Bản Vương chi tử Ngao Bính cùng tổng binh chi tử Na Cha phát sinh xung đột, bất hạnh bỏ mình. Bản Vương đau mất ái tử, nhất thời bị lửa giận che đậy, muốn dìm nước Trần Đường Quan, đây là Bản Vương chi tội. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, Bản Vương ở đây, hướng Trần Đường Quan trên dưới tạ lỗi. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Long Vương ra. Vậy mà thật nói xin lỗi. Ngao Quảng không để ý đến phía dưới nghị luận, tiếp tục nói ra, trải qua trà, việc này nguyên nhân gây ra, chính là hiểu lầm một trận. Con ta Ngao Bính cái chết, phía sau có ẩn tình khác, quả thật có cái khác đại năng âm thầm tính toán, chân ngòi ly gián, mới đưa đến trận này bị kịch phát sinh. Na Cha thần ra, cũng là người bị hại. Hắn trung quy là không dám đem Tây Phương giáo bà chữ nói ra miệng. Thánh nhân tên, há lại hắn có thể tùy ý đề cập, chỉ có thể dùng cái khác đại năng đến mập mờ suy đoán. Tóm lại, việc này cùng Na Cha thần ra quan hệ không lớn, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta Đông Hải Long Cung, từ đó cùng Trần Đường Quan đơn đoán, xóa bỏ. Nói xong lời nói này, Ngao Quảng phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, cả con rồng đều lộ ra vẻ bại suy sụp. Na Cha gặp hắn đã trước mặt mọi người làm sáng tỏ, cũng minh bạch hắn không dám nói ra thánh nhân tục danh nỗi khổ tâm trong lòng, liền không tiếp tục làm khó hắn. Dù sao, tìm căn nguyên tố nguyên, Long tộc cũng coi là người bị hại. Hắn phất phất tay, lãnh đạm điệu nói ra, "Tốt, đã ngươi đã trả lại trong sạch cho ta, vậy chuyện này liền dừng ở đây. Ngươi đi đi." Được câu này xá lệnh, Ngao Quảng như được đại xá, ngay cả một câu hình thức đều không để ý tới nói, cơ hồ là chật vật lái đám mây, cũng không quay đầu lại hóa thành một tia nước. Hướng phía Đông Hải chỗ sâu cũng như chạy trốn địa bay đi. Hắn phải lập tức đem cái này đại sự kinh thiên động địa bẩm báo cho Long tộc chân chính kình thiên chi trụ. Đông Hải, sâu không thấy đáy hải nhãn tổ địa bên trong. nơi này là Long tộc cấm địa, hỗn độn chi khí cùng thủy mạch bản nguyên giao hội, ngay cả thời gian đều phảng phất ngưng trệ. Ngao Quảng một đường tiềm hành, rốt cục đi tới một tòa cổ xưa mà to lớn Long cung trước đó. Ở chỗ này, hắn gặp được hai vị khí tức sâu xa như biển, phảng phất cùng toàn bộ tứ hải hòa làm một thể cổ lão tồn tại. Một vị là hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có thời gian pháp tắc lưu chuyển trúc Long lão tổ. Một vị khác thì là thân hình càng thêm vĩ ngạn, vẹn vẹn chiếm cư ở nơi đó, liền tản ra trấn áp hoàn vũ, thống ngự vạn thủy vô thượng uy nghiêm tổ Long bệ hạ. Bất hiếu tử tôn Ngao Quảng, khấu kiến lão tổ. Ngao Quảng đầu rạp xuống đất, đem đầu đuôi sự tình, từ Na Tra xuất thế tới địa phủ đối chất, một năm một mười, từ đầu chí cuối địa tự thuật một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Đều là Ngao Quảng vô năng, biết người không rõ, hại không ít chết Ngao Bính, còn suýt nữa vì ta Long tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Mời lão tổ bệ hạ trách phạt. Hồi lâu trầm mặc, Trúc Long chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, ai, việc này không trách ngươi. Một bên tổ Long cũng phát ra uy nghiêm mà mang theo một tia thanh âm mệt mỏi, từ Long Hán đại kiếp về sau, ta Long tộc nghiệp lực cuốn thân, khí vận suy bại, sớm đã không phải hồng hoang nhân vật chính. Thánh nhân đánh cược, chúng ta bất quá là cá trong chậu thôi. Tây Phương giáo cái kia hai cái, vì đại hưng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, con trai của ngươi Ngao Bính, chỉ là bọn hắn trên bàn cờ một viên con rơi, chết không có gì đáng tiếc. Lời nói này mặc dù tàn khốc, lại là sự thật. Ngao còn nghe, trong lòng càng là bi thương. Trúc Long tiếp lời nói ra, ngươi lần này làm được rất tốt, không có bởi vì mất con thống khổ mà cùng Thái Huyền Cung triệt để bạch mặt, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái kia Thái Huyền Cung Huyền Dương Thánh Tôn là ngay cả đạo tổ đều muốn kiêng kỵ tồn tại, đệ tử của hắn càng là từng cái bất phàm. Hậu thổ cùng 12 tổ vu có thể vì hắn môn hạ đệ tử ra mặt, có thể thấy được nó quan hệ chi sâu. Cùng bực này tồn tại là địch, ta Long tộc không chịu được nổi. Tổ Long thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, truyền ta dụ lệnh, từ hôm nay trở đi, phàm ta Long tộc tử đệ gặp Thái Huyền cửa cung người, đều là cần nhượng bộ lui binh, lấy lễ để tiếp đón, tuyệt đối không thể có bất kỳ xung đột nào. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đắc tội Thái Huyền cung. Đây là ta Long tộc cao nhất thiết luật. Vâng. Ngao Quảng lĩnh mệnh. Ngao Quảng trùng điệp giật đầu. Mặc dù nhi tử chết vô ích, Long cung mặt mũi mất hết, nhưng có thể được đến lao tổ cùng bệ hạ lý giải, thậm chí khẳng định, trong lòng của hắn cuối cùng có một tia an ủi. Hắn hiểu được, cùng toàn tộc tồn vong so sánh, cá nhân minh nhục được mất, sát tử không coi vào đâu. Mà tại Trần Đường quan bên này, phong ba lắng lại, dân chúng đối Na Tra sùng bái đã đạt đến đỉnh phong. Lý Tĩnh vợ chồng cũng là cùng có vinh yên, lôi kéo nhi tử hỏi Hàn Ân cần. Na Tra cùng phụ mẫu ngắn ngủi gặp nhau về sau, liền đưa ra muốn trở về sư môn. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi muốn trở về hướng sư phụ phục mệnh. Lý Tĩnh vợ chồng mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết nhi tử bây giờ tiền đồ rộng lớn, không thể trì hoãn, liền dặn dò vài câu, tiện hắn rời đi Trần Đường quan. Na Tra trở lại Thái Huyền cung, lần nữa gặp được Dương Tiễn. Sư phụ, đệ tử trở về. Sự tình đã dựa theo phân phó của ngài, tại địa phủ cha gia, Đông Hải Long Vương cũng đã trước mặt mọi người làm sáng tỏ. Ân. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, đối với cái này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhìn xem Na Tra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, việc này ngươi xử lý đến không sai, đã giữ vững đạo lý của mình, cũng không có mất ta Thái Huyền cung bị phong. Đạt được sư phụ khích lệ, Na Tra trong lòng vui mừng. Dương Tiễn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, còn có một chuyện. Ngươi xuống núi trước đó, sư tổ từng có bàn giao. Ngươi vốn là nữ hoa nương nương tọa hạ Linh Châu tự chuyển thế, trên người một chút nhân quả, cũng nên vật quy nguyên chủ. Nói xong, tay hắn lật một cái, ba kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, thần uy lẫm lẫm pháp bảo liền xuất hiện tại hắn trong tay. Một cây thân thương như lửa rồng quấn, mũi thương phun ra nuốt vào lấy tam muội chân hỏa hỏa tiêm thương. Một đầu hồng quang như máu, mềm mại lại ẩn chứa vô tận chói buộc chi lực hôn thiên lăng. Một cái kim quang chói mắt, ném mạnh ở giữa phảng phất có thể điên đảo càn khôn càn khôn quyển. Cái này, Na Tra nhìn thấy cái này ba kiện pháp bảo, chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, phảng phất bọn chúng vốn là nên thân thể của mình một bộ phận. Dương Tiễn đem ba kiện pháp bảo đưa cho Na Tra, nói ra, những này vốn là nữ hoa nương nương bàn cho ngươi linh bảo. Vài ngày trước, nữ hoa nương nương đích thân đến Thái Huyền cung, cùng sư tổ luận đạo, liền đem cái này ba kiện bảo vật lưu lại, để sư tổ tại ngươi lịch luyện trở về sau, trả lại ngươi. Sư tổ nói, trước ngươi sử dụng ba nhọn hai nhận thương chính là ta tặng cho, tuy là bất phàm, nhưng cái này ba kiện pháp bảo cùng ngươi bản nguyên tương hợp, thích hợp hơn ngươi. Na Tra tiếp nhận hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng cùng càn khôn quyển, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, pháp lực lưu chuyển ở giữa không có chút nào vương hữu, so với hắn dùng sư phụ tặng cho ba nhọn hai nhận thương muốn thông thuận không chỉ gấp 10 lần. Hắn đem pháp bảo cầm trong tay, yêu thích không buông tay địa vớt ve, thương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này ba kiện pháp bảo, tựa như là hắn thất lạc nhiều năm cánh tay, bây giờ rốt cục tìm trở về. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư tổ, đa tạ nữ hoa nương nương. Na Tra liên tục thở dài, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Chương 366, nhật ký cho hấp thụ ánh sáng nữ hoa cung đệ thơ, nữ hoa giận dữ. Chương 366, nhật ký cho hấp thụ ánh sáng nữ hoa cung đệ thơ, nữ hoa giận dữ. Từ khi tại thu được hỏa tiêm thương, Hồ Thiên Lăng cùng Càn Khôn quyển cái này ba kiện bản mệnh pháp bảo về sau, Na Tra liền phảng phất đổi người, thu liễm ngày xưa ngang bướng, bắt đầu ở Thái Huyền trong cung dốc lòng tu luyện bắt đầu. Thái Huyền cung cái tiên đồng đậm đến gần như hóa lỏng tiên thiên linh khí, phối hợp Dương Tiễn thỉnh thoảng chỉ điểm, lại thêm Na Tra bản thân Linh Châu tự chuyển thế nghịch tiên theo hầu, tu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cái kia ba kiện pháp bảo trong tay hắn, càng là điều khiển như cánh tay, mỗi một lần vung dậy, đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng, chân hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, hồng lăng che trời, quyền định cả khôn. Mà ở sau đó trong một đoạn thời gian, toàn bộ Hồng Hoang nhìn lên đến cũng là gió êm sóng lặng. Đông Hải Long Cung phong bế Hải Nhãn, nghiêm cấm tộc nhân ra ngoài gây chuyện, địa phủ vẫn như cũ làm từng bước địa vận chuyển lục đạo luân hồi, Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế tựa hồ cũng đang bế quan lĩnh hội, liền ngay cả cái kia Tây Phương giáo, sau khi ăn xong một cái thiệt ngầm về sau, cũng giống như ẩn nút lên, lại không nửa điểm động tĩnh. Nhưng mà, cái này gió êm sóng lặng bèn bèn chỉ là một loại giả tượng. Tựa như trước khi mưa báo tới biển cả, mặt biển càng là bình tĩnh, đáy biển quần quần sóng ngầm cường độ thì càng cuồng bạo. Chân chính sóng cả mãnh liệt, chính dấu ở mảnh này quỷ dị gió êm sóng lặng phía dưới, nổi lên một trận đủ để quét sạch toàn bộ tầng giới, vỡ vụn Hồng Hoang Thiên Địa kinh khủng lực kiếp. Nhân gian, Đại Thương đô thành, Triều Ca. Lúc này Đại Thương, quốc lực cường thịnh, tứ hải phúc vọng, chính như mặt trời ban trưa. Vàng son lộng lẫy Long Đức Điện bên trong, đương đại nhân Vương Đế Tân ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Lúc này Đế Tân, dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt anh hùng, trong đôi mắt thần quang nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ thống ngự vạn dân hoàng giả bá khí. Hắn cũng không phải là hậu thế trong sử sách ghi lại như vậy ngu ngốc vô đạo, tương phản, hắn trời sinh thần lực, có nắm lương đổi trụ chi năng, lại lòng ôm chí lớn, một lòng muốn đem Đại Thương cơ nghiệp đẩy hướng một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Dưới triều đình, văn có Thương Dung, Tỳ Can, võ có Hoàng Phi Hổ, văn trọng có thể nói là nhân tài đông đúc, văn võ song toàn. Hôm nay chính là thông lệ triều hội, bách quan tấu tất, vốn nên bái triều. Đúng lúc này, thân là thừa tướng Thương Dung, đột nhiên cầm trong tay ngọc hốt, ra ban tấu nói: "Đại vương, ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương sinh nhật ngày. Thân khởi bẩm đại vương, mời đại vương giá lâm nữ hoa cùng, dâng hương cầu phúc, lấy bảo đảm ta Đại Thương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an." Đế Tân nghe vậy, có chút trầm âm. Làm nhân vương, hắn mặc dù kính sợ thiên địa thần minh, nhưng cũng không sùng bái mù quáng. Hắn mở miệng hỏi: "Nữ hoa nương nương có gì công đức, cần cô tự mình dâng hương?" Thương Dung sắc mặt trang nghiêm, cao giọng đáp: "Nữ hoa nương nương chính là thượng cổ thánh nhân, sinh ra thánh nước. Ngày xưa cộng công thị đầu sở Bất Chu Sơn, họa trời tây bắc, đất sụt đông nam, là nữ hoa nương nương luyện ngũ sắc thạch lấy bổ thương thiên, đoạn ngao túc lấy lập tứ cực, lúc này mới cứu được thiên hạ thương sinh. Đây là bổ thiên chi đại công đức. Huống hồ, nương nương càng là đoàn thổ tạo ra con người, chính là nhân tộc ta thánh mẫu. Đại vương vì nhân tộc chi chủ, lý trước mắt hướng tế bái." Đế Tân sau khi nghe xong, khẽ bước cằm. Nếu là nhân tộc thánh mẫu, lại có bổ thiên cứu thế chi công, hắn làm nhân vương, đi dâng một nén nhang, cũng là hợp lễ pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở võ tướng đứng đầu một vị lão giả. Lão giả kia mặt trắng râu dài, đầu sinh tam nhãn, cầm trong tay thư hùng song rồi, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Chính là Tam Triều Nguyên lão, Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu tọa hạ đệ tử, Văn Trọng Văn Thái Sư. "Thái sư nghĩ như thế nào?" Đế Tân hỏi. Văn Trọng cái kia khép hở con mắt thứ ba có chút mở ra một cái khe hở, quét mắt một vòng đại điện, cũng không có phát hiện cái gì yêu tà chi khí, cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Tế bái nữ hoa nương nương, chính là nhân tộc chính thống lễ nghi, Thương Dung đề nghị này, hợp tình hợp lý. Thế là, Văn Trọng không mình hành lễ, trầm giọng nói: "Lão thần coi là thừa tướng chi ngôn có lý. Nữ hoa nương nương công đức vô lượng, đại vương tiến về dân hương, đã là kính thần, cũng là an dân, cũng không gì không thể." Ngay cả Văn Thái Sư đều gật đầu, Đế Tân tự nhiên lại không dị nghị. "Chuẩn đấu." Đế Tân vung tay lên, truyền cô ý chỉ, ngày mai bại giá nữ hoa cùng, cô muốn đích thân vi nương nương dân hương. "Đại vương thánh minh." Quần thần sân hô. Thương Dung lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó lui về ban liệt. Nhưng mà, ngay tại bái triều về sau, bách quan tán đi thời điểm, đi tại sau cùng Thương Dung, khóe miệng lại cực kỳ mịt mở khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất, lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng âm trầm, cùng ngày bình thường cái kia cương trực công chính lao thừa tướng đơn giản tưởng như hai người. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, phản phất có một vòng nhàn nhạt kim quang đang lưu chuyển, mơ hồ trong đó, hình như có phản âm đang vang vọng. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, Thái Huyền Cung. Tòa kia phong cách cổ xưa mà lịch sự tao nhã trong tĩnh thất, Huyền Dương dựa nghiêng ở bên trên giường mây, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức trong tay một cái ngọc bút. Mấy ngày nay Na Cha tu luyện cần cù, không cần hắn quan tâm, Dương Tiễn xử lý cung vụ ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn hỏi đến. Trong lúc rảnh rỗi, Huyền Dương liền lại đã lâu địa lấy ra quyển kia thật dày quyển nhật ký. Tính toán thời gian, Na Cha náo biển nội dung cốt truyện đã bị ta cưỡng ép thay đổi, Đông Hải Long Vương mặc dù thụ điểm kinh hãi, nhưng tốt xấu không cùng Lý Tĩnh một nhà kết xuống tử thủ, Long tộc cũng coi là bảo vệ nguyên khí. Huyền Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khống chế toàn cục tự tin. Như vậy, dựa theo nguyên bản thời gian dây phát triển, tiếp đó, hẳn là trận kia chứ danh nữ hoa cung để thơ đi. Nghĩ tới đây, hắn nâng bút tại trong quyển nhật ký viết, tại Na Cha sự tình kết thúc về sau, tiếp đó, hẳn là nữ hoa cung để thơ đi. Thời gian trôi qua thật nhanh à, trong mấy mắt, cái này phong thần lượng kiếp dây dẫn nổ, liền bị đốt lên. Tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, Đế Tân mặc dù không tính là cái gì thiên cổ nhất đế, nhưng cũng không phải đại hiền. Bất quá, hắn là người cương nghị, khổng vũ hữu lực, mới đầu cũng coi là cái trung quy trung củ gìn giữ cái đã có chi quần, cũng không phải là loại kia vô não ngu ngốc hạng người. Viết đến nơi đây, Huyền Dương đầu bút lông có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Có thể trách thì trách tại, dạng này một cái bình thường nhân vương, khi tiến vào nữ hoa cung về sau, lại đột nhiên tính tình đại biến. Vẹn vẹn bởi vì một trận quái phong thổi lên màn che, thấy được nữ hoa tượng thánh hình dáng, lại đột nhiên thấy sắc liền mở mắt, thậm chí còn không để ý văn võ bá quan quên can, tại chỗ nâng bút ở trên vách tường làm một bài dâm thơ đến vũ nhục thánh nhân. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đế Tân là nhân vương, cũng không phải lợn giống, hậu cung giai lệ 3000, dạng gì tuyệt sắc chưa thấy qua, làm sao có thể đối một tôn tượng đất phát tình? Như thế tính tình đại biến, không có chút nào logic, khẳng định là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Huyền Dương cười lạnh một tiếng, bút đầu long xà, tiếp tục viết, ngoại trừ cái kia Tây Phương giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái này không biết xấu hổ con lựa chọn, còn có thể là ai? Tất nhiên lại là cái kia mê hoặc nhân tâm mê hồn phản âm thủ đoạn. Đầu tiên là dùng yêu phong thổi ra màn che, lại dùng thánh nhân thần thông mê hoặc đế tân tâm trí, phóng đại hắn dục vọng trong lòng, để hắn làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình, từ đó chọc giận nữ hoa. Chỉ cần nữ hoa giận dữ, phái ra hiên viên mộ phần ba yêu dịch tả triều ca, cái kia thành thang khí số tất tận, phong thần đại chiến cũng liền triệt để kéo ra màn che. Đến lúc đó, cái này Đông Phương đánh cho máu chảy thành sông, thiệt giáo xiển giáo lưỡng bại câu thương, bọn hắn Tây Phương giáo vừa lúc ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, đại phát hoành tài. Thử, đánh cho một tay tính toán thật hay. Bất quá lần này, đã ta Huyền Dương ở đây, có ta nhìn, ta nhưng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Muốn tính toán nhân vương, tính toán nữ hoa. Hỏi qua ta Thái Huyền cung sao? Huyền Dương viết xong cuối cùng một bút, hài lòng gật gật đầu, khép lại quyển nhật ký. Hắn duỗi lưng một cái, ánh mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, nhìn phía nhân gian triều ca phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nhưng mà, Huyền Dương cũng không biết là, ngay tại hắn khép lại quyển nhật ký một khắc này, bản này mới nhất trong nhật ký cho, đã lặng yên không một tiếng động đồng bộ đến hồng hoang cái khắc các nơi mấy vị đại năng trong tay. Kim Ngao đạo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lĩnh hội trận pháp chi đạo. Đột nhiên, trong ngực nhật ký phó bản có chút phát hiện. Hắn lấy ra xem xét, lập tức tức giận đến râu tóc đều dựng. "Phanh!" Hắn một trưởng vỗ trước người bản ngọc bên trên, cái kia cứng rắn vô cùng bạn năm ôn ngọc cán trong nháy mắt hóa thành một miệng. "Chuẩn đề, tiếp dẫn, khinh người quá đáng." Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý phun trào, đang đằng sát khí, lần trước tính toán long tộc thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám tính toán đến nhân vương trên đầu. Đại thương chính là ta Tiệt giáo bảo vệ hoàng triều, văn trọng càng là trong triều làm quan. Hai cái này con lựa chọn là muốn đoạn ta Tiệt giáo căn cơ a? Dám tính toán như thế, nếu là thật sự để bọn hắn đạt được, vậy ta Tiệt giáo chẳng phải là muốn quấn vào trận này hai bay bạ gió? Thật sự là muốn chết. Mà phản ứng kịch liệt nhất, không ai qua được qua hoàng cung bên trong bị kia. Nữ hoa nương nương nguyên bản chính lười biếng nằm tại mây trên giường, nhìn xem hạ giới nhân tộc phồn diễn sinh sống, tâm tình còn tốt. Nhưng khi nàng lật ra quyển kia tên là Huyền Dương nhật ký phó bản, nhìn thấy nội dung phía trên lúc, một cỗ kinh khủng đến cực điểm thánh nhân uy áp trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát ra. Ầm ầm. Toàn bộ hoa hoàng cung đều tại cỗ uy áp này hạ run rẩy kịch liệt, 30 tam thiên bên ngoài hỗn độn khí lưu tức thì bị quấy đến nghiêng trời lệch đất. Tốt, tốt, tốt. Nữ hoa nương nương mắt phượng hàm sát, nghiến chặt hàm răng, liên tiếp nói ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo vô tận lửa giận cùng hàn ý tốt ngươi cái chuẩn đề. Tốt ngươi cái tiếp dẫn. Bản cung mặc kệ thế sự, tại hoa hoàng cung tính tu, chưa hề trêu chọc qua các ngươi Tây Phương. Các ngươi cũng dám tính toán như thế bản cung. Nhìn thấy trong nhật ký miêu tả tương lai, Đế Tân tại nàng trước tượng thần đề dâm thơ, mà hết thể này lại là chuẩn đề tiếp dẫn ở sau lưng điều khiển, mục đích đúng là vì lợi dụng lửa giận của nàng đi hủy diệt đại thương, từ đó dẫn phát lượng tiếp, để bọn hắn Tây Phương từ đó mưu lợi bất chính. Giờ khắc này, nữ hoa cảm giác mình bị thật sâu mạo phạm. Không chỉ là bởi vì Đế Tân khả năng đề thơ, càng là bởi vì nàng đường đường thánh nhân, lại bị trở thành trong tay người khác đao. Muốn mượn đao giết người, muốn lợi dụng bản cung. Nữ hoa bỗng nhiên đứng người lên, cái kia một thân lộng lẫy cung trang không gió mà bay, sau lưng ẩn ẩn hiện ra tạo ra con người bổ thiên vô thượng công đức kim luân, chỉ là giờ phút này, cái này kim luân bên trong lại nhiễm lên một tầng nồng đậm sắc cơ. Đã các ngươi muốn chơi, vậy bản cung liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Nữ hoa cung dâng hương đúng không? Bản cung ngược lại muốn xem, có Huyền Dương đạo hữu vạch trần trước đây, các ngươi cái này hai cái con lựa chọn, còn có thể lật ra cái gì bọn nước đến. Chương 367, toàn hồng hoang đại năng, ánh mắt khóa chặt nữ hoa cung. Chương 367, toàn hồng hoang đại năng, ánh mắt khóa chặt nữ hoa cung. Tây Phương, Tu Di Sơn. Nơi này là Tây Phương giáo tổ đỉnh, phản âm trận trận, kim quang đầy trời, bát bảo công đức chỉ bên trong hoa sen nở rộ, bảy bảo lâm bên trong dị hương sông và mũi, một phái cực lạc tường hòa chi cảnh. Nhưng mà, tại cái này nhìn như thần thánh trang nghiêm biểu tượng phía dưới, một trận đủ để phá vỡ toàn bộ hồng hoang cách của Câm Nưu, đang tại lặng yên ấp ủ bát bảo công đức chỉ bờ, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Bên trái một người, sắc mặt khó khăn, thân hình cô gầy, phảng phất gánh chịu thế gian tất cả thăng trầm, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Phía bên phải một người, mặt vàng thân gầy, trong tay vướt một cây thất bảo diệu thụ, ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo cùng tính toán, chính là chuẩn đề đạo nhân. Bọn hắn giờ phút này còn hoàn toàn đắm chìm trong mình tỉ mỉ bệnh trong ván cờ, căn bản không biết bọn hắn tiếp xuống nhất cử nhất động, thậm chí trong lòng điểm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tính toán, đều đã bị một bản tên là Huyền Dương nhật ký thần ký vợ cho sớm cho hấp thụ ánh sáng đến không còn một mảnh. Tiếp dẫn đạo nhân trong tay kích thích chẳng hạn, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ, sư đệ, ngươi quả thực quyết định muốn đối nhân hoàng xuất thủ. Nhân hoàng chính là nhân tộc trung chủ, tuy không tu đạo chi cơ, lại có nhân tộc khí vận hộ thể, càng có tử vi đế tinh chiếu rọi. Nếu là tùy tiện xuất thủ an toàn, một khi phản vệ, nhân quả dây dưa phía dưới, chỉ sợ. Sư Minh quá lo lắng. Chuẩn đề đạo nhân mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, nếu là ngày thường, ta tất nhiên là không dám đi sợ cái này nhân tộc khí vận rủi ro. Nhưng lúc này chính là lượng kiếp sắp nổi thời điểm, thiên cơ lẫn lộn, nhân quả hỗn loạn, chính là ta các loại đục nước béo cò thời cơ tốt. Hắn đứng người lên, nhìn qua đông phương cái kia phiến phồn hoa thổ địa, thanh âm bên trong lộ ra một tia âm tàn, bây giờ đông phương huyền môn thế lớn, nhất là cái kia tiền giáo, danh xưng vạn tiên triều bái, khí vận như liệt hỏa đấu dầu. Mà ta Tây Phương cằn cỗi, nhân tài điêu linh, nếu muốn đại hưng, chỉ có để đông phương loạn bắt đầu. Tiếp dẫn im lặng, chấm đợi đoạn dưới. Chuẩn Đề tiếp tục phân tích nói, Đế Tân chính là đại thương chi chủ, mà nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu. Nếu là có thể để Đế Tân tại nữ hoa cung dâng hương thời điểm, khinh nhẫn thánh nhan, làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, hậu quả kia sẽ như thế nào? Tiếp dẫn ánh mắt nhất động, nữ hoa tức giận. Chính là, Chuẩn Đề vỗ tay cười nói, nữ hoa như giận, chắc chắn sẽ giận lây sang đại thương, thậm chí phái ra yêu tộc hoắc loạn triều cương. Như vậy, chính là một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Hắn rũa ra ba ngón tay, từng cái đến kỹ, thứ nhất, ám toán nhân hoàng, khiến cho thất đức, có thể trực tiếp ly gián nữ hoa cùng đại thương quan hệ, thậm chí kéo nữ hoa nhập kiếp. Nữ hoa mặc kệ thế sự nhiều năm, nếu là nàng bảo kiếp, vũ nước này liền càng đủ. Thứ hai, hỏng đại thương quốc vận. Đại thương khí số một tận, thiên hạ tất loạn, đến lúc đó chư hầu cùng xuất hiện, chiến hỏa bay tán loạn, chính là lượng kiếp diễn hóa cơ hội. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chuẩn Đề trong mắt hàn quang lóe lên, bây giờ tiệt giáo đông đảo đệ tử tại thương triều làm quan, thậm chí đó là văn trọng càng là ủy thác thái sư. Một khi thương triều hủy diệt, tiệt giáo vì giữ gìn tự thân khí vận, chắc chắn sẽ xuống núi trợ thương. Đến lúc đó, xiển giáo trợ tuần phạt thương, hai giáo chắc chắn giết cái ngươi chết ta sống. Như vậy, liền có thể mượn cơ hội đem những tiệt giáo đó đệ tử, thậm chí xiển giáo đệ tử, từng bước đưa lên phong thần bảng. Nói đến đây, Chuẩn Đề nụ cười trên mặt càng sáng lạ, phản phất đã thấy Tây Phương giáo tại phế tích phía trên quật khởi uy hoàng cảnh tượng. Chỉ cần hai người bọn họ giáo lưỡng bại câu thương, phong thần bảng bên trên danh ngạch bị bọn hắn lấp kín, vậy ta Tây Phương giáo đệ tử, tự nhiên là có thể giảm ít hơn bảng, thậm chí không cần lên bảng. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay độ hóa người hữu duyên, cái này hồng hoang khí vận, còn không phải tận về ta Tây Phương. Tiếp dẫn sau khi nghe xong, nguyên bản khó khăn trên mặt, cũng rốt cục lộ ra một tia giãn ra ý cười. Sư đệ kế sách, quả nhiên mưu tính sâu xa. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, công nhận cái này điên cuồng kế hoạch, ân, hy sinh một cái nhân hoàng thành danh, đổi lấy ta Tây Phương vạn thế đại hưng, cử động lần này. Đại thiện, nếu như thế, vậy liền theo sư đệ chi ngôn làm việc a. Sư minh yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Chuẩn Đề đã tính trước nói, cái kia đại thương thừa tướng từng dùng, tâm trí không yên, đã bị ta dùng một sợi thần niệm âm thầm dẫn đạo, thúc đẩy lần này dâng hương sự tình. Ngày mai, đợi cái kia Đế Tân tiến vào nữ hoa cùng, ta liền tự mình xuất thủ, thi triển mê hồn phản âm, dù là hắn là nhân vương, cũng phải ngoan ngoãn nghe ta bài bố. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật tình cũng biết, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý thời điểm, một trận nhằm vào bọn họ phản vây xem vở kịch, đã lặng yên kéo ra màn che. Thời gian như nước chảy, thoáng qua tức thì. Sáng sớm hôm sau, đông phương tảng sáng. Chiều ca thành bên trong, chiên trống vang trời, tinh kỳ thế nhật. Đại thương hoàng cung cửa chính mở rộng, 3000 thiết kỵ mở đường, 800 ngự lâm tùy hành. Một cỗ từ 6 thất thuần sắc long câu lôi kéo xa hoa ngự liễn, chậm rãi lái ra cửa cung. Ngự liễn phía trên, đang ngồi lấy người mặc huyền điệu cổ đỡ phục, đầu đội bình trời quan nhân vương Đế Tân. Khởi giá, tiến về nữ hoa cung dân hương. Theo thủy giá quan một tiếng hét to, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng về ngoài thành nữ hoa cung xuất phát. Hai bên đường phố, dân chúng đốt hương quy lạy, sơn hô và thuế, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà, tại cái này phi thường náo nhiệt nhân gian cảnh tượng phía trên, tại cái kia phàm nhân mắt thường vô pháp chạm đến cựu thiên chi thượng, hỗn độn bên trong, nhưng lại có mấy đạo chí cao vô thượng ánh mắt, chính gắt gao tập trung vào nơi này. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thái Thanh lão tử xếp bằng ở trước lò luyện đan, trước mặt lơ lửng một mặt phong cách cổ xưa viên quang thủy kính, trong kính hiện hiện chính là chiều ca thành bên ngoài cảnh tượng. Bắt đầu. Lão tử nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt, lại mang theo một tia xem trò vui trêu tức, Tây Phương hai vị địa, sợ là còn tại làm lấy xuân thu đại mộng. Kim Ngao đạo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ càng là trực tiếp triệu tập đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu các loại mấy đại thân truyền đệ tử, cùng nhau quan sát trận này hiện trường trực tiếp. Đều cho bản tọa nhìn cho kỹ. Thông Thiên giáo chủ chỉ vào trong kính hình tượng, cười lạnh nói, "Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem, cái kia danh xưng lòng dạ từ bi Tây Phương giáo, đến tột cùng là bực nào ti tiện sắc mặt. Ngày sau gặp được, không cần thiết bị hoang luôn xảo ngữ của bọn họ lừa gạt." Địa phủ, Bình Tâm điện. Hậu thổ nương nương cùng một đám tổ vu cũng ngồi vây trùng một chỗ. Mặc dù vu tộc không tu nguyên thần, không tiện trực tiếp nhìn trộm thiên cơ, nhưng mượn nhờ địa đạo chi lực, quan sát nhân gian sự tình lại là dễ như trở bàn tay. Hỗn độn chỗ sâu, Thái Huyền cung. Huyền Dương vẫn như cũng là một bộ lười biếng bộ dáng, trong tay bưng một chén tiên trà, ưu thai du thai nhìn xem hạ giới cảnh tượng. Cho hay mở màn. Mà xem như lần này sự kiện khổ chủ kiêm thiết lập ván cục người thứ nhất, Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương, giờ phút này lại là toàn trường nhất là chuyên chú một cái. Nàng ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm chính hướng nữ hoa cung đến gần Đế Tân đội xe, cùng cái kia ẩn nấp ở trong hư không, chính lén lén lút lút chuẩn bị động thủ hai đạo Tây Phương Thánh Nhân khí tức. Hừ, quả nhiên tới. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, thánh uy ẩn mà không phát, bản cung ngược lại muốn xem, các ngươi hai cái này đồ vô sỉ, đến tột cùng muốn thế nào để bản cung tức giận. Giờ này khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đứng đầu nhất mấy thế lực lớn, tựa như là đã hẹn, toàn bộ đem ánh mắt tập trung tại cái này nhỏ nhỏ nữ hoa cung trước. Mà tại đây hết thảy trung tâm, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Chuẩn Đề đạo nhân, chính ẩn nấp tại đám mây, nhìn phía dưới Đế Tân. Trên mặt lộ ra thợ săn nhìn thấy con mồi lúc nụ cười đắc y nhân hoàng đã đến, cho hay. Nên diễn ra. Chương 368, ám toán nhân hoàng. Đại nghiệp lực giáng lâm. Chương 368, ám toán nhân hoàng. Đại nghiệp lực giáng lâm. Nữ hoa cung trước, lô khói lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Làm cung phụng nhân tộc thánh mẫu thánh địa, nơi đây lâu dài thụ nhân tộc hương hỏa cung phụng, tích lũy cực kỳ nặng nề công đức kim quang. Hôm nay chính là nữ hoa thánh đản, càng là lộ ra trang nghiêm túc mục, làm cho người không dám sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi tâm. Đế Tân đi xuống ngự liễn, chỉnh lý y quan, thần sắc cung kính. Hắn lúc này, hai mắt thanh minh, một thân hạo nhiên chính khí, sau lưng ẩn ẩn có nhân tộc khí vận kim long xoay quanh hộ thể. Tại văn võ ba quan chen chúc dưới, hắn từng bước một đi trên bậc thang, đi vào trong chính điện. "Cô, Đế Tân, hôm nay chuyên tới để là thánh mẫu dân hương, cầu nguyện ta đại thương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an." Đế Tân cầm trong tay cao hương, không người hạ bái. Cái này cúi đầu, thành tâm thành ý, cũng không một chút hư giả. Nếu là dựa theo bình thường phát triển, cái này cúi đầu về sau, Đế Tân liền sẽ rời đi, đại thương quốc vận có lẽ còn có thể lại kéo dài mấy trăm năm. Nhưng mà, trốn ở Cửu Thiên trong tầng mây chuẩn đề đạo nhân, nhìn phía dưới cái kia thần sắc thanh minh Đế Tân, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng âm lanh ý cười. "Nếu để cho ngươi cái này bái xong trở về, ta Tây Phương đại hưng cơ duyên ở đâu?" Chuẩn đề trong tay thất bảo rượu thụ nhẹ nhàng quét một cái, đầu ngón tay bắn ra một đạo cực kỳ mịt mờ màu xám lưu quang. "Đi." Trong chốc lát, nữ oa trong cung đất bằng gió bắt đầu thổi. Đây không phải phổ thông phong, mà là một cỗ sen lẫn thánh nhân pháp lực thấu xương âm phong. Hô, âm phong gào thét, trong nháy mắt cuốn lên che chắn nữ hoa tượng thánh cẩm tú màn che. Nguyên bản ẩn vào phía sau màn tượng thánh, giờ phút này không giữ lại chút nào địa hiện ra ở Đế Tân trước mặt. Cái này tượng thánh chính là danh gia thợ khéo tạo hình, mặc dù chỉ là tượng đất, lại sinh động như thật, càng thêm nữ hoa thánh nhân một tia thần vận bám vào trên đó, lộ ra quốc sắc thiên hương, thủy thải nhẹ nhàng, thật có thể nói là lê hoa đái vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang. Đế Tân vốn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, mặc dù kinh diễm tại thánh mẫu chi trò, nhưng trong lòng vẫn như cũ tồn lấy kính sợ. Nhưng lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch, chuẩn đề đạo nhân xuất thủ lần nữa. Mê hồn phản âm, phật sách trùng ma. Chuẩn đề trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo vô hình vô tướng bị dị ba động, trong nháy mắt xuyên thấu nữ hoa cùng cấm chế, không nhìn Đế Tân trên người nhân hoàng tử khí, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn trong thức hải. Oanh. Đế Tân trong thức hải, nguyên bản có một đầu khí vận kim long trấn thủ linh hải, nhưng cố lực lượng này đến từ thánh nhân, quá mức xảo trá âm động. Chỉ gặp một viên tản ra yêu dị hồng quang Phật giáo ngạnh sinh sinh chen vào Đế Tân linh đài chỗ sâu, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Trong chớp nhoáng này, Đế Tân chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh minh. Nguyên bản thanh minh cùng lý trí, giống như nước thủy triều thối lui. Viên kia Phật giáo tại trong thức hải của hắn điên cuồng phóng thích ra ác niệm cùng dục vọng, đem hắn đáy lòng chỗ sâu nhất nguyên thủy bản năng vô hạn phóng đại. Ánh mắt của hắn thay đổi. Nguyên bản thần quang nội liễm hai con ngươi, giờ phút này vậy mà hiện đầy một tầng đục ngầu tơ máu. Cái kia nhìn về phía nữ hoa tượng thành ánh mắt, không còn là kính sợ cùng tôn sùng, mà là biến thành trần trụi si mê, tham lam, thậm chí là dâm tà. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đế Tân tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, cô là cao quý thiên tử, giàu có tứ hải, hậu cung giai lệ 3000, lại không một người có thể bằng cái này tượng thánh chi bằng nhất. Hắn lúc này đã bị chuẩn đề thủ đoạn triệt để điều khiển, như là để tuyến quan rối, hoàn toàn đánh mất lý trí. Bực này tuyệt sắc, nếu là có thể động đậy, cô nhất định phải thu hồi trong cung, hầu hạ tả hữu. Lời vừa nói ra, đi theo tại sau lưng thường dùng, tỷ can đám người, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Đại vương, nói cẩn thận a. Tỷ can hoảng sợ hô to. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại chuẩn đề âm thầm điều khiển dưới, Đế Tân đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy bút mực đến. Cô muốn để một câu thơ, lấy tán thánh mâu chi cho. Hai bên người hầu đã sớm sợ choáng váng, nhưng ở nhân vương uy áp dưới, không thể không run run rẩy rẩy địa đưa lên bút mực. Đế Tân tiếp nhận bút lông sói đại bút, tại cái kia phấn trên vách đá, bút tẩu long xà, một mạch mà thành, phượng loan bảo trướng cảnh phi thường, tận thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang. Đã đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc tùy tùng quân vương. Một câu cuối cùng rơi xuống, toàn bộ nữ hoa trong cung hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem tường kia trên vách câu thơ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Thế này sao lại là ca ngợi? Đây rõ ràng liền là trần trụi đùa giỡn cùng vũ đụng. Tại nhân tộc thánh mẫu miếu thờ bên trong, viết xuống muốn đem thánh mẫu cưới trở về làm thị thiếp câu thơ, đây là cỡ nào khinh nhẫn? Thành. Đám mây phía trên, chuẩn đề nhìn xem cái kia bài thơ, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Thơ hay, thật sự là thơ hay a. Ha ha ha. Chuẩn đề trong lòng đắc ý tới cực điểm, cái này nữ hoa muốn không nổi giận cũng khó khăn. Đế Tân a Đế Tân, ngươi cái này một bút xuống dưới, thế nhưng là đem đại thương 600 năm cơ nghiệp toàn đều cho tống táng. Nhưng mà ngay tại chuẩn đề đắc ý quyên hình, coi là đại cục đã định thời điểm. Đại vương, ngươi làm cái gì vậy? Một tiếng như sấm gầm hét, đột nhiên tại nữ hoa trong cung nổ vang. Chỉ gặp cái kia vẫn đứng tại võ tướng đứng đầu, mặc dù cảm giác không thích hợp nhưng chưa kịp ngăn cản thái sư văn trọng, giờ phút này rốt cục kịp phản ứng. Đế Tân toàn thân chấn động, trong tay bút lông lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Hắn sợ nhất văn trọng, mặc dù bị gieo Phật giáo, nhưng là trong nội tâm đối với văn trọng sợ hãi còn chưa tan đi. Giờ phút này thấy văn trọng nổi giận, trong nháy mắt trung thực cũng không dám lại phách lối. Nhanh, nhanh lau, nhanh lau. Văn trọng cũng là gấp, vội vàng chỉ huy người hầu muốn đi lau tẩy vết tượng. Thấy cảnh này, trên đám mây chuẩn đề lại là khinh thường nhếch miệng. Thử, văn trọng, chỉ là một cái tiệt giáo tam đại đệ tử, cũng muốn hỏng ta thánh nhân tính toán. Chuẩn đề cười lạnh một tiếng, biết đều biết, nhân quả đã thành, cửu oán đã kết xuống. Bây giờ nghĩ xoa, đã chậm. Hắn thấy, chỉ cần bài thơ này xuất hiện, chỉ cần phần này khinh nhẫn chi ý truyền đạt cho thiên đạo cùng nữ hoa, như vậy đại thương cùng hoa hoàng cùng quyết liệt đã thành kết cục đã định. Nữ hoa tức giận, thương triều thất vong. Coi như ngươi văn trọng hiện tại đem tưởng ra lột cũng vô dụng. Chuẩn đề đứng chắc tay, ánh mắt bên trong tràn đầy loại kia ta đã nhìn thấu hết thảy, các ngươi đều là sâu kiến cao ngạo cùng tự đắc. Tiếp đó, liền đợi đến nhìn nữ hoa nương nương lôi đỉnh tức giận, điều động yêu tộc hạ giới, đảo loạn cái này đại thương phong vân a. Sư minh, chúng ta đi thôi, đại sự đã thành, trở về trở lấy xem kịch chính là. Chuẩn Đề xoay người, đang chuẩn bị chào hỏi nút ở một bên tiếp dẫn cùng nhau rời đi. Nhưng lại tại một tích tắc này cái kia, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản tinh không vạn lý thương cùng, đột nhiên không có dấu hiệu nào tối xuống. Nhưng bóng tối này, cũng không phải là mây đen che mặt trời, cũng không phải màn đêm buông xuống, mà là một loại làm người sợ hãi, tràn đầy hủy diệt cùng thẩm phán khí tức, màu đỏ đen. Ầm ầm. Một trận ngột ngạt đến cực điểm tiếng sấm, phản phất là từ hồng hoang thế giới bản nguyên chỗ sâu vang lên, trực tiếp chấn động 30 tam thiên, chuyển khắp tứ hải bát hoang. Ân, đây là. Chuẩn Đề bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức hóa thành cuồng hỉ. Ha ha ha. Nhìn cái thiên tượng này dị biến, khẳng định là nữ hoa nương nương cảm giác được cái kia thủ dâm thơ, thánh nhan giận dữ. Chuẩn Đề chỉ vào đỉnh đầu cái kia lăn lộn màu đỏ đèn đám mây, đối tiếp dẫn cười nói, sư minh ngươi nhìn, nữ hoa cái này tính tình vẫn là như vậy nóng nảy, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Xem ra cái này đại thương là triệt để xong. Tiếp dẫn giờ phút này cũng ngẩng đầu, nhưng hắn cái kia nguyên bản khó khăn trên mặt, giờ phút này lại đột nhiên lộ ra một vòng trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Sư đệ, không thích hợp. Tiếp dẫn thanh âm đều đang run rẩy, đây không phải nữ hoa khí tức, đây không phải thánh nhân chi nộ. Cái gì? Chuẩn Đề sững sờ, không phải nữ hoa, cái kia còn có thể là ai? Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia cửu thiên chi thượng màu đỏ đen đám mây bỗng nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ. Tại trong khe hở kia, cũng chưa từng xuất hiện nữ hoa thân ảnh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì yêu tộc đại quân. Xuất hiện là một cái to lớn, lạnh lùng, phảng phất đại biểu cho thiên địa chí cao ý chí, thiên phạt chi nhãn. Mà tại cái kia thiên phạt chi nhãn phía dưới, hội tụ thành biển, không phải đường, chính là nồng đậm tới cực điểm, thậm chí đã hóa thành thực chất chất lỏng, ngập trời nghiệp lực. Những này nghiệp lực, đỏ đến biến thành màu đen, đen đến tỏa sáng, tản ra đủ để cho chuẩn thánh đều tại chỗ vẫn lạc kinh khủng nhân quả chi lực. Cái này, đây là nghiệp lực. Chuẩn nên nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó là một loại gặp quỷ khó có thể tin. Tại sao có thể có nhiều như vậy nghiệp lực? Cái này là ở đâu ra? Sau một khắc, để hắn hồn phi phách tán một màn phát sinh. Cái kia đầy trời màu đỏ đen nghiệp lực đám mây, cũng không có hướng về phía dưới chiều ca thành bộ tới, cũng không có hướng về kia khinh nhẫn thánh nhân đế tân rơi đi, mà là giống như mọc ra mắt, gắt gao khóa chặt tận nấp tại đám mây, chuẩn đề đạo nhân. Chương 369, chuẩn đề tu vi giảm lớn, nữ hoa xuất thủ. Chương 369, chuẩn đề tu vi giảm lớn, nữ hoa xuất thủ. Giờ này khắc này, chuẩn đề người đều tê. Hắn trong mắt trừng tròn xoe, nhìn xem đỉnh đầu cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nghiệp lực lôi đỉnh, cả người phảng phất bị làm định thân pháp, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một giây sau, một câu duyên dáng hồng hoang thổ tục, thốt ra, ngoại tảo. Cái này một tiếng kinh hô, không có bất kỳ cái gì thánh nhân phong độ, hoàn toàn là theo bản năng sợ hãi phát tiết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuẩn đề thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên bén nhọn chói tai, cái này nghiệp lực tại sao là hướng về phía ta tới? Vân đạo bất quá là lược thi tiểu kế, vì thuận theo thiên đạo đại thế mà thôi a. Hắn không nghĩ ra. Hắn thật không nghĩ ra. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lượng kiếp đã khải, thiên cơ hỗn độn, nhân quả không hiện. Thánh nhân trong đoạn thời gian này xuất thủ bố cục, chỉ cần không phải làm được quá tuyệt, thiên đạo bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi, hắn tính toán chính là nhất định diệt vong đại thường, là nhất định thất đức đế tân. Theo lý thuyết, phần này nhân quả hẳn là bị lượng kiếp chi khí che giấu, hoặc là tái giá đến đế tân trên thân mới đúng. Lượng kiếp đã khải, thiên cơ không hiện, vì sao lại có nhiều như vậy nghiệp lực? Thậm chí so ngày bình thường còn muốn rõ ràng gấp trăm lần. Chuẩn đề ở trong lòng điên cuồng gào thét, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không thiên đạo ra bờ UG. Nhưng mà, người trong cuộc hắn, căn bản không thể nào hiểu được thời khắc này chân thực tình huống. Nếu là chỉ có hắn biết, tiếp dẫn biết, trời biết đất biết, vậy chuyện này có lẽ thật liền để hắn hồ lộ qua. Nhưng xấu chính là ở chỗ, Huyền Dương nhật ký. Giờ phút này, Kim Ngao đảo thông thiên, địa phủ hậu thổ, thậm chí trong hỗn độn Huyền Dương, toàn bộ hồng hoang đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người, toàn đều tại sách ghế đầu hiện trường trực tiếp. Cái này giống như là tại trước mắt bao người gây án. Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng cũng có cân bằng. Nếu là bình thường không ai trông thấy thì cũng thôi đi, hiện tại toàn hồng hoang đại lao đều đang ngó chừng nơi này. Ngươi chuẩn đề làm thánh nhân, công nhiên xuất thủ mê hoặc nhân hoàng, thậm chí dẫn đến nhân hoàng biết xuống dâm thơ khinh nhẫn một vị khác thánh nhân. Nếu như lúc này, thiên đạo còn đem nghiệp lực hàng tại làm người bị hại phạm nhân đế tân trên đầu, mà đối ngươi cái này người khởi sướng làm như không thấy. Này thiên đạo mặt mũi để nơi nào? Chí công đến chính quy tắc còn cần hay không? Có phải hay không về sau mọi người đều có thể học theo, tuy tiện hạ giới tới đùa bỡn phạm nhân. Cho nên, tại loại này vạn chúng chú mục quy tắc áp lực dưới, thiên đạo cũng không thể không làm ra nghiêm khắc nhất tỏ thái độ, ngươi dám trắng trợn địa gian lận, ta liền dám trắng trợn địa bổ ngươi. Dù là ngươi là thánh nhân, cũng phải cho ta sát bên. Ầm ầm. Ngay tại chuẩn đề kinh nghi bất định ngáy mắt, đỉnh đầu cái kia ấp ủ đã lâu nghiệp lực lôi đỉnh, rốt cục không còn cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Không, ta không phục, ta là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt. Chuẩn đề nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thất bảo diệu thụ bộc phát ra ước vạn trượng và mang, ý đồ ngăn kháng một kích này. Nhưng lần này, giáng lâm không chỉ có là nhân tộc khí vận phản vệ, không chỉ có là nữ hoa tượng thánh bị nhục nhân quả, càng là thiên đạo vì giữ gìn tự thân công chính tính mà hạ xuống phán quyết. Giang giác. Một tiếng vang dọn, đó là đại đạo pháp tắc đức gây thanh âm. Chỉ gặp cái kia màu đỏ đen nghiệp lực lôi đỉnh, xem thất bảo diệu thụ phòng ngự như không, giống như là một thanh nung đỏ lưỡi dao cắt vào mỡ bò, trong nháy mắt đánh xuyên chuẩn đề tất cả hộ thể thần quang. Ngay sau đó, rắn rắn chắc chắc địa bổ vào hắn kim thân phía trên. A! Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, trong nháy mắt vang vọng vân tiêu. Cái này âm thanh thê thảm, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Chỉ gặp chuẩn đề cái kia nguyên bản kim quang sáng chói, danh xưng vạn pháp bất xâm trượng lục kim thân, trong nháy mắt này, như là bị dội cho nồng lưu toan, toát ra cuồn cuộn khói đen. Nguyên bản trang nghiêm thần thánh Phật quang, bị nghiệp lực điên cuồng ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Càng đáng sợ chính là, theo nghiệp lực nhập thể, chuẩn đề hoảng sợ phát hiện, cảnh giới của mình đang tại điên cuồng rơi xuống. Công đức của ta, tu vi của ta. Chuẩn đề khóc ròng ròng, trái tim đều đang chảy máu. Vì tu thành cái này trượng lục kim thân, vì chứng đạo thành thánh, hắn năm đó phát 48 đại hoài nguyện, hướng thiên đạo mượn vô số vay nặng lãi, lại tại cái này cẩn cối Tây Phương đau khổ vơ vét vô số nguyên hội, mới để giành được điểm ấy vô liếng. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia một xét đánh xuống tới, trực tiếp lột hắn mấy triệu năm khổ tu. Thậm chí, ngay cả cái kia thánh nhân đạo quả, cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu. Ngã, ngã, muốn rơi xuống thánh vị. Chuẩn đề cảm nhận được trong cơ thể lực lượng sói mòn, dọa đến hồn phi phách tán. Thế này sao lại là thiên phạt, đây quả thực là muốn đem hắn đánh về nguyên hình a. Đau nhức, quá đau. Loại đau này không đơn thuần là trên nhục thể cháy bỏng, càng là sâu trong linh hồn bị nhân quả xé rách kịch liệt đau nhức, cùng nhìn xem mình tân tân khổ khổ để giành được công đức kim quang như nước chảy tiêu tán đau lòng. Một bên tiếp dẫn đạo nhân này thời giá triệt để hoàng hồn. Hắn nhìn cả người cháy đen, miệng sùi bọt mép sư đệ, tấm kia khó khăn mặt đơn giản khổ đến có thể vặn ra mướp đắng nước đến. Sư đệ, nhanh, nhanh tập trung ý chí, dùng công đức kim liên trấn áp bản thân. Tiếp dẫn cũng không lo được đau lòng, đội vàng tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, mặc dù bị mỗi đạo nhân đến qua, nhưng lúc này còn không có phát sinh, hoặc là giả thiết là Tây Phương giáo bảo vật trấn giáo, một đạo kim quang bao lại chuẩn đề, ý đồ giúp hắn ngăn cản cái kia đến tiếp sau nghiệp lực ăn mòn. Cũng may, thiên đạo mặc dù nghiêm khắc, nhưng dù sao thánh nhân là thiên đạo người làm công, cũng không thể thật một xét đánh chết. Tại đánh tan chuẩn đề hơn phân nửa thân ra, để hắn tu vi giảm lớn, thậm chí kém chút rất xuống thánh vị về sau, cái kia đầy trời màu đỏ đèn đám mây rốt cục phát tiết hoàn tất, chậm rãi tan đi. Lúc này chuẩn đề, nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân bộ dáng. Quần áo tạc ơi, toàn thân cháy đen, trong tay cái kia nguyên bản quang hoa lưu chuyển thất bảo diệu thụ, giờ phút này cũng là ảm đạm vô quang, phía trên thậm chí còn nhiều một đạo nhỏ xíu vết rách. Hắn ghé vào đám mây, từng ngụm điệu thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sống sót sau hai nạn may mắn. Xong, toàn xong. Chuẩn đề khóc không ra nước mắt. Lần này vốn là muốn tính toán nữ hoa, tính toán đại thường, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem mình cho góp đi vào. Cái này một đợt hao tổn, sợ là Tây Phương giáo lại cố gắng cái mấy trăm nguyên hội đều bổ không trở lại. Sư minh, nơi đây không nên ở lâu. Đi mau, đi mau. Chuẩn đề dãy rủa lấy bỏ lên đến, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn hiện tại tựa như là một cái con thỏ con bị giật mình, chỉ muốn mau trốn về Tu Di Sơn, trốn vào bát bảo công đức chỉ bên trong cũng không tiếp tục đi ra. Tiếp dẫn cũng là liên tục gật đầu, đúng, đi mau. Châm thi sinh biến. Hai người thậm chí không để ý tới chỉnh lý dung nhan, hóa thành hai đạo lưu quang, liền muốn phá vỡ hư không, hướng về Tây Phương chạy thủ mạng. Loại kia chật vật tư thái, đơn giản tựa như là vừa trộm đồ vật bị đánh gãy chân tặc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới xé mở hư không, một chân chuẩn bị bước vào thời điểm. Ông, một cỗ mênh mông vô biên thánh nhân uy áp, đột nhiên từ cựu thiên tri thượng giáng lâm, trong nháy mắt phong tỏa phương viên vạn dặm sở hữu không gian. Nguyên bản đã bị xé nứt đường hầm hư không, tại cỗ lực lượng này đè xuống, vậy mà ngạnh sinh sinh địa một lần nữa khép kín. Người nào? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Còn không chờ bọn hắn quay đầu, chỉ nghe một tiếng quát, ẩn chứa lửa giận ngập trời, như là cựu thiên huyền lôi ở bên thai nổ vang. Chuẩn đề, tiếp dẫn, đã tới, làm gì đi được đội vã như vậy? Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, một cái cự đỉnh mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến chuẩn đề cái kia vừa mới gặp xét đánh cái hót đập tới. Đó là càn khôn đỉnh, không tốt. Tiếp dẫn quá sợ hãi, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng này càn khôn đỉnh nén giận mà phát, uy lực sao mà kinh khủng. Phanh. Một tiếng vang trầm, nguyên bản liền trọng thương chưa lành chuẩn đề, trực tiếp bị cái này nện đến ở trên đám mây kia lật ra 7-8 cái té ngã, thật vất vả ổn định thương thế lần nữa bộc phát, một ngụm lao huyết cuồn cuộn mà ra. Phúc. Phía trước mây mù tản ra, chỉ gặp một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đạp trên ngũ thải tường vân, chậm rãi từ trong hư không đi ra, chính là nữ hoa nương nương. Chỉ bất quá thời khắc này nữ hoa, sớm đã không có ngày thường ung dung hoa quý, tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, hiện đầy sương lạnh. Nàng mắt phượng hàm sát, nhìn chằm chằm hai cái này Tây Phương thánh nhân, quanh thân đằng đằng sát khí. Sơn Hà xã tắc đồ tại sau lưng như ẩn như hiện, phản phất tùy thời chuẩn bị đem hai cái này đổ vô sỉ chấn áp trong đó. Nếu là trước đó, nữ hoa khả năng còn cần tìm lý do nổi lên. Nhưng bây giờ, hai người này ám toán nhân hoàng, dẫn đến nàng tại mình miếu thờ bên trong bị đề thơ nhục nhã, đây chính là thực sự nhân quả. Ngay cả thiên đạo đều bổ bọn hắn, thứ này cũng ngang với cho nữ hoa một trường hợp pháp ẩu đả lệ. Nữ hoa từng bước một tới gần, thanh âm băng lanh thấu xương, tốt một cái Tây Phương hai thánh. Tính toán nhân hoàng, hỏng thanh danh của ta, thậm chí càng dùng vậy đợi chút nữa nhà văn đoạn, để cho ta tại chúng sinh trước mặt chịu đủ. Nữ hoa mỗi đi một bước, khí thế trên người liền tăng vọt một điểm, ép tới trọng thương chuẩn đề cơ hồ không thở nổi. Nàng lông mày đứng đấy, gàn từng chữ quát, chuẩn đề, tiếp dẫn, dám đụng ta. Hôm nay nếu không cho bản cung một cái công đạo, các ngươi hai cái này còn lựa trọng, mơ tưởng sống mà đi ra cái này đồng phương khu vực. Chương 370, nữ hoa xuất thủ, trấn sát tiếp dẫn.
Chương 370, nữ hoa xuất thủ, trấn sát tiếp dẫn. Đám mây phía trên, bầu không khí túc sát. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Cái kia một thân nguyên bản hiện lộ rõ ràng thánh nhân uy nghi chuỗi ngọc, ca sa, sớm đã làm việc lực lôi đình ảnh kích hạ hóa thành cho bụi, lộ ra bên trong cháy đen như than thân thể. Đỉnh đầu không chỉ có trụi lùi, còn bốc lên từng sợi khói xanh, thậm chí ngay cả tấm kia ngày bình thường miệng lưỡi dẻo cả miệng, giờ phút này cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy không ngừng. Nhưng so với trên thân thể thương thế, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, là trước mắt cái kia từng bước ép sát nữ nhân. Nữ hoa nương nương, liền xem như đặt ở ngày thường, bọn hắn đối với vị này bây giờ nhân đạo chi chủ, pháp tắc chứng đạo kinh khủng tồn tại, cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà bây giờ, bọn hắn không đơn giản đối nữ hoa tiếng lòng kiêng kỵ, thậm chí còn đụng phải một cái phiền toái càng lớn, Chuẩn Đề hiện tại trạng thái quá kém. Hắn vừa mới thu vào nghiệp lực xử phạt, mặc dù may mắn không có rơi xuống thánh cảnh, nhưng một thân tu vi đã bất ổn. Tại loại tình huống này, nếu như tiếp tục cùng nữ hoa giao thủ, Chuẩn Đề có rất lớn xác suất trực tiếp bị nữ hoa đánh xuống thánh vị. Cho nên Chuẩn Đề sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Sư Minh, không thể địch lại. Tiếp dẫn quyết định thật nhanh, tấm kia vạn năm khó khăn trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, trầm giọng quát, sư đệ, đi mau. Ta đến đoạn hậu. Đi. Chuẩn Đề nghe vậy, thân hình chỉ trệ. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới nữ hoa cùng, trong mắt lóe lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lần này đi về phía đông, không chỉ có lông đều không mò được một cây, ngược lại đem mình vô số nguyên hội tích lũy cho góp đi vào. Cứ như vậy xám xịt địa chạy. Về sau hắn tại Hồng Hoang còn thế nào lan lộn? Mặt còn cần hay không? Sư Minh, ta không cam tâm a. Công đức của ta kim thân. Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi, dưới chân giống là mọc rễ, không muốn xê dịch. Hồ đồ. Tiếp dẫn thấy thế, tức giận đến kém chút không cho cái này heo đồng đội một bàn tay, nghiêm nghị truyền âm nói, lưu đến thanh sơn tại, không lo không có củi đốt. Ngươi bây giờ bộ dáng này, lưu lại là muốn cho nữ hoa đưa đồ ăn sao? Vẫn là muốn cho nàng đem ngươi triệt để trấn áp tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, vinh thế thoát thân không được. Đi mau, về tu di sơn. Chỉ cần trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho mượn bát bảo công đức chỉ chi lực, có lẽ còn có thể ổn định ngươi thánh vị. Những lời này, như là một chậu nước lạnh, triệt để tưới tắt Chuẩn Đề trong lòng điểm này may mắn. Đúng vậy a, nếu là thật sự bị nữ hoa lưu lại, lấy vị này nương nương hiện tại bạo tính tình, chỉ sợ không chết cũng phải lộ ra. Sư Minh bảo trọng. Chuẩn Đề cũng là ngâm nhân, một khi nghĩ thông suốt, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hắn đoán độc nhìn thoáng qua nữ hoa, lại sâu sắc nhìn thoáng qua phía dưới Triều Ca Thành, phản phất muốn đem cừu hận này khắc vào cốt thủy, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, cũng mặc kệ cái gì thánh nhân uy nghi, trực tiếp xé mở hư không liền muốn bỏ chạy. Muốn đi. Nhìn xem Chuẩn Đề cái kia chật vật chạy trốn bóng lưng, nữ hoa trong đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên, cười lạnh thành tiếng, tại trên địa bàn của ta gắn dã, phá hư quy củ, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Cho bản cung lưu lại. Lời còn chưa dứt, nữ hoa tay trắng khẽ đảo. Ông. Một ngụm phong cách cổ xưa mênh mông, tản ra hỗn độn khí tức đại đỉnh, trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Chính là tiên thiên chí bảo, Càn Khôn đỉnh. Đỉnh này không chỉ có thể trở lại hậu thiên là tiên thiên, càng là có được trấn áp Càn Khôn, luyện hóa vạn vật vô thượng uy năng. Đi. Nữ hoa khẽ quát một tiếng, Càn Khôn đỉnh trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, hóa thành thái cổ thần sơn lớn nhỏ, mang theo đánh nát vạn cổ thời không lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Chuẩn Đề chạy trốn phương hướng hung hăng đập tới. Một kích này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Liên la thuần túy lực lượng, thuần túy pháp tắc áp chế. Những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ, địa phong thủy hỏa cùng nhau phun trào, phảng phất ngày tận thế tới. Cảm nhận được sau lưng cái kia đủ để nghiền nát chân linh kinh khủng ba động, chính đang chạy trốn Chuẩn Đề dọa đến vong hồn đại mạo, thét to, sư minh cứu ta. Nữ hoa đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiếp dẫn thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại Càn Khôn đỉnh phải qua trên đường. Chỉ gặp hắn dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên hào quang tỏa sáng, trong tay tiếp dẫn bảo tràng đón gió pháp phối, hóa thành nhất vạn đạo kim quang, cấu trúc trở thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Oeng! Càn Khôn đỉnh hung hăng đụng vào kim quang bình chướng phía trên. Trong nháy mắt đó bộc phát ra tiếng vang, chấn động đến toàn bộ 30 tam tiên đều đang run rẩy. Tiếp dẫn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng, dưới chân kim liên cũng là quang mang một trận chập chờn, suýt nữa tại chỗ tán loạn. Nhưng hắn trung quy là uy tín lâu năm thánh nhân, quả thực là cắn răng, mượn cỗ này lực phản chấn, đem sau lưng Chuẩn Đề đưa vào sâu trong hư không. Nhìn xem Chuẩn Đề hoàn toàn biến mất, tiếp dẫn lúc này mới thở dài một hơi, sau đó quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí nữ hoa, chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ trách trời thường dân bộ dáng. Nữ hoa đạo hữu, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tiếp dẫn giọng thành khẩn, phảng phất thật là đang giảng đạo lý, Chuẩn Đề sư đệ mặc dù làm việc lỗ mãng một chút, nhưng hắn đã bị trời phạt, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đạo hữu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Nói đến đây, tiếp dẫn dừng một chút, ánh mắt bên trong mang tới một tia uy hiếp ý vị, huống chi, chúng ta đều là thiên đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt. Đạo hữu nếu là thật sự khư khư cố chấp, muốn cùng chúng ta Tây Phương giáo triệt để bạch mặt, cái này nhân quả, sợ là đạo hữu cũng khó có thể chịu được a. Nghe nói như thế, nguyên bản liền lên cơn giận dữ nữ hoa, giờ phút này càng là khí cười. Thật khí cười. Cái này Tây Phương giáo vô sỉ, quả thực là một lần lại một lần đổi mới nàng nhận biết hạ cuối. Rõ ràng là các ngươi trước chạy đến nhà ta cộng đến gây sự. Rõ ràng là các ngươi trước khống chế nhân hoàng nhục nhà ta. Rõ ràng là các ngươi ra tay trước. Hiện tại đánh không lại, bị thua thiệt, liền bắt đầu cùng ta giảng mọi thứ lưu một đường. Liền bắt đầu cầm thánh nhân bất tử bất diệt tới dọa ta. Như vậy cũng tốt so một cái cường đạo xông vào trong nhà người khác, đem chủ nhân đánh cho một trận,
kết quả phát hiện chủ nhân là cái người luyện võ, bị đánh. Sau đó cường đạo bò lên tới nói, ai nha, tất cả mọi người là người thể diện, đừng đánh nữa, lại đánh ta liền muốn liều mạng với ngươi, đây đối với mọi người cũng không tốt. Sao mà hoang đường? Sao mà vô sỉ? Tốt một cái mọi thứ lưu một đường, tốt một cái bất tử bất diệt. Nữ hoa cái kia một đầu tóc dài đen nhánh không gió mà bay, quanh thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, trong mắt lửa giận phảng phất có thể đốt cháy cửu thiên. Tiếp dẫn, ngươi cái này con lựa chọc làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Chỉ cho phép các ngươi làm lần đầu tiên, không cho phép bạn cung làm 15. Hôm nay, ta liền bạch mặt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vâng, nương theo lấy nữ hoa nổi giận, một cỗ huyền ảo đến cực điểm, hùng vị vô biên lực lượng phát tắc, từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát. Đó là tạo hóa phát tắc. Nhưng giờ khắc này tạo hóa, không còn là thai nghén sinh mệnh từ bi, mà là diễn hóa đến cực hạn, tức đoạt cùng hủy diệt. Tạo hóa nhưng sinh vạn vật, cũng có thể diệt vạn vật. Càn khôn lịch chuyển, tạo hóa quy khư. Cho ta chấn sát. Nữ hoa hai tay kết ấn, cái kia lơ lửng giữa không trung càn khôn đỉnh quang mang đại thịnh, miệng đỉnh móc ngược mà xuống, phun ra vô tận hỗn độn khí lưu, trực tiếp đem phương viên vạn dặm thời không triệt để khóa kín. Lần này, nữ hoa không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nàng là thật động sát tâm. Dù là giết không chết thánh nhân, cũng muốn để cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực một bụng nam đạo nữ sướng tiếp dẫn, trả giá bằng máu. Không tốt. Tiếp dẫn cảm nhận được cái kia cố khóa kín hết thể khí cơ, sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn không nghĩ tới nữ hoa đã vậy còn quá cương, ngay cả bất tử bất diệt uy hiếp đều vô dụng. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, ra. Tiếp dẫn không dám kinh thường, vội vàng tế ra Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ thứ nhất Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, ý đồ ra cố phòng ngự. Nhưng nổi giận trạng thái dưới nữ hoa, tăng thêm càn khôn đỉnh cái này công phòng nhất thể chí bảo, uy lực đơn giản không thể nói lý. Phanh, phanh, phanh. Càn khôn đỉnh như là một viên cuồng bạo lưu tinh, một lần lại một lần địa hung hăng nện ở tiếp dẫn phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Mỗi một lần va chạm đều để tiếp dẫn toàn thân bị chấn, khí huyết cuộn cuộn. Một cái, hai lần, ba lần, phúc. Rốt cục tại càn khôn đỉnh liên tục lần thứ 9 rơi đập thời điểm, tiếp dẫn cũng nhịn không được nữa. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ kim quang bình chướng, như là pha lê ẩm vàng vỡ vụn. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ quang mang ảm đạm, bay ngược mà quay về. To lớn càn khôn đỉnh dư thế không giảm, hung hăng đụng vào tiếp dẫn ngực. Giang giác. Cho dù là có trượng lục kim thân hộ thể, tại cái này chí bảo một kích phía dưới, tiếp dẫn xương ngực cũng là trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ. Cả người như là như diều đứt dây, trên không trung phun máu tươi tung tóe, bay ngược ra mấy vạn dặm xa, trực tiếp đụng nát tầng tầng không gian bích lũy. Cái này mạnh như vậy, miễn cưỡng ổn định thân hình tiếp dẫn, nhìn xem cái kia tay nâng đại đỉnh, tựa như thái cổ ma thần đạp không mà đến nữ hoa, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này căn bản không phải cùng một cái cấp bậc chiến đấu. Tại cố này nhân đạo đại thế cùng càn khôn chi lực song trọng nghiền ép dưới, hắn cái này chuyên tu tịch diệt chi đạo thánh nhân, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tiếp dẫn, đã ngươi không đi, vậy cũng chớ đi, lưu lại cho bản cung tạ tội a. Nữ hoa căn bản muốn không cho tiếp dẫn cơ hội thở dốc, nàng một bước vượt qua và dặm, trong nháy mắt xuất hiện tại tiếp dẫn hướng trên đỉnh đầu. Trong tay càn khôn đỉnh lần nữa giơ lên, miệng đỉnh bên trong hỗn độn thần hỏa cháy hừng hực, đó là đủ để luyện hóa thánh nhân thân thể kinh khủng hỏa diễm. Chết đi. Nữ hoa một tiếng khét đều, càn khôn đỉnh mang theo hủy diệt hết thể khí thế, đối trọng thương tiếp dẫn vào đầu chụp xuống. Một kích này nếu là chứng thực, tiếp dẫn coi như không chết, cũng phải bị thu nhập trong đỉnh, luyện hóa cái 7740 cửu tiên, đến lúc đó coi như thánh nhân bản nguyên bất diệt, cũng muốn luận ra, thậm chí khả năng giống như chuẩn đề cảnh giới giảm lớn. Tiếp dẫn nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn bóng đen, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Không ngăn được, thật không ngăn được. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại nữ hoa càn khôn đỉnh sắp đem tiếp dẫn triệt để thôn vệ trong nháy mắt đó, ông, một đạo tử khí đột nhiên từ đông phương hạo đãng mà đến, trong nháy mắt bày khắp ba vạn dặm trời cao. Ngay sau đó, một đạo nhân thân ảnh trực tiếp hiện lên ở tiếp dẫn trước người, thay hắn ngăn cản lần này công kích. Chương 371, thật chẳng lẽ muốn dẫn phát vô lượng lực kiếp? Chương 371, thật chẳng lẽ muốn dẫn phát vô lượng lực kiếp? Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, có thể như thế hời hợt đón lấy nổi giận trạng thái dưới nữ hoa một kích toàn lực, đồng thời nguyện ý tại cái này trước mắt xuất thủ cứu tiếp dẫn, ngoại trừ vị kia, không có người nào nữa. Chỉ gặp tầng kia thật mỏng tử khí tán đi. Một cái thân mặc vải thô áo gai, cầm trong tay trúc trượng lão giả cao lớn, chậm rãi từ trong hư vô hiện ra. Hắn không có phát ra bất kỳ khí thế kinh người, cũng không có vạn trượng kim quang đi theo, thậm chí nhìn lên đến tựa như là một cái thế gian khắp nơi có thể thấy được lão ông. Nhưng hắn đứng ở nơi đó chính là thiên địa trung tâm, chính là đại đạo điểm cuối cùng. Đạo tổ, Hồng Quân, lão sư. Tiếp dẫn nhìn thấy đạo thân ảnh này, một khắc này tâm tình đơn giản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tựa như là người chết chìm bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng, hắn thậm chí không lo được ngực nát bấy kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy muốn trong hư không hành đại lễ, đệ tử tiếp dẫn, khấu kiến lão sư. Lão sư từ bi, cứu ta Tây Phương giáo tại trong nước lửa a. Tiếp dẫn thanh âm thê lương mà bị khuất, nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân dáng vẻ. Nhưng mà, Hồng Quân cũng không quay đầu liếc hắn một cái. Thậm chí, Hồng Quân tấm kia không hề bận tâm trên mặt, nhỏ không thể thấy địa lóe lên một tia phiền chán. Hắn là thật không muốn ra đến. Làm lấy thân hợp đạo, chấp trưởng hồng hoang trật tự tồn tại, hắn muốn nên cao cư tử tiêu cùng, coi thường chúng sinh chìm nổi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không như cái bảo mẫu, tự mình hạ chẳng đến cho hai cái này không nên thân đệ tử chủ đi. Đây đối với Hồng Quân tới nói, quả thực là một loại tra tấn. Hồng Quân khẽ thở dài một hơi, trong tay trúc trượng có chút một điểm, đem càn khôn đỉnh đưa về nữ hoa trước người, sau đó ngẩng đầu, cặp kia ẩn chứa vô tận tang thương con ngươi, nhìn về phía đối diện nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu, Hồng Quân thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thiên đạo ý chí, thu tay lại à. Càn Khôn đỉnh xoay tít xoay tròn lấy, về tới nữ hoa lòng bàn tay. Nhưng nữ hoa trên người sắc ý, không chỉ có không có bởi vì Hồng Quân xuất hiện mà tiêu tán, ngược lại như là bị rót dầu nóng lên hỏa, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nàng cũng không có giống tiếp dẫn như thế hành lễ, chỉ là một tay nắm đỉnh, mắt phượng nhắm lại, trên dưới đánh giá một phen Hồng Quân, đột nhiên phát ra một tiếng cực điểm trào phúng cười khẽ, "A, bản cung tưởng là người nào có bản lãnh lớn như vậy, nguyên lai là Hồng Quân đạo hữu a." Nữ hoa thanh âm thanh thúy, tại yên tĩnh trong hư không quanh quẩn, mỗi một chữ đều mang đâm, nếu là ta nhớ không lầm, năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo về sau, Hồng Quân đạo hữu lấy thân hợp đạo, từng ngay trước thiên địa chúng sinh trước mặt, lập xuống quá lớn hoài nguyện, từ nay về sau, Hồng Quân là thiên đạo không vì Hồng Quân. Không phải thiên địa đại thế thay đổi, không phải Hồng Hoang sinh tử tồn vòng chi đại sự, Hồng Quân không ra Tử Tiêu cung. Nói đến đây, nữ hoa hơi dừng lại một chút, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, đâm thẳng Hồng Quân mặt, nhưng những năm gần đây, Hồng Quân đạo hữu tựa hồ không nhớ rõ mình đã nói qua. Bản cung ngược lại là muốn tỉnh giáo một cái Hồng Quân đạo hữu, hai cái này chạy tới nhà người khác cổng Dương Oai, nhân quả quân thân, tài nghệ không bằng người phế vật ăn đòn, ở trong mắt đạo hữu cũng coi là liên quan đến Hồng Hoang sinh tử tồn vong đại sự sao? Vẫn là nói, nữ hoa nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, chỉ cần là ngươi phái này người bị thua thiệt, cái kia chính là Hồng Hoang đại sự. Chỉ cần là chúng ta những người này lấy lại công đạo, liền là nghịch thiên mà đi. Cái này kém chỉ vào cái mũi mắng Hồng Quân xong đánh dấu. Lời vừa nói ra, toàn bộ 30 tam thiên bên ngoài phảng phất đọc lại. Những cái kia núp trong bóng tối quan sát các đại năng, từng cái dọa đến thần hồn đều là bốc lên. Thông Thiên giáo chủ tại Kim Ngao đảo nắm chặt thanh bình kiếm, trong mắt tràn đầy hưng phấn, chửi giỏi lắm. Sư muội lời nói này quá thông khoái. Mà xem như người trong cuộc Hồng Quân, lúc này sắc mặt lại là mắt trần có thể thấy địa khó coi. Cho dù hắn tu dưỡng cho dù tốt, cho dù hắn sớm đã đoạn tuyệt thất tình dục dụng, giờ phút này cũng bị nữ hoa phen này kẹp thương meo gậy lời nói cho nghẹn đến không nhẹ. Nếu là lúc trước, hắn chỉ cần một đạo ánh mắt, liền có thể để nữ hoa quỳ xuống nhận lầm. Nhưng bây giờ không được. Hồng Quân trong lòng cái kia hận a hắn kỳ thật cũng không nguyện ý hạ tràng, cái này không chỉ có mất mặt, còn dính nhiễm nhân quả. Nhưng hắn không có cách nào a. Hắn hiện tại trong tay có thể sử dụng bài, tính toán đâu ra đấy cứ như vậy mấy trường, chuẩn đề, tiếp dẫn, nguyên thủy thiên tôn. Mà tại bản cờ một bên khác đâu? Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo Vạn Tiên triều bái, hậu thổ tọa trấn địa phủ, khống chế luân hồi, đó là địa đạo chi chủ, hiện tại nữ hoa lại đã thức tỉnh nhân đạo, quật khởi mạnh mẽ, lại thêm cái kia thâm bất khả trắc, dấu tại hỗn độn bên trong biến số huyền dương. Tại chỉ có như thế mấy chương bài điều kiện tiên quyết, đối đầu nữ hoa, huyền dương, hậu thổ bọn hắn, cái này trận doanh, Hồng Quân bên này vốn là thường xuyên ăn thiệt thòi, khắp nơi bị quản chế. Cái này nếu là hôm nay thật làm cho nữ hoa đem tiếp dẫn cho đánh phế đi, hoặc là trấn áp, vậy hắn bài trong tay liền triệt để không đủ đánh. Trò chơi này còn thế nào chơi? Cái này phong thần lượng kiếp còn thế nào đấy? Cho nên, thời khắc này Hồng Quân, liền xem như mặt dạn mày dày, liền xem như bị người đâm cuộc sống, hắn cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Hô! Hồng Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng ba động, ý đồ đem chủ đề kéo về đến đại nghĩa điểm cao bên trên. Nữ hoa đạo hữu, nói quá lời. Hồng Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng vĩ, phản phất mang theo một loại nào đó trấn an lòng người ma lực, thánh nhân chính là thiên địa chi cơ, đại thiên mục thú. Một tôn thánh nhân nếu là vỡ lạc, thiên địa đồng bi, pháp tắc sụp đổ, đến lúc đó thiên hà chảy ngược, địa mạch đoạn tuyệt, ước vạn sinh linh đem bị tai họa ngập đầu. Cho nên, thánh nhân sắp vỡ lạc, đối với toàn bộ Hồng Hoang mà nói, từ đại sự hàng đầu. Hồng Quân nhìn xem nữ hoa, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bất đắc dĩ an ủi, "Nữ hoa đạo hữu, xin nghe bần đạo nhất nói. Chuyện hôm nay, tiền căn hậu quả bần đạo biết rõ. Đích thật là chuẩn đề tính toán trước đây, đã làm sai trước, điểm ấy không thể cãi lại." Nói đến đây, Hồng Quân chỉ đỉnh đầu cái kia vừa mới tán đi kiếp vân khí tức, nhưng thiên đạo chí công, công bằng. Mới cái kia đầy trời nghiệp lực lôi đỉnh, đạo hữu cũng tận mắt nhìn thấy. Chuẩn đề kim thân bị phá, trăm vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy, suýt nữa rơi xuống thánh vị. Bực này trừng phạt, đối với một vị thánh nhân tới nói, đã là cực nặng. Tiếp theo, hắn vừa chỉ sau lưng cái kia ngực sụp đổ, hấp hối tiếp dẫn, về phần tiếp dẫn, hắn dù chưa trực tiếp xuất thủ, nhưng bao che khuyết điểm xuất ruột, bị đạo hữu Càn Khôn đỉnh trọng thương đến tận đây, bản nguyên bị hao tổn, mặt mũi mất hết. Hắn thay thầy đệ bị phạt, cái này nhân quả, cũng coi là chấm dứt hơn phân nửa. Hồng Quân ngữ khí dần dần tăng thêm, mang theo vài phần cảnh cáo, cũng mang theo vài phần thương lượng, giết người bất quá đầu chạm đất. Đã kẻ cầm đầu đã bị phạt nặng, đạo hữu khí hẳn là cũng nên tiêu tan. Tiêu tan? Nữ hoa nghe vậy, chẳng những không có thuận sườn núi xuống lửa, ngược lại giống như là nghe được cái gì cho cười, trong tay Càn Khôn đỉnh lần nữa chấn động, phát ra ông ông tiếng oanh minh. Hồng Quân đạo hữu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là hôm nay đổi lại là ta đi đập Tử Tiêu cung, sau đó lại để ngươi đánh một trận, ngươi cũng nguyện ý như vậy ngồi giận sao? Nữ hoa ánh mắt sáng rực, một bước cũng không nhường, nếu là ta nói, bản cung cơn giận còn chưa tan, nếu là không cần, lại nên như thế nào? Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Tiếp dẫn nuốt ở phía sau mặt, doa đến thở mạnh cũng không dám. Sợ nữ hoa thật nổi điên ngay cả Hồng Quân cũng dám đánh. Hồng Quân hai mắt có chút nheo lại, một khắc này, toàn bộ 30 tam thiên không gian đều phảng phất bị đông cứng. Hắn nhìn xem khó chơi nữ hoa, rốt cục không còn dùng loại kia thương lượng giọng điệu, mà là mang tới một tia thuộc về thiên đạo băng lãnh uy áp, "Nữ hoa, người ta đều vì các đạo chi chủ, ngồi ở vị trí cao, biết được một cái tác động đến nhiều cái đạo lý." Ứng lấy Hồng Hoang đại cục làm trọng. Hồng Quân hướng về phía trước phóng ra nửa bước, thân thể nhìn như gầy yếu kia, giờ phút này lại phảng phất hóa thành một tòa không thể vượt qua thần sơn, gắt gao đặt ở nữ hoa trong lòng, chuẩn đề tiếp dẫn chính là thiên đạo thánh nhân, thân phụ Tây Phương khí vận. Nếu có nguy cơ vẫn lạc, ta không thể không ra tay. Ngươi như khăng khăng muốn giết, đó chính là bức bần đạo cùng ngươi làm qua một trận. Đến lúc đó, thiên đạo cùng nhân đạo triệt để quyết liệt, hai đạo tranh phong, thánh nhân hỗn chiến. Hồng Quân thanh âm trầm thấp mà kinh khủng, tô lại vẽ lấy cái kia đáng sợ hậu quả, hồng hoang vỡ vụn, địa hỏa thủy phong tái diễn, ước vạn sinh linh hóa thành cho tàn. Như thế hình tượng, chẳng lẽ là thân là tạo ra con người thánh mẫu đạo hữu, muốn xem gặp a? Uy hiếp trắng trợn. Hồng Quân đây chính là tại cầm toàn bộ hồng hoang an nguy, cầm ước vạn sinh linh tính mệnh, đến bức bách nữ hoa lùi bước. Đây chính là cái gọi là đạo đức bắt cóc. Ngươi là nhân tộc thánh mẫu, ngươi lòng mang thương sinh, cho nên ngươi không dám để cho hồng hoang vỡ vụn. Mà ta đại biểu thiên đạo, vì giữ gìn trật tự, ta không tiếc một trận chiến. Cho nên, ngươi nhất định phải nén giận. Nữ hoa nghe vậy, động tác trong tay sát thực dừng lại một chút. Nàng trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nàng hận không giết được tiếp dẫn, nhưng nàng cũng xác thực không thể không bận tâm hồng hoang chúng sinh. Nếu là thật sự bởi vì lúc này nhất thời chi khí, dẫn đến thiên đạo cùng nhân đạo toàn diện khai chiến, hậu quả kia hoàn toàn chính xác thiết tưởng không chịu nổi. Phong thần đại kiếp vốn là hung hiểm, nếu là biến thành lượng kiếp phía trên vô lượng lượng kiếp cái kia nàng bảo vệ nhân tộc, sợ rằng cũng phải gặp nạn. Thế nhưng là nếu như ngay tại lúc này bị Hồng Quân mấy câu liền dọa lui, trực tiếp nhận sợ, chẳng phải là lộ ra nàng nữ hoa sợ Hồng Quân, sợ thiên đạo? Ngày sau nhân đạo còn như thế nào tại hồng hoang đặt chân? Nàng cái này vừa mới lập uy nhân đạo chi chủ, uy tín ở đâu? Lui, không có cam lòng. Tiến, hậu quả khó liệu. Nữ hoa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa, trong tay càn khôn đỉnh giơ lên lại đem thả xuống lại giơ lên, hiển nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhìn xem nữ hoa do dự, Hồng Quân trong lòng có chút thở dài một hơi. Xem ra, chiêu này vẫn là có tác dụng. Chỉ cần nữ hoa còn có uy hiếp, còn có cố kỵ, vậy liền còn tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Tiếp dẫn cũng là mừng thầm trong lòng, xem ra hôm nay đầu này mạng già xem như bảo vệ. Nhưng mà, ngay tại Hồng Quân coi là đại cục đã định, chuẩn bị mang theo tiếp dẫn rời đi, ngay tại nữ hoa còn tại thiên nhân giao chiến, tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên giáng lâm. Chương 372, Hồng Quân nghi hoặc, Huyền Dương cái này không đúng. Chương 372, Hồng Quân nghi hoặc, Huyền Dương cái này không đúng. Cái kia một đạo xuyên qua hỗn độn, xé rách 30 tam thiên bên ngoài hư không kim quang, rốt cục chậm rãi tản đi. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cứ như vậy không có dấu hiệu nào hiện lộ trong tầm mắt của mọi người. Áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn cũng không có tản mát ra cái gì chấn áp chư thiên, lệnh vạn giới thần phục kinh khủng uy áp, cũng không có giống thánh nhân xuất hành như vậy tử khí đông lai ba vạn dặm, thiên hoa loạn truy địa dụng kim liên to lớn vô trương. Hắn liền như thế tùy ý địa đứng ở nơi đó, khóe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không, tựa như là một cái nhàn vân giả hạc tán tu, nội nhập cái này hồng hoàng cao nhất quy cách tu la chẳng. Nhưng mà, liền là như thế một cái nhìn như thường thường không có gì lạ người xuất hiện, lại làm cho nguyên bản còn nắm giữ lấy cục diện quyền chủ động đạo tổ Hồng Quân, con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Trong nháy mắt đó, Hồng Quân nắm chúc trượng tay, đều không tự giác địa gấp mấy phần. Huyền Dương, cái tên này bây giờ tại Hồng Quân trong lòng, so bất kỳ tiên thiên chí bảo, so bất kỳ thiên đạo đại thế đều muốn nặng nề bạn lần. Hắn là hồng hoang biến số lớn nhất, chỉ cần hắn xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt. Hắn sao lại tới đây? Hồng Quân trong lòng còi báo động đại tác, nguyên bản dùng để áp chế nữ hoa cái kia cô ung dung không đội khí độ, khi nhìn đến Huyền Dương trong nháy mắt, liền xuất hiện một tia vết rách. Đối phó nữ hoa, Hồng Quân có thể dùng đại nghĩa, dùng thương sinh, dùng thiên đạo đại thế đến đạo đức bắt góc. Bởi vì hắn biết, nữ hoa thân là nhân tộc thánh mẫu, trong lòng là có uy hiếp. Nhưng đối phó với Huyền Dương, những này hết thảy không dùng. Đây chính là cái mềm không được cứng không xong, khó chơi hạng người. Không chỉ là Hồng Quân, giờ này khắc này, những cái kia nút trong bóng tối, thần niệm xen lẫn các đại năng, khi nhìn đến Huyền Dương xuất hiện một khắc này, cũng đều trong nháy mắt sôi trào. Kim Ngao đảo bích du cung, Thông Thiên giáo chủ đống nhiên đứng người lên, trong mắt vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, ha ha. Huyền Dương đạo hữu tới. Tốt, quá tốt rồi. Lần này có trò hay để nhìn. Hồng Quân lão nhi lên mặt nghĩa ép sư muội, ta nhìn hắn làm sao ép Huyền Dương đạo hữu. Côn Luân Sơn Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, sắc mặt tâm trầm, lại là tên này. Mỗi khi gặp đại sự, tất có kẻ này quấy phá. Chuyện hôm nay, sợ là khó mà thiện. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Huyền Dương trên thân. Mọi người đều muốn biết, vị này từ trước đến nay lấy cường thế bao che khuyết điểm không theo sáo lộ ra bài lấy xương thần bí đại năng, đối mặt Hồng Quân đạo tổ kéo lệch đỡ đến tột cùng sẽ làm ra cỡ nào kinh thiên động địa cử động. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Huyền Dương sau khi xuất hiện, cũng không có trước tiên nhìn về phía Hồng Quân, cũng không có đi xem cái kia trốn ở Hồng Quân sau lưng run lẩy bẩy tiếp dẫn. Hắn xoay người, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tay nâng càn khôn đỉnh nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu, Huyền Dương thanh âm ôn nhuận như ngọc, để cho người ta nghe như một xuân phong, chuyện hôm nay đã ta tới, có thể toàn quyền giao cho ta đến xử lý. Nữ hoa nao nao, nàng xem thấy Huyền Dương cặp kia thâm thúy như tinh không con mắt, nguyên bản sao động bất an, tràn đầy sát ý cùng ủy khuất nội tâm, vậy mà như kỳ tích địa bình tĩnh lại. Mặc dù nàng không biết Huyền Dương muốn làm gì, mặc dù nàng rất không cam tâm cứ như vậy buông tha tiếp dẫn, nhưng từ đối với Huyền Dương tuyệt đối tín nhiệm, nữ hoa không có chút gì do dự. Nàng chậm rãi thu hồi càn khôn đỉnh bên trên cái kia hủy thiên diệt địa quan mang, đối Huyền Dương khẽ gật đầu một cái, đã là đạo hữu mở miệng, từ không gì không thể. Hết thảy liền theo đạo hữu nói. Nói xong, nữ hoa lại thật lui lại nửa bước, đem sân nhà triệt để tặng cho Huyền Dương. Một màn này, thấy Hồng Quân khỏe mắt chực nhảy. Nữ hoa cỡ nào kiêu ngạo, vậy mà đối Huyền Dương nói gì nghe nấy đến loại tình trạng này. giữa hai người này liên minh so với hắn tưởng tượng còn muốn kiên cố.
Tốt. Đạt được nữ hoa cho phép về sau, Huyền Dương lúc này mới chậm ung dung địa xoay người, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía Hồng Quân.
Nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ sáng lạ, nhìn không ra nửa điểm địch ý, thậm chí còn mang theo vài phần lão hữu trùng phùng quen thuộc.
Hồng Quân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Huyền Dương đứng chắc tay, bạch y tung bay, ngựa khí tùy ý đến tựa như là đang cùng hàng xóm chào hỏi.
Hồng Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kiếm kỵ, trầm giọng hỏi, Huyền Dương đạo hữu, không tại trong hỗn độn tiềm tu, nhúng tay nơi đây sự tình, đến tột cùng có tính toán gì không?
Hồng Quân toàn thân pháp lực đều trong bóng tối phun trào, tạo hóa ngọc điệp cũng tại thức hải bên trong điên cuồng xoay tròn, tùy thời chuẩn bị ứng đối Huyền Dương lôi đỉnh một kích.
Dù sao, chính như lúc trước hắn suy nghĩ, Tây Phương hai thánh cái này hai tấm bài, tuyệt không thể ném.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Đại chiến, hết sức căng thẳng.
Nhưng mà, một giây sau, Huyền Dương lời nói ra, lại làm cho toàn bộ Hồng Hoàng kém chút chuẩn eo.
Chỉ gặp Huyền Dương nhẹ gật đầu, một mặt tán đồng mà nhìn xem Hồng Quân, nói ra, Hồng Quân đạo hữu, vừa rồi lời của ngươi nói, bản tọa đều nghe được.
Không thể không nói, Hồng Quân đạo hữu nói có lý a.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch.
Liền ngay cả Hồng Quân mình đều ngây ngẩn cả người, cho là mình xuất hiện nghe nhầm.
Huyền Dương lại phản phất không thấy được vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nghiêm trang nói ra, thánh nhân chính là thiên địa chi cơ, đại thiên mục thú.
Chính như đạo hữu nói, nếu là thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, pháp tác sụp đổ, đến lúc đó vô lượng lượng kiếp sớm một phát, ước vạn sinh linh đổ thán, đây quả thật là không là một chuyện tốt.
Mặc kệ là nữ hoa đạo hữu, vẫn là bản tọa, vậy cũng là lòng mang thương sinh đại đức chi sĩ, sao có thể bởi vì tư toán mà đưa Hồng Hoang an nguy tại không để ý đâu.
Nói đến đây, Huyền Dương thở dài, một bộ ta rất đại độ bộ dáng, đối Hồng Quân khoát tay áo, nếu là vì để tránh cho vô lượng lượng kiếp, vì Hồng Hoang đại cục,
cuộc chiến hôm nay, xác thực không nên cứ như vậy tiếp tục nữa.
Cho nên,
Huyền Dương nhìn xem Hồng Quân, hơi cười nói ra, ta thay thế nữ hoa đạo hữu đồng ý.
Người mang theo tiếp dẫn, đi thôi.
Tĩnh,
như chết tĩnh.
Giờ khắc này, ngay cả phong thanh đều đình chỉ.
Nữ hoa trường lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn xem Huyền Dương bóng lưng, biểu tình kia tựa như là lần đầu tiên nhận biết Huyền Dương.
Đi,
cứ như vậy để bọn hắn đi.
Đây là cái kia tại trong nhật ký đem Hồng Quân mắng cầu huyết lâm đầu, tính toán chư thiên thánh nhân Huyền Dương sao?
Đạo hữu, ngươi.
Nữ hoa không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nghĩ tới vừa rồi đáp ứng toàn quyền giao cho Huyền Dương xử lý, lại ngạnh sinh sinh địa nhịn được.
Chỉ là cái kia biệt khuất cảm giác, để ngực nàng một trận chập trùng.
Trên kim lao đảo,
Thông Thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm bang làm một tiếng rơi trên mặt đất.
Hắn há to miệng, đủ để nhét vào một viên bàn đảo, cả người đều choáng váng,
cái này,
ta có nghe lầm hay không?
Huyền Dương đạo hữu đây là đổi tính,
vẫn là bị Hồng Quân đoạt xá.
Cái này không giống phong cách của hắn a.
Dựa theo tính tình của hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thả người đi?
Không chỉ có là Thông Thiên,
Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ,
thậm chí toàn bộ Hồng Hoang chú ý nơi này các lộ đại năng, giờ phút này trong đầu đều là một đoàn hỗn náo.
Như vậy cũng tốt so hai quân đối chọi, Dương cung bạc kiếm, một phương chủ soái đột nhiên chạy tới nói, "Ai nha, đánh trận không tốt, thương hoa hoa thảo thảo, các ngươi về nhà a."
Quá không hài hòa,
quá quỷ dị.
Sự tình ra khác thường tất có yêu.
Mà xem như người trong cuộc Hồng Quân, lúc này cảm giác càng là hỏng bét cực độ.
Mặc dù từ kết quả nhìn lại, đây là hắn nhất kết quả mong muốn, không đánh nhau, bảo vệ tiếp dẫn, hòa bình giải quyết. Nhưng hắn trong lòng liền là cảm giác không thích hợp,
phi thường không thích hợp.
Như vậy cũng tốt so ngươi chuẩn bị xong một thân khôi giáp đi nên đón mưa to gió lớn, kết quả đối phương chỉ cấp ngươi thổi một ngụm hơi ấm.
Loại kia một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực, cùng đối không biết cảm giác sợ hãi, để Hồng Quân toàn thân khó chịu.
Huyền Dương,
ngươi mà hảo tâm như vậy.
Hồng Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Dương, ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn ra dù là một tơ một hào sơ hở.
Nhưng Huyền Dương biểu lộ quá thật thành,
chân thành đến làm cho Hồng Quân cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Làm sao?
Hồng Quân đạo hữu còn không đi?
Huyền Dương gặp Hồng Quân bất động, lông mày hơi nhíu, cười như không cười nói ra, hẳn là Hồng Quân đạo hữu cảm thấy chưa đủ nghiền, thật muốn lưu lại cùng chúng ta làm qua một trận.
Nếu nói như thế, bản tọa cũng là vui lòng phục buổi.
Không, không cần.
Hồng Quân lấy lại tinh thần, mặc dù trong lòng nghi ngờ dày đặc, nhưng giờ này khắc này, có thể đi tự nhiên là tốt nhất.
Lưu thêm một khắc, liền nhiều một phần biến số.
Đã Huyền Dương đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, cái kia bần đạo liền thay Tây Phương hai thánh, cảm ơn đạo hữu.
Hồng Quân thật sâu nhìn thoáng qua Huyền Dương, sau đó phất ống tay áo một cái, một đạo nhu hòa pháp lực cuốn lên trọng thương ngã gục tiếp dẫn.
Chúng ta đi.
Nói xong, Hồng Quân thân hình lóe lên, liền muốn xé rách hư không rời đi.
Nhưng mà ngay tại Hồng Quân một chân vừa mới bước vào hư không vết nứt trong nháy mắt đó, loại kia bất an mãnh liệt cảm giác, loại kia phảng phất bị một loại nào đó kinh khủng tính toán tỏa định tim đập nhanh cảm giác, đột nhiên tại hắn nguyên thần chỗ sâu điên cuồng nổ tung.
Không đúng,
tuyệt đối không đối.
Huyền Dương tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy nhả ra.
Hắn nếu là chịu thả người, tất nhiên là có càng lớn mưu đồ.
Thậm chí,
cái này mưu đồ so giết một cái thánh nhân còn muốn đáng sợ.
Đến cùng là cái gì?
Đến cùng chỗ đó có vấn đề.
Hồng Quân thân hình bỗng nhiên cứng ngắc giữa không trung.
Giờ khắc này, hắn không lo được cái gì thánh nhân uy nghi, cũng không lo được cái gì đạo tổ phong phạm,
tạo hóa ngọc điệp, thôi diễn thiên cơ.
Hồng Quân trong lòng rít lên một tiếng.
Cái kia dấu ở hắn sâu trong thức hải, đại biểu cho thiên đạo cao nhất quyền hành tạo hóa ngọc điệp, trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn bắt đầu, tách ra ước vạn đạo huyền ảo đạo vận thần quang.
Hắn đang suy tính,
hắn tại đem hết toàn lực suy tính vừa rồi phát sinh hết thảy, suy tính Huyền Dương làm như thế mục đích thực sự. Thánh nhân nhất niệm, có thể tính quá khứ tương lai. Đạo tổ toàn lực suy tính, càng là có thể thấy rõ vạn cổ bí ẩn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, vẹn vẹn qua ba hơi thời gian. Hồng Quân bỗng nhiên xoay người, tấm kia nguyên bản không hề bận tâm, vạn năm không đổi trên mặt, giờ phút này vậy mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Thốt ngươi cái Huyền Dương!